Chương 895, vết rách to lớn. Vực sâu. Thanh lãnh thiếu nữ. Tay không tấc sắt. Một, chương 895, vết rách to lớn. Vực sâu. Thanh lãnh thiếu nữ. Tay không tấc sắt. Một, Ngọc U Phong trong tiên cung, nguyên bản trùng trùng điệp điệp đám người, lúc này đã đi không còn một mảnh, tránh ra thật xa, to như vậy trong một cung điện, chỉ còn lại có Lý Ngôn Sơ cùng Linh Lung tiên tử, còn lại rất nhiều cao thủ đã đuổi cái kia Yến Xích Hà mà đi. Linh Lung tiên tử trên mặt hàn ý càng nồng đậm, tiên khí hồn thiên lăng đã bị người cướp đi, trên tay của nàng nắm nuốt pháp quyết, trong hai con ngươi thần quang lấp lóe, trong đại điện, vạn người tiếng tụng kinh đột nhiên vang lên, toàn bộ đại điện đều trở nên bóp méo đứng lên. Nguyên bản đại trụ phía trên điêu khắc thiên long, sát uy bá đạo, nhưng lúc này lại trở nên có chút hoang đường và mèo. Linh Lung tiên tử miệng nói ra từng cái tối nghĩa thâm thúy bị tịt, phản phất tại ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình công về phía chính mình dương thần, trong thoáng chốc phản phất nhìn thấy chân trời mở một cái miệng lớn, vết rách mặt sau là vực sâu vô tận, sâu thẳm yên tĩnh, lộ ra khí tức chẳng lành. Lực lượng vô hình này cực kỳ đáng sợ, nhằm vào nguyên thần. Lý Ngôn Sơ nguyên thần bên trong một đạo linh quang sáng lên, 700,000 công đức cấp bậc thanh tâm ngọc bội bảo vệ thân hình của hắn, có thể đạo vết rách này hiện hiện đằng sau, cái kia vạn người tiếng tụng kinh trở nên càng thẳng vào lòng người, khó mà ngăn cản, phản phất tại mê người nhập ma, mang theo một cỗ cực kỳ huyền diệu tối nghĩa lực lượng, loại này không thể diễn tả đại khủng bố làm người sợ hãi. Chỉ là cuối cùng vẫn là bị thanh tâm ngọc bội linh quang ngăn cản xuống dưới, Linh Lung tiên tử thân thể biến mất, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Lý Ngôn Sơ mi tâm, nàng muốn chui vào Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong, để Lý Ngôn Sơ triệt để trầm luân ở nơi này. Tiên cung bên ngoài, có thật nhiều tu sĩ vẫn như cũ xa xa quan sát, Lý Ngôn Sơ vĩnh trấn sơn hà bí thuật vừa rồi làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng, để đám người có thể thoát đi, dáng người khôi ngô cảnh giới thứ ba lưu tộc yêu vương, đến từ hải ngoại tiên đảo luyện khí sĩ Lương Hoàng, ánh mắt nhìn về phía tiên cung, đột nhiên, sắc mặt đại biến. Cảm ứng được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, tiên cung trung tồn tại mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng là bị phong ấn ở bên trong, còn nữa, tiên cung này tựa hồ có ngăn cách chi địa, chỉ cần trốn tới đằng sau, liền phảng phất sẽ không bị lực lượng ở trong đó tác động đến, liền âm thanh đều nghe không được, cực kỳ huyền diệu. Lúc trước, rất nhiều cao thủ ở bên trong giao phòng, đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hơi hình ảnh mơ hồ, nghe không được chút nào thanh âm, cũng không có bất luận cái gì đáng sợ khí tức bộc lộ, nhưng lúc này, Lương Hoàng lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ tà ác, để hắn cũng không khỏi như rớt vào hầm băng, đây là có chuyện gì? Lương Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, khí tức này chi tà ác để hắn đều có chút kinh hãi, đồng thời cái này mới chỉ là xuyên thấu qua tiên cung cấm chế lộ ra tới một tia mà thôi. Lương Hoàng nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, trung quanh tam cảnh cao thủ cũng nhao nhao ngẩng đầu cảm ứng được cỗ này cường đại khí tức tà ác, từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Tiên cung này lại là một cái ăn người mà quật. Nếu không có lúc trước đạo nhân tuổi trẻ kia một câu nói toạc ra thật cơ, tu luyện ngọc này suối tiên kinh còn không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ nào đó. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người có chút lòng còn sợ hãi, nhất là lúc này bầu trời bên trong truyền tới khí tức tà ác, để cho trong lòng người không khỏi sinh ra hàn khí. Bá lập tức, đám người giống như là thủy triều tản ra, không còn dám tới gần. Nhìn về phía tiên cung này, ánh mắt cực kỳ kiên kỵ. Lương Hoàng đông nhiên cảm giác được bên người có người tới gần, đông nhiên quay đầu, bên cạnh hắn có một cái bộ dáng thanh lanh thiếu nữ, đại khái 13-14 tuổi, một thân tố ý điề. Lương Hoàng nhíu mày, hoang hoang nói tiểu cô nương ở đây làm gì? Không cần sát bên mô ra. Thoại âm rơi xuống, Lương Hoàng trừng lên như chuông đồng con mắt, lộ ra hung tướng, thanh âm cực kỳ trầm thấp nặng nề, nhìn cực kỳ doa người. Bộ dáng thanh lanh thiếu nữ trừng mắt, đông nhiên đập vào Lương Hoàng trên đầu. Lương Hoàng muốn tránh đi, lại phát hiện chính mình trong nháy mắt căn bản không thể động đậy, trực tiếp bị đập vào trên đầu, đau không khỏi ai u một tiếng. Có thể đem một tôn cảnh giới thứ ba nhục thân gân cốt cường hành yêu vương đánh đau nhức, thoáng một cái ẩn chứa cực kỳ huyền diệu thủ pháp, nói chuyện với người nào đâu? Ngươi muốn thượng tiên a? Thanh lanh thiếu nữ sắc mặt không vui, bất mãn nói. Cái này quen thuộc khẩu khí cùng thanh âm, để Lương Hoàng lập tức thân thể run lên một cái. Sư tôn. Thanh lanh thiếu nữ nhíu mày, mắt to vô thần. Làm sao không vào đi a? Lương Hoàng sờ lên đầu, thầm nghĩ, ngài biến thành cái dạng này, cũng không thể trách ta không nhìn ra được. Trong tiên cung có chấp niệm nhập ma tự xưng Linh Lung tiên tử, truyền thụ tiên kinh, đám người suýt nữa lấy nàng đạo, không chỉ là ta, cái này không, đều trốn ra được. Lương Hoàng giải thích nói. Thanh lanh thiếu nữ khẽ bước cảm ứng được cố khí tức tà ác kia, nhíu mày, làm cho người chán ghét khí tức. Chợt, nàng nhìn thấy trong tiên cung có một bóng người, nâng lên xanh thẳm ngón tay ngọc chỉ một chút, ở trong đó không phải là có một người. Lương Hoàng ông âm thanh ông cả giận, đây chính là cái kia có được Nhật Nguyệt Châu tiểu đạo sĩ. Thiếu nữ giật mình, chính là hắn đem ngươi răng đánh dụ. Lương Hoàng, thiếu nữ cao mày nói, đạo sĩ kia ngược lại là dáng dấp trách đẹp mắt, vì sao còn chưa đi ra? Lương Hoàng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, lúc trước có một cái dâu quay nón kiếm khách xông ra tiên cung, có vài tôn cường hoành tam cảnh cao thủ truy sát, đạo sĩ kia còn chưa xông ra, tựa hồ liền bị cái kia Linh Lung tiên tử lưu lại. Thiếu nữ khẽ bước cằm. Lương Hoàng đề nghị, sư tôn, có nên đi vào hay không nhìn xem? Thiếu nữ nguyết hắn một cái, ta hiện tại cái dạng này đi vào làm cái gì, cảnh giới quá thấp, đi vào đừng có lại lật ra xe. Lương Hoàng sững sờ, thầm nghĩ, chắc không được ta không tiến vào cũng không có mang ta, nguyên lai mình hiện tại cũng không phát huy ra thực lực. Có thể lập tức, Lương Hoàng sửng sốt một chút, vừa rồi sư tôn bỗng chốc kia, chính mình tránh cũng không thể tránh, ẩn chứa cực kỳ huyền diệu thần thông, cái này cũng không giống như là không phát huy ra thực lực dáng vẻ. Đột nhiên, thanh lanh thiếu nữ khẽ di một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong tiên cung kia, khí tức này có chút quen thuộc. Lương Hoàng không biết sư tôn nói chính là khí tức gì, trừ cái kia khí tức cực kỳ tà ác bên ngoài, hắn cũng không có cảm nhận được khác khí tức, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng sư tôn nói cũng không phải là cái kia khí tức tà ác, mà là có ám chỉ gì khác. Trong tiên cung, Linh Lung tiên tử hóa thành một đạo lưu quang nhào về phía Lý Ngôn Sơ, nhìn như cực nhanh, trên thực tế lại cực kỳ chậm chạp. Lý Ngôn Sơ thấy hoa mắt, phảng phất thân ở tại một mảnh to lớn giữa thiên địa, cả người đã không tại tiên cung, trước mặt là chân trời lỗ to lớn, vết nứt trong vực sâu, nhìn thấy một con mắt này bằng lánh vô hình, không trộn lẫn bất luận nhân loại nào tình cảm, lại mang theo một cỗ xem kỳ ý vị, phảng phất hết thảy ở trước mặt hắn đều không. Chỗ che thân, đây là cấp độ nguyên thần giao phòng, Lý Ngôn Sơ trên người có thanh tâm ngọc bội sáng lên, linh quang bảo vệ nguyên thần, Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong, thử kim khí, lửa quan báo cáo, hành hoàng kỳ nhao nhao sáng lên, ẩn chứa huyền diệu khí tức, tại trong thức hải bộc lộ. Đồng nhiên, trong thức hải, mảnh kia một mực không cách nào lĩnh hội thần bí đao quyết đông lúc đích, một đạo hùng vĩ đao ý từ Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong bay ra, bay thẳng hướng trời cao mảnh kia vết rách, rơi vào cái kia lạnh lùng đôi mắt phía trên, đôi mắt kia tựa hồ cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại bị người phách lên một đao, bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Lập tức Lý Ngôn Sơ cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa, trên trời cái khe kia biến mất không thấy gì nữa, lần nữa về tới trong tiên cung, Linh Lung tiên tử hóa thành lưu quang bay tới, còn bị dừng lại tại một màn này, chật thân hình hiện hóa ra ngoài, toàn bộ tiên cung cũng không còn trở nên như vậy vặn vẹo hoang đường, mà là trở nên bình thường không gì sánh được. Tiên cung nguyên bản dáng vẻ triệt để hiện lộ ra, cổ lão mênh mông, vết thương chồng chất, cực kỳ đáng sợ, vạn người tiếng tụng kinh biến mất không thấy gì nữa. Linh Lung tiên tử ánh mắt mờ mịt, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi mảnh kia đáng sợ đạo tượng vậy mà biến mất không thấy gì nữa, nhưng đối phương tựa hồ vừa rồi cũng không có xuất thủ, nàng cũng không có phát giác được mảy may khí tức đặc thù, mấu chốt nhất là mảnh kia đạo tượng phía sau tồn tại tựa hồ chịu ảnh hưởng. Hoắc Đồng Sơn trong động tiên có tu sĩ kinh hô, mau nhìn trên trời vầng đại nhật kia chảy máu. Có người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đồng dạng kinh hô lên. Vầng đại nhật này lúc trước trên bầu trời bỗng nhiên hóa thành đôi mắt, bỗng nhiên hóa thành kim ô, mười phần hoang đường lại đặc biệt cường đại, lúc này lại ra bên ngoài sáng ngời chảy ra máu tươi, để cho người ta không dám tin, trên trời thái dương tại sao phải đổ máu, ai có thể làm bị thương nó. Lúc trước xông ra tiên cung tam cảnh cao thủ, ngay tại truy đuổi hòa với kiếm quang độn mở đại hán dâu quai nón, thế nhưng là đại hán dâu quai nón bên người tím xanh song kiếm cực kỳ lợi hại, tựa như hai đầu dao long bình thường, phong mang năm đớt, để bọn hắn trong lúc nhất thời không dám xông đi lên, bởi vậy mất đi tiên cơ. Còn nữa, cái này đến xích hà kiếm quang độn thuật thật sự là quá mức huyền diệu, cũng quá nhanh, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, triệt để mất đi tung tích, làm cho người nổi trận lôi đình, nhất là bị đâm xuyên bàn tay nam tử áo xanh, đáng chết, lại cùng một kiện tiên khí gặp thoáng qua. Mỗi một kiện tiên khí đều ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu là triệt để nắm giữ tiên khí, không chừng có thể nhìn trộm đến phi thăng bí mật, có vô cùng diệu dụng. Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy tiên khí hôn tiên lăng, thật không nghĩ đến, một phen tranh đoạt đằng sau, cuối cùng lại bị cái này hoành không xuất thế đến xích hà cướp đi. Chương 895, vết rách to lớn. Vực sâu. Thanh lanh thiếu nữ. Tay không tấc sắt. 2, chương 895, vết rách to lớn. Vực sâu. Thanh lanh thiếu nữ. Tay không tấc sắt. 2, tiến xích hà kiếm độn chi thuật, ngược lại là cùng Tô Dận kiếm độn chi thuật có chút tương tự. Đồng nhiên, nam tử áo xanh ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện trên bầu trời vầng đại nhật kia vậy mà chậm rãi chảy ra máu tươi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nam tử áo xanh thầm nghĩ. Còn lại những cái kia thần bí mà cao thủ cường đại, đồng dạng trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Tiên cung bên ngoài, đến từ hải ngoại tiên đảo yêu tộc luyện khí sĩ Lương Hoàng đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Hoắc Đồng Sơn trong động thiên vầng đại nhật này, mặc dù không phải nhân gian thật trên đỉnh đầu thái dương, thế nhưng là cũng là cực kỳ huyền diệu, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cũng là một loại đạo tượng hiển hóa. Lúc này bỗng nhiên đổ máu, Lương Hoàng không khỏi thật sâu như mày. Tiên cung bên ngoài bỗng nhiên tiếng người huyên áo, đám người nghị luận ở mỹ, tiếng kinh hô liên tiếp. Chỉ là Lương Hoàng thu hồi ánh mắt, rơi vào sư tôn trên thân, có thể thanh lanh thiếu nữ ánh mắt tiến tĩnh, đối với cái này căn bản bất vi sở động, mà là ánh mắt nhìn về phía trong tiên cung, không biết suy nghĩ cái gì. Trong tiên cung, Linh Lung tiên tử ánh mắt hoảng hốt, một mặt mở mịt, tựa hồ trên người có thứ gì bị chém đứt một nửa, nhìn kỹ một chút, lại phát hiện trên thân lông tóc không thường, căn bản không có biến hóa gì, chỉ là loại kia bị chém đứt cảm giác cực kỳ mãnh liệt để nàng cảm thấy căn bản không thể nào là ảo giác. Lý Ngôn Sơ rõ ràng cảm nhận được trong thức hải thần bí đao quyết đông lúc đích, cảm thán cái này thần bí đao quyết uy lực, khó trách ta một mực lĩnh hội không ra. Xem ra là đao này quyết vị cách quá cao. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chỉ là ánh mắt của hắn lập tức sắc bén, ánh mắt như là tia chớp nhìn về phía cái này Linh Lung tiên tử. Hắn phát hiện Linh Lung tiên tử lại có chút thất thần, Lý Ngôn Sơ không chần chờ chút nào, một quyền đánh đi lên. Bàng bạc huyết khí bộc phát, sau lưng hiện hiện một đạo sáng chói thân ảnh, cùng hắn động tác nhất trí. Oanh! Linh Lung tiên tử lúc này bay ngược mà ra, bị một quyền này trực tiếp đánh nát gần nửa người, máu me đồng địa, nhìn cực kỳ thê thảm. Bản tọa nói qua, tiên nhân bất tử bất diệt, ngươi không cách nào chân chính làm bị thương ta, phí công thôi. Linh Lung tiên tử thản nhiên nói. Cái này trẻ tuổi đạo nhân nắm đấm sắc thực lợi hại, một quyền liền có thể đưa nàng thân thể đánh vỡ. Đương nhiên, Linh Lung tiên tử sắc mặt biến hóa, vận chuyển thần thông, phát hiện đánh tàn phế thân thể căn bản là không có cách khôi phục. Ân, này sao lại thế này? Linh Lung tiên tử trong lòng cảm giác nặng nề, Lý Ngôn Sơ lại không để ý tới, một quyền đắc thủ, lần nữa bước ra một bước, hư không chấn động, hai tay làm ôm ấp bảo bình trạng, dễ như trở bàn tay giống như giết tới. Linh Lung tiên tử tâm niệm vừa động, rồi ra ngón tay trên không trung huy động, một đạo nhất phẩm kim cương thần phù bao phủ toàn thân, một đạo kiếm phù phá không mà ra, lăng lệ không gì sánh được. Thế nhưng là hai đạo thần phù còn chưa triệt để ngưng tụ, Lý Ngôn Sơ liền đã giết tới đây. Lý Ngôn Sơ tại cái này Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, đối với võ đạo lý giải càng khắc sâu, lúc này khí thế như hồng, dễ như trở bàn tay. Ầm ầm. Sau một kích, kiếm phù bị đánh tan, kim cương thần phù trực tiếp phá toái, Linh Lung tiên tử vừa rồi liền bị đánh cho tàn phế gần phân nửa bả vai thân thể, lúc này lần nữa bị Lý Ngôn Sơ một kích, trên mặt cùng nửa cái thân thể huyết nhục toàn bộ tan rã, nàng cũng không có chân chính nhục thân, mà là hối hận biến hóa mà thành, lúc này nhìn cực kỳ thê thảm, máu me đầm địa, chỉ còn lại có một tấm thật mỏng da người, vẫn là bị đánh tàn phế da người, Linh Lung tiên tử điều động thần thông, muốn khôi phục thân thể, thế nhưng là lúc trước mọi việc đều thuận lợi năng lực khôi phục, lần này lại như là đã mất đi tác dụng, phản phất phía sau chi tiêu cầm lực lượng biến mất bình thường. Ầm ầm. Trong lúc thoáng qua, Lý Ngôn Sơ lần nữa giết tới đây, chỉ là một quyền, liền đem khí tức cường hành đến cực điểm Linh Lung tiên tử thân thể triệt để đánh cho bụi, hắn có thiên nhân cảm ứng, cũng có võ đạo trực giác, vừa rồi giao thủ có thể rõ ràng cảm nhận được Linh Lung tiên tử khí tức ngay tại sườn đồi thức hạ xuống, Linh Lung tiên tử vừa rồi còn tại lấy tiên nhân bất tử bất diệt làm ngạo, lúc này bị Lý Ngôn Sơ đánh vỡ thân thể lại không cách nào khôi phục, phải biết nàng lúc trước bị liên thủ chém giết đằng sau, đều sẽ lần nữa hiện hiện, lần này lại bị triệt để đánh cho cả hình thần đều diện, một sợi chấp niệm tan đi trong trời đất, cảm ứng đến vô cùng quen thuộc đạo công đức cảm ứng, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, cái này cũng đại biểu cho Linh Lung tiên tử triệt để chôn bụi, theo Linh Lung tiên tử chấp niệm biến mất, chỗ này tiên cung vậy mà từ từ bắt đầu phong hóa, tựa hồ là trải qua nặng nề tuế nguyệt tan mòn, lại tựa hồ là đã mất đi lực lượng nào đó, hoàn thành một loại nào. Đó sứ mệnh, Lý Ngôn Sơ đứng tại trong đạo cung, có thể rõ ràng cảm nhận được tiên cung này bên trong ghi lại màu vàng tiên đạo phù văn, cùng hắn lúc trước học được Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật phù văn cực kỳ tương tự, Vĩnh Chấn Sơn Hà tiên đạo phù văn bị hắn không ngừng hoàn thiện, chỉ là đã cùng mới học bắt đầu uy lực khác nhau rất lớn, nhưng lúc này, tại trước mắt hắn là một thiên hoàn chỉnh tiên đạo phù văn, huyền diệu không gì sánh được, lộ ra hùng vị khí tức, tòa tiên cung này bắt đầu từ từ phá toái, chôn bụi, Lý Ngôn Sơ có loại dự cảm, một khi học được bản này hoàn chỉnh phù văn, Vĩnh Chấn Sơn Hà thần thông bí thuật sẽ đạt tới một cái đáng sợ cấp độ, bằng vào hắn thần thức cường đại, đã gặp qua là không quên được năng lực, một chút liền đem những này tiên đạo phù văn lạc ấn ở trong lòng, đạo cung ầm vang phá toái, triệt để chôn bụi. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, một mảnh hùng vĩ đạo cung lộ ra nặng nề tuế nguyệt cọ rửa vết tích, làm người ta trong lòng sinh ra cổ lão mênh mông cảm giác, lập tức lại phong hóa nhanh chóng phá toái, cuối cùng chỉ có một cái vóc người thẳng tắp, phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân đứng tại chỗ, đám người nhao nhao ghé mắt, yên tĩnh im lặng, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân đem cái kia Linh Lung tiên tử một trận quyền chân sinh sinh đánh chết. Lý Ngôn Sơ ánh mắt yên tĩnh, bước nhanh ra ngoài đi đến. Hoắc Đồng Sơn thập vạn đại sơn liên miên không ngừng, thần sơn phong tuyết cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa rất nhiều tồn tại cổ lão. Trong đó càng là lưu truyền bất tử dược truyền thuyết, nghe nói thành tựu một tôn lục địa thần tiên, cái này Linh Lung tiên tử đạo phủ cũng bất quá là Hoắc Đồng Sơn trong bí tàng một chỗ cơ duyên, mặc dù cất dấu tiết khí, có thể cuối cùng không có bất tử dược. Lý Ngôn Sơ sau đó dự định tiếp tục thăm dò Hoắc Đồng Sơn, lúc trước đáng sợ vết rách, cái kia quỷ dị lạnh lùng đôi mắt để hắn ẩn ẩn tựa hồ chạm đến cái gì, tuy nhiên lại không cách nào bắt, tiếp lấy dò xét xuống dưới, không chừng thật sẽ giải khai Hoắc Đồng Sơn bí mật. Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu, hình như có sở trường, trên bầu trời treo vầng đại nhật kia lúc này ngay tại hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đại nhật kia đổ máu dáng vẻ ngược lại là cùng vết rách sau con mắt kia mắt có rất nhỏ tương tự, trong lúc này đến tuột cùng có liên hệ gì, hay là nói cái này vầng đại nhật này vốn là đôi mắt kia biến hóa mà thành, thế nhưng là đôi mắt kia lại đến từ nơi nào, vết nứt phía sau vượt sâu đến tuột cùng là địa phương nào. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Trên bầu trời, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy cái kia cảm thấy mười phần hoang đường đại nhật đỉnh chỉ đổ máu, quang mang trở nên sáng chói không gì sánh được, cho người ta một loại trùng sinh cảm giác, rơi xuống thái dương chân ý cũng mười phần thuật ý, cho người ta một loại mười phần chính khí cảm giác. Lý Ngôn Sơ thu hồi ánh mắt, hắn phải thật tốt tìm một chỗ, thật tốt tiêu hóa một chút lần này cảm ngộ. Lúc trước thừa dịp loạn thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông, hóa thành yến xích hà bộ dáng cướp đi tiên khí hồn tiên lăng, chờ một lúc cùng phân thân hội hợp, liền có thể triệt để nắm giữ tiên khí hồn tiên lăng ở chỗ này, thế nhưng là điều động 700,000 công đức cấp bậc phòng ngự trí bảo phù giáp, còn có tử thụ tiên ý mới ngăn cản được lực lượng của nó, dùng tạo hóa kim trương miễn cưỡng ngăn chặn hồn tiên lăng. Lúc này, đám người nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, vốn là biết vị đạo trưởng này có thể đánh, đi là võ đạo nhân tiên tử đường, còn có thể xin mời bên dưới cổ lão thần linh phương Nam Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân, đánh nát hiển hóa tiên nhân pháp tượng, nhưng hôm nay xem ra, vẫn là phải một lần nữa ước. Định chiến lược của hắn, vị đạo trưởng này lúc trước tại trong tiên cung khám phá Linh Lung tiên tử mưu đồ, trấn áp thô bạo, cuối cùng lại một người đơn thương độc mã đem Linh Lung tiên tử đánh chết, mà lại chỗ này cổ lão tiên cung cũng bị đánh băng, đột nhiên một nhóm. Lúc này, hắn từ trong tiên cung đi ra, Linh Lung tiên tử hình thần câu diện, thiên cung vỡ nát, lại thêm đại nhật đổ máu dị tượng, cái này trẻ tuổi đạo nhân lúc này ở trong mắt mọi người càng thần bí khó lường, rất nhiều người nhìn hắn ánh mắt tràn đầy e ngại. Linh Minh đạo trưởng quay đầu, căm tức nhìn hắn ngũ đệ tử Vương Thành Lâm, khí suýt nữa nói không ra lời, dạng này một tôn nhân vật, ngươi cũng dám đi trêu chọc. Nếu không phải nhị sư huynh ngươi đánh mất xỉu ngươi, hôm nay chúng ta đàn ông ai cũng đi ra không được. Vương Thành Lâm vừa rồi bị nhị sư huynh quăng đi ra, tỉnh ngủ đằng sau nghe được việc này, tuy là giải rác vài câu, nhưng cũng phía sau lưng ướt đẫm, biết việc này nguy hiểm, lập tức đối với bên người một cái ăn nói có ý tứ thanh niên cung kính nói, đa tạ nhị sư huynh. Không phải vậy tiểu đệ suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Thanh niên kia ăn nói có ý tứ, chỉ là khẽ bước cằm, lần sau đừng như thế hổ. Chương 896, dám yêu dám hận. Cửu Hoa Đảo. Hô người, ngang hàng luận dao. Móc sạch. Một, chương 896, dám yêu dám hận. Cửu Hoa đảo, hô người, ngang hàng luận dao, móc sạch. Một, Tĩnh Huyền đạo cô lúc này đã điều tiết khí tức, phục dụng đan dược chữa thương khôi phục thương thế. Lúc này, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ nhất người từ tiền cung trung đi, phía sau là sụp đổ phá toái tiên cung, một màn này thật sâu lạc ấn tại trong lòng của nàng, hô hấp của nàng không khỏi có chút gấp rút, ánh mắt cũng biến thành có chút si mê, phong thái này, cử thế vô song. Không chỉ là nàng, bên người nàng Tạ Huyền Ánh cũng là trong mắt tỏa sáng. Một màn này thật sự là quá mức rung động, quá mức bá khí. Tiểu Di, ta liền nói Tào Tháo đạo trưởng không có việc gì, ta thực sự rất ưa thích hắn cái này bá khí dáng vẻ. Thoại âm rơi xuống, Tạ Huyền Ánh phát hiện, cũng không có người nói chuyện, quay đầu nhìn sang, Tĩnh Huyền đạo cô lại có chút thất thần, nàng nói ra, "Tiểu Di, Tiểu Di." Tĩnh Huyền đạo cô lúc này mới lấy lại tinh thần, "A, ngươi nói cái gì?" Tạ Huyền Ánh cười nói, "Tiểu Di, ngươi đang suy nghĩ gì?" Tĩnh Huyền đạo cô trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức rời đi ánh mắt, "Không có gì, đang suy nghĩ một số chuyện." Tạ Huyền Ánh trừng mắt nhìn, cười duyên nói, "Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn, Tiểu Di có thể tuyệt không thể để Tào Tháo đạo trưởng chạy đi, không phải vậy nam nhân như vậy khi nào mới có thể tìm được?" Tĩnh Huyền đạo cô lạ thường không có quát lớn nàng, mà là thở dài nói, "Tào Tháo đạo hữu công tham tạo hóa, tiên nhân phía dưới gần như vô địch, người như vậy, ta như thế nào tới gần?" Tạ Huyền Ánh cười khanh khách nói, "Tiểu Di đây là thế nào? Ưa thích một người, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn cảnh giới giống nhau? Chuyện ký bên trong không phải nhiều như vậy thần thoại tiên tử cùng phàm nhân yêu đương." Tĩnh Huyền đạo cô sững sờ, có chút xúc động. Tạ Huyền Ánh tiểu diễm tươi đẹp, loại ý nghĩ này ngược lại là rất chính diện, Tĩnh Huyền đạo cô không khỏi cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, dám yêu dám hận. Một cái thanh lanh thiếu nữ đi vào Lý Ngôn Sơ trước mặt, 13-14 tuổi niên kỷ, biểu lộ đạm mạc, một cái vóc người tráng hán khôi ngô, một đôi mắt trừng giống như trung đồng bình thường. Lý Ngôn Sơ nhận ra tráng hán, chính là lúc trước tranh đoạt kim ô lúc đào tẩu cảnh giới thứ 3 lưu tộc yêu vương. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, thầm nghĩ, người này lúc trước đào tẩu, bây giờ mang cái tiểu nữ hài tới, là muốn làm cái gì? Thanh lanh thiếu nữ hiếu kỳ đánh giá Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, trong hai con ngươi lấp lóe linh quang, nhìn sang, tuy nhiên lại căn bản nhìn không thấu khí tức trên thân người này, phảng phất thân ở nơi đây, lại phảng phất không tại. Ân. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, thanh lanh thiếu nữ mỉm cười nói, có thể nhìn ra cái gì? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ngươi là ai? Dáng người kia khôi ngô cảnh giới thứ 3 yêu vương, nhục thân cũng cực kỳ cường hãn, còn có luyện khí sĩ khí tức, nhưng nhìn đứng lên đối với thiếu nữ này lại cực kỳ tôn trọng, căn bản không dám cùng chi đứng sóng vai. Thanh lanh thiếu nữ trừng mắt nhìn, nói khẽ, ta gọi Lý Chi, hay là cái bản gia? Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Thanh lanh thiếu nữ chỉ một chút bên người cái này tráng hán khôi ngô, ngươi đem hắn răng đánh rớt. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, bên người yêu tộc luyện khí sĩ Lương Hoàng sửng sốt một chút, nhẹ giọng ho khan một tiếng, thầm nghĩ, cái này nói cũng quá trắng, rõ ràng là luật bản, thua một chiêu. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, giáng cho đánh rớt. Ta không có chú ý, bất quá đúng là ta đánh. Giáng dấp rất đấu cũng không nhất định là cái lọ ly, có thể là một cái tu hành trăm năm ngàn năm cao thủ, nhìn yêu này vương đối với thiếu nữ này cùng kính trình độ, Lý Ngôn Sơ nghiêm trọng hoài nghi, cái này thanh lanh thiếu nữ là yêu này vương trưởng bối một loại đi, một con trâu cái. Đánh nhỏ, đến giả, loại chuyện này tại tu hành giới rất phổ biến, đến trả thù cũng không tính là kỳ quái. Ai ngờ cái này thanh lanh thiếu nữ chỉ là khẽ bước cằm, đánh liền đánh, chính mình bất tranh khí cũng không có cách nào. Yêu tộc luyện khí sĩ Lương Hoàng, hắn muốn cho rằng sư tôn bao nhiêu sẽ thay chính mình ra mặt, không nghĩ tới vậy mà như thế nói, thật chẳng lẽ chính là cái này trẻ tuổi đạo nhân quá hung, sư tôn lúc này mới như vậy. Có thể Lương Hoàng quay đầu tưởng tượng, đó căn bản không phù hợp sư tôn bình thường tính cách, Lý Ngôn Sơ không có tại cái này thanh lanh thiếu nữ trong mắt cảm nhận được bất kỳ ý, chỉ có hiếu kỳ, cái này thanh lanh thiếu nữ nói khẽ, ta nghe hắn nói ngươi có một cái bảo bối Nhật Nguyệt Châu, ta có thể nhìn một chút sao? Muốn nhìn ta bảo bối? Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, không được. Lương Hoàng trong lòng hơi động, đúng đúng đúng, liền loại này chém đinh chặt sắt khẩu khí. Trong lòng của hắn đông nhiên có chút kích động, theo sư tôn tính tình, lúc này cũng nên đánh nhau. Thế nhưng là thanh lanh thiếu nữ lại cũng không để ý, chỉ là nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ta cũng không có ý tứ gì khác, ngươi Nhật Nguyệt này châu chính là đó là chúng ta phái trí bảo, nghe nói rơi vào tay của ngươi, chuyên tới để thấy một lần. Lý Ngôn Sơ nghe vậy lông mày nhíu lại, Nhật Nguyệt Châu là hắn từ La Phủ Sơn 63 thay mặt trưởng giáo Thẩm Thiên Thu trong tay lấy được, không nghĩ tới vậy mà cùng trước mắt thiếu nữ này có loại quan hệ này. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, cái gì Nhật Nguyệt Châu à, chưa từng nghe qua. Thanh lanh thiếu nữ, yêu tộc luyện khí sĩ Lương Hoàng trừng lên một đôi mắt châu, dự định mở miệng quát lớn, thanh lanh thiếu nữ nhàn nhạt phủi hắn một chút, đi một bên. Lương Hóa hoang hoang lên tiếng, lập tức thối lui đến một bên. Thanh lanh thiếu nữ cười nói, ta cũng không phải là đến đòi Nhật Nguyệt Châu, trên hạt châu này bị người hạ cấm chế, ta vừa lúc hiểu giải khai cấm chế chi pháp, còn có loại chuyện tốt này. Lý Ngôn Sơ bình thản nói ra, không cần, ta chưa từng nghe qua cái gì Nhật Nguyệt Châu. Thanh lanh thiếu nữ nhịn không được cười lên, nàng lâm thời đổi chủ ý, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân lại không lĩnh tỉnh, nàng nhìn Lý Ngôn Sơ một lát, đống nhiên cười nói, ngươi cảnh giác không khỏi cũng quá nặng. Lập tức nàng liền lắc đầu, thôi, nếu đạo hữu không tin, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi xưng hô như thế nào? Lý Ngôn Sơ nói Tào Tháo. Cái này thanh lanh thiếu nữ nghe vậy mỉm cười, lắc đầu, tựa hồ là biết Lý Ngôn Sơ báo giả danh, chỉ bất quá lập tức liền quay đầu đối với bên cạnh trận mắt chừng chừng yêu tộc luyện khí sĩ Lương Hoàng nói ra, tới, đây là ngươi Tào thúc thúc. Lương Hoàng, Lý Ngôn Sơ. Lúc này Thúy Hoa vừa mang theo Kim Ô chạy tới, nàng cùng Lý Ngôn Sơ liếc nhau, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, liếc mắt một chút hai người này, ý kia là muốn hay không động thủ. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, Thúy Hoa mang theo tiểu Kim Ô chạy tới, vẫn như cũ chuẩn bị thời khắc độc thủ. Lúc này, Lương Hoàng mặc dù không hiểu, vẫn như trước cung kính tiến lên, đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, "Tào thúc thúc, Thúy Hoa, tình huống như thế nào?" Nàng một mặt mở bức. Thanh Lanh thiếu nữ nhìn thoáng qua Thúy Hoa, mỉm cười nói, "Mèo con, ngươi vừa mới muốn hạ độc thủ à?" Thúy Hoa kinh hãi, người này làm sao lại xem thấu ý nghĩ của ta? Mà lại cái này Thanh Lanh thiếu nữ vừa nói, nàng liền cảm nhận được một cô áp lực lớn lao, căn bản không sinh ra ý niệm phản kháng. Thanh Lanh thiếu nữ nhìn thoáng qua Thúy Hoa, lại liếc mắt nhìn Tiểu Kim Ô, thượng cổ mèo chín mạng, Kim Ô, có chút ý tứ. Lập tức, nàng liền đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, "Ta tại Cửu Hoa đảo tu hành, đạo hữu có cơ hội có thể đến ở trên đảo làm khách." Từ đầu tới đuôi thiếu nữ này ngữ khí đều là cực kỳ khách khí, Lý Ngôn Sơ không có cảm nhận được một tia ác ý, hắn nhẹ gật đầu, "Tốt." Thanh Lanh thiếu nữ mang theo Khôi Ngô dáng người yêu tộc luyện khí sĩ Lương Hoàng rời đi, Thúy Hoa lúc này mới cảm khái nói, "Thiếu nữ này thật mạnh uy áp, vừa rồi mới mở miệng, ta liền cảm giác không thể động đậy." Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, hắn vừa rồi không có chút nào cảm giác, cái này Thanh Lanh thiếu nữ trong lòng hắn hình tượng càng tất cao. Vừa rồi hắn lặng lẽ vận dụng thanh tâm ngọc bội, thế nhưng là vẫn không có nhìn thấu thiếu nữ này phảng phất thân không ở chỗ này ở giữa bình thường, khí tức cực kỳ huyền diệu, có thể một câu nói toạc ra Thúy Hoa tâm tư, lại nhìn ra Thúy Hoa huyết mạch lai lịch, nhìn thấu Kim Ô phun hóa thần thông, bây giờ, Thúy Hoa lại như thế nói, "Lý Chi, Cửu Hoa, đạo." Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Một thân tố bạch thanh lãnh thiếu nữ cùng Lương Hoàng rời đi, Lương Hoàng lúc này mới không giải thích được nói, "Sư tôn, vì sao đối với tiểu đạo sĩ này khách khí như thế?" Hắn mười phần không hiểu, không đánh hắn coi như xong, vì sao còn muốn cho hắn giải khai Nhật Nguyệt Châu cấm chế. Thanh Lanh thiếu nữ thản nhiên nói, "Cái gì tiểu đạo sĩ, hắn về sau cùng ta là ngang hàng luận giao, về sau gặp muốn kêu thúc thúc, cái này Tào Tháo tám thành là giả danh, không thêm cũng được." Lương Hoàng vẻ mặt đau khổ, hoang hoang nói, "Ngang hàng luận giao, hắn có tư cách gì cùng sư tôn ngang hàng luận giao?" Thanh Lanh thiếu nữ nhìn hắn một cái, đống nhiên nói, "Yêu tộc luyện khí sĩ tu hành kiếp nạn rất nhiều, ngày sau tại trong bí cảnh, nhớ lấy không cần cùng người này nổi xung đột." Chương 896, dám yêu dám hận. Cửu Hoa đảo. Hô người, ngang hàng luận giao, móc sạch. 2, chương 896, dám yêu dám hận. Cửu Hoa đảo. Hô người, ngang hàng luận giao, móc sạch. 2, ngữ khí của nàng chăm chú, Lương Hoàng cũng không nhịn được thần sắc nghiêm nghị, là Thanh Lanh thiếu nữ nói tiếp, như tại gặp được sinh tử kiếp nạn thời điểm gặp được hắn, hô to ba tiếng thúc thúc cứu ta, có lẽ hắn sẽ nể tình hôm nay một chút một gốc, thật cứu ngươi cũng chưa biết chừng. Lương Hoàng, Thanh Lanh thiếu nữ tâm tình nhẹ nhõm, không nghĩ tới đến một chuyến Hoắc Đồng Sơn, gặp được một người như vậy. Ngang hàng luận giao. Thanh Lanh thiếu nữ mỉm cười, nhếch miệng lên một vòng đường cong, mười phần vui sướng, phảng phất là chiếm được tiện nghi gì bình thường. Lương Hoàng ở một bên khoanh tay mà đứng, không hiểu ra sao, không biết sư tôn bỗng nhiên tại vui cái gì. Hoắc Đồng Sơn động tiền, khoảng cách Ngọc U Phong Tiên Cung mở ra, trong nháy mắt đi qua mấy ngày, lưu truyền sôi sùng sục Ngọc U Phong Tiên Cung, tiên tử giảng kinh, truyền thụ tiên pháp, không nghĩ tới rất nhanh liền bị người vạch trần ra tiên nhân là giả, chính là nhóm đầu tiên chết ở chỗ này tu sĩ chấp niệm biến hóa mà thành, truyền lại tiên kinh cũng là giả, mà lại cuối cùng tiên tử kia đại khai sát giới, muốn đem lưu tại trong tiên cung tất cả mọi người giết chết. Tin tức này truyền ra đằng sau, tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên nhấc lên gợn sóng, có người đối với thăm dò Hoắc Đồng Sơn sự tình mất hết cả hứng, tìm được nơi yên tĩnh ổ đứng lên, tính toán đợi đợi bí cảnh đóng lại liền rời đi, tiên tử giảng kinh, tiên cung mở ra đều là giả, đôi này rất nhiều người đã kích vô cùng lớn, nhất là đã trải qua Ngọc Hú Phong Tiên trong cung một màn kia người tu hành, cái kia đáng sợ vạn người tiếng tụ kinh, quỷ dị kim đan, khôi phục thạch lòng, đáng sợ thần, đều để bọn hắn khắc sâu ấn tượng, rất nhiều người khô giòn liền không lại thăm dò, đương nhiên, trong đó cũng không ít người ngược lại nhiệt tình tăng bọn, bởi vì thật sự có tiên khí xuất thế. Hồn tiên lăng sát phạt cực nặng, bằng vào tự thân liền có thể đẩy lui số tôn đỉnh phong cao thủ, làm sao có thể để cho người ta không đỏ mắt, càng hung hiểm càng đại biểu Hoắc Đồng Sơn trong độc tiên, thật sự có tiên duyên tồn tại, không chừng lần này mở ra, còn có thể tìm được bất tử dược. Ngọc U Phong ngọn thần sơn này cực lớn, cao vút trong mây, trong núi vẫn như cũ có không ít tu sĩ thăm dò, thần sơn quá lớn, có thật nhiều di tích đổ nát thê lương lưu lại, hơn nữa còn có rất nhiều tu sĩ độc phủ, ẩn chứa trong đó công pháp đang dược, lưu truyền ở bên ngoài ở giữa đều là cả thế gian khó tìm bảo vật, phong hiểm lớn, hồi báo cũng là cực lớn. Lý Ngôn Sơ tại ngọn thần sơn này bên trong cũng không đội tại thăm dò những địa phương khác, mà là tìm nơi yên tĩnh, cực kỳ tiêu hóa lần này cảm ngộ, mảnh kia màu vàng tiên đạo phù văn, tổng cộng có trên trăm cái, hạch tâm chính là Vĩnh Chấn Sơn Hà bốn chữ lớn, ẩn chứa rất nhiều huyền diệu biến hóa. Lý Ngôn Sơ lĩnh hội mấy ngày, Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật uy lực đại tăng, nếu như lại đi một lần tiên cung kia, thi triển bí thuật này liền có thể chấn trụ cái kia linh lung tiên tử thời gian dài hơn. Có thể đợi đến tất cả mọi người thông dong rút khỏi, cũng sẽ không hồi phục lại, mà lại vô cùng có khả năng nắm giữ tiên cung kia trận pháp cấm chế, chẳng qua hiện nay tiên cung kia cũng theo đó phá toái, triệt để chôn vùi tan đi trong trời đất. Trong thức hải thiên kia thần bí đao quyết, Lý Ngôn Sơ những ngày này thử nghiệm câu thông, thế nhưng là muốn lần nữa thành lập liên hệ, hay là làm không được, thậm chí bắt đầu tìm hiểu đến cũng là cực kỳ thâm thúy, trước mắt chỉ có thể làm một cái át chủ bài, tồn tại ở trong thức hải, như lần nữa gặp được cùng loại linh lung tiên tử cuối cùng thi triển đạo tượng tình huống, cũng có thể làm ứng đối chi đạo. Lúc này, hắn ngay tại luyện hóa trong tay Hôn Tiên Lăng, Yến Xích Hà từ rất nhiều trong cao thủ đoạt được tiên khí, lại sử dụng kiếm thuật độn quang rời đi, đã trở thành ngày đó trong thiên cung rất nhiều cao thủ trong lòng việc đáng tiếc, mấy ngày đến khắp nơi tìm Yến Xích Hà, đáng tiếc đều không có tìm tới. Hỗn Tiên Lăng là kiện công phòng nhất thể bảo vật, ẩn chứa lớn lao uy lực, có thể rời sông lấp biển. Lúc trước Linh Lung Tiên Tử là tại trong tiên cung, bằng vào trận pháp đặc biệt thúc đẩy. Bây giờ Lý Ngôn Sơ đưa nó từ tiền cung trung đoạt lại, cần từ đầu tích lũy. Bây giờ phát huy uy năng ngược lại không bằng lúc trước, chỉ là bây giờ hắn đã dùng tạo hóa kim trường cùng nó một lần nữa thành lập liên hệ, đằng sau liền có thể tùy ý thúc đẩy lên cao không gian rất lớn. Đây chính là chém dao, đao đều chém không nát tiên khí. Na Tra Tam Thái Tử cùng bạn, chỉ là điều này Lý Ngôn Sơ liền mười phần ưa thích. Trừ cái đó ra, tại nắm giữ cổ tiên ngọc giản ghi lại kiếm thuật thần thông đằng sau, Lý Ngôn Sơ đối với rất nhiều cao thâm kiếm thuật thần thông có chính mình lý giải, đồng thời tu thành ngự kiếm thuật, cùng lúc trước đơn thuần lấy ngự vật thuật khu động các biệt, ngự kiếm thuật kiếm khí tung hành, phong mang năm thớt, nhiều hơn rất nhiều tinh diệu biến hóa, uy lực không thể so sánh nổi, nhất là kiếm thuật đột quang, biến hóa vô tận, đồng thời tốc độ cực nhanh. Lý Ngôn Sơ những ngày này không ít luyện hoa, những ngày này cũng là không ngừng khổ luyện. Lúc đầu nàng cảm thấy chỉ cần lớn mạnh huyết mạch, liền có thể đề cao tu vi, thần thông chiêu pháp toàn diện đều là phù vân, có thể liên tiếp đi theo Lý Ngôn Sơ kiến thức mấy trận kinh thiên động địa chiến đấu, loại ý nghĩ này liền phát sinh biến hóa. Lấy lực phá vạn pháp cố nhiên cường hành, thế nhưng là thần thông chiêu pháp cũng là cực kỳ trọng yếu, thực lực của nàng bây giờ tại ba trong kinh kỳ, khó gặp đối thủ, đây là không sử dụng yêu tộc thiên phú thần thông tình huống, đạo thứ hai trong huyết mạch ẩn chứa thần thông, thậm chí có thể ngưng kết thời gian, cực kỳ đáng sợ. Tiểu Kim Ô tại tiên cung một trận chiến bên trong bộc phát ra không tầm thường thực lực, chỉ bất quá hắn đạo kia Thái Dương chân hỏa phun ra đằng sau, toàn bộ chim liền hư. Lý Ngôn Sơ mấy ngày này dùng Thái Dương chân hỏa cho hắn ăn, Tiểu Kim Ô tiến bộ cũng rất nhanh, mặc dù vẫn như cũ phun không ra đạo thứ hai Thái Dương chân hỏa, có thể tối thiểu tốc độ nhanh rất nhiều. Lý Ngôn Sơ cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình, dù sao thời gian quá ngắn, Thúy Hoa gián tiếp xê dịch tu luyện một bộ quyền pháp, một chiêu một thức ở giữa hiển thị rõ phong cách cổ xưa sắc ý, chém giết gần người kỹ xảo cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi, muốn đi nhục thân ngang ngược, nàng càng là gồm cả hai loại huyết mạch thượng cổ yêu tộc đại thánh hậu duệ, trong huyết mạch ẩn chứa thần thông vốn là rất nhiều, lúc này tiến bộ cũng rất nhanh, chỉ là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tu luyện nhiều nhất chính là một chiêu, Hắc Hổ Đào Tâm. Mỗi ngày cần cù chăm chỉ luyện quyền, Hắc Hổ Đào Tâm chịu khổ cực lớn nhất. Sau khi kết thúc huấn luyện, Thúy Hoa đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, không có tạ huyền oánh thời gian, thật là thanh tịnh. Lý Ngôn Sơ cười cười, tạ huyền oánh tại phụ cận ngây người hai ngày, có việc vô sự đã tới tìm Lý Ngôn Sơ nói chuyện. Lý Ngôn Sơ phát hiện, nàng đích xác là cái hồn nhiên sáng rỡ đại tiểu thư, có chút điêu ngoa, người hay là không sai. Tĩnh Huyền Đạo cô cũng ở chỗ này, hiển nhiên bị tạ huyền oánh làm cực kỳ đau đầu, áo ngực kéo thấp như vậy, ngực lại lớn như vậy, đây không phải nói rõ muốn cho không? Chỉ đợi hai ngày, Tĩnh Huyền Đạo cô hay là lôi kéo tạ huyền oánh rời đi, ai sẽ cự tuyệt dạng này một cái dáng dấp rất ấu, thế nhưng là lại thành công thục nữ thân người tài tươi đẹp thiếu nữ đâu? Tĩnh Huyền Đạo cô sợ lại ở lại xuống dưới, ngày nào sáng sớm, tạ huyền oánh sẽ xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trong chăn. Tĩnh Huyền Đạo cô tâm tình có chút phức tạp, nàng không có giống tạ huyền oánh thả như vậy mở, muốn duy trì thanh lãnh trưởng bối nhân vật thiết lập cũng là rất khó. Chúng ta ở chỗ này mấy ngày, cũng nên rời đi, đi địa phương khác thăm dò. Lý Ngôn Sơ đạo. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng nói tốt, cũng nên đi địa phương khác nhìn xem. Một người một mèo đứng dậy rời đi, Kim Ô vẫn như cũng là đần độn theo bên người. Lý Ngôn Sơ đang nghe cái kia thanh lãnh thiếu nữ sau, ra chỉ thanh tâm ngọc đội thi triển lĩnh ngộ thuật, cẩn thận chu đáo nhận nguyệt châu, quả nhiên ở trong đó phát hiện cấm chế, chỉ bất qua cấm chế này cực kỳ huyền diệu, hắn vận chuyển tạo hóa kim trường chỉ có thể giải khai một chút, chỉ giải khai điểm này, nhật nguyệt châu uy bị lớn hơn xa khai thiên châu hôn nguyên châu, thế ra đằng sau nhật nguyệt đạo tượng cực kỳ rõ ràng, uy lực đại tăng. Lý Ngôn Sơ lần này lại thu được một viên thần tính bảo châu, mâu thủy lam thần quang phòng ngự cực cao, như cực kỳ tế luyện một phen, một bộ này hạt châu phát ra uy lực tuyệt đối đáng sợ, dù sao lúc trước chỉ đơn giản vận dụng khai thiên châu phách địa bảo châu bốn châu thể phát, liền đem cái kia gân cốt cường hoành cảnh giới thứ ba lưu tộc yêu vương đả thương. Lý Ngôn Sơ hướng Ngọc U Phong đỉnh núi đi đến, ngọn thần sơn này cao vút trong mây, lúc này hắn muốn đăng đỉnh Ngọc U Phong, nhìn thần sơn chi đỉnh có cái gì di tích cổ đại. Tại một chỗ chỗ rẽ trên sơn đạo, vậy mà phát hiện ngổn ngang lộn xộn một chỗ thi thể, thế nhưng là lại không chút nào mùi máu tanh. Lý Ngôn Sơ tiến lên xem xét, Thúy Hoa kinh ngạc nói, lại bị người từ phía sau lưng móc giống, chỉ còn lại có một tấm da người. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, liên tiếp mấy cỗ thi thể đều là như vậy, trên người bọn họ trừ có hậu con cái kia đạo vết thương cực nhỏ bên ngoài, còn có một chỗ xuyên qua thường. Lý Ngôn Sơ nhìn mấy lần, nhíu nhíu mày, quái, mỗi người trên thân đều có hai nơi vết thương. Kỳ quái hơn chính là, những thi thể này sau khi chết vẫn như cũ là sinh động như thật, duy trì trước người biểu lộ, hoặc kinh hoặc giận, tham lam khát vọng, hiển nhiên như ngừng lại khi còn sống bộ dáng, mà lại sau khi chết bị móc sạch thi thể chỉ còn lại có một tấm da người, thế nhưng là vẫn không có xẹp xuống đi, nhìn xem cùng bình thường thi thể không khác, bọn hắn cho ta một loại cảm giác xuyên qua thương giống như là về sau tạo thành, dẫn đến bọn hắn chết ở chỗ này. Hoặc là nói, bọn hắn tại bị xuyên qua thương chí tử trước đó, liền đã bị người móc sạch, ăn xong lau sạch. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. Thúy Hoa sợ hãi cả kinh. Chương 897, Thanh Liên Kiếm Quyết. Bất động Minh Vương. Quyết đấu đỉnh cao. 1. Chương 897, Thanh Liên Kiếm Quyết. Bất động Minh Vương. Quyết đấu đỉnh cao. 1. Cùng nhau đi tới, trên mặt đất đều là thi thể, ngay từ đầu vẫn chỉ là xuyên qua thương, về sau liền bắt đầu xuất hiện thi thể bị đánh nát, mặc dù tử trạng thảm hại hơn, nhưng cái này cũng đại biểu người độc thủ dần dần khống chế không nổi chính mình khí cơ, ngay từ đầu là tình chuẩn giết chết đối thủ, không lãng phí một phần khí lực, càng về sau tình thế chuyển tiếp đột ngột, Lý Ngôn Sơ nói người động thủ tựa hồ một mực chưa hết toàn lực, trừ những này vây công hắn người, hẳn là có người, càng làm cho hắn kiêng kỵ. Thúy Hoa đạo, Ngươi làm sao nhìn ra được? Lý Ngôn Sơ nói hắn từ vừa mới bắt đầu thong dong đường đối, càng về sau dần dần bắt đầu ra tay ngoan tuyệt, đồng thời vừa đánh vừa lui, lấy thực lực của người này vốn không sẽ để cho hắn bức thành như vậy, trừ phi hắn là tại tránh một người khác. Thúy Hoa nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ là chữ chạc đàng hoàng gật đầu, thản nhiên nói, không sai, ngược lại là cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Lý Ngôn Sơ, một lát sau, Thúy Hoa đạo, tiến vào trong bí cảnh giết người đoạt bảo đều không hiếm thấy, chỉ là những người này bị ăn làm bôi chỉ toàn, còn có thể bảo trì chiến lược như vậy, chẳng lẽ là đặc thù luyện thi chi thuật? Lý Ngôn Sơ nói đây là để cho ta cảm thấy địa phương kỳ quái, trên thi thể cũng không có thi thể, ngược lại cùng người sống không khác. Lý Ngôn Sơ tìm khí tức đi tới một chỗ vực sâu trước đó, nơi này đã nứt ra một đạo khe lớn, không biết sâu bao nhiêu, trung quanh không có một mảng cỏ, hoàn toàn tĩnh mịch. Xa xa trông thấy có 7-8 đạo thân ảnh chính vây quanh một vị nữ tử tuổi trẻ, nữ tử này dáng người cao gầy, tuổi trẻ mỹ mạo, trên trán có một cỗ khí khái hào hùng, vẫn như cũ khó nén vũ mị, cầm trong tay một cây thiết thương, trên thân áo giáp phá toái, nhiều chỗ chảy ra máu tươi, phần eo có một đạo vết thương kinh khủng. Vây công người của nàng ánh mắt linh động, sinh động như thật, mảy may nhìn không ra bị móc sạch, an chỉ còn một tấm da người, một đạo khí cơ lăng lệ hướng ra phía ngoài quyết tán, thanh thế kinh người, đá vụn bể ra, mà cách đó không xa lại có một cái vóc người khôi ngô lao nhân, người khoác trọng giáp, thần sắc nghiêm nghị, trong tay chống một thanh trường kiếm. Lý Ngôn Sơ không biết được lão nhân kia, khả năng cảm nhận được lão nhân kia trên thân khí cơ hùng hậu, mười phần nội liễm, hắn không biết được những người này, thế nhưng là hắn lại nhận biết nữ tử trẻ tuổi kia, chính là lúc trước tại cái kia cổ tu chân động phủ nơi đó gặp phải Ngô Mị Nương. Hô, Ngô Mị Nương trường thương quét ngang, mang theo khí thế bén nhọn, nương theo phong lôi chi thành, phanh, đem một người nam tử trung niên thân thể triệt để đánh nát, nam tử phảng phất vải rách phiến một dạng, cả người triệt để phá toái, Mạn Thiên Phi Vũ lấy phá toái ra người, nhưng không có một tia máu tươi chảy ra, phốc phốc. Nô Mị Nương cầm trong tay thiết thương, mũi thương lấp lóe hàn mang, lại đem một người đánh bay, đâm vào một người khác trên thân, cái kia thân người thân thể lập tức phá toái, có thể nàng bên hông thương thế thực sự quá mức nghiêm trọng, mặc dù nàng một mực coi chừng đề phòng, thế nhưng là những này Ngô gia tu sĩ lúc này tu vi lại trở nên mười phần quỷ dị, thân pháp giống như quỷ mị, không sợ hai chút nào đau sót, lúc trước hơi không cẩn thận, nàng bị người cuốn lấy, bị Ngô gia lão tổ một kiếm bổ trúng, suýt nữa đem toàn bộ người chém thành hai nửa, bụng dưới thụ thương nghiêm trọng, Ngô gia lão tổ kiếm khí cực mạnh, chỉ một kiếm liền trọng thương Ngô Mị Nương. Nếu không phải Ngô Mị Nương tại động thiên phúc địa này bên trong có kỳ ngộ khác, không chỉ có thực lực tăng nhiều, mà lại đạt được một chuỗi chẳng hạn, tựa hồ để Ngô gia lão tổ có chút kiến kỵ. Lúc này Lý Ngôn Sơ đi vào, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy một bộ thi thể. Bèn, Ngô Mị Nương trong tay thiết thương đâm vào một cái Ngô gia tu sĩ trong thân thể, Ngô gia tu sĩ thế như mãnh hổ, vũ động trường kiếm sắc bén trực tiếp đâm về Ngô Mị Nương giữa lông mày, một kiếm này lại hung ác lại nhanh, trên mũi kiếm có nửa thức ánh kiếm phừng phực không chừng, tựa như một đầu điện xà bình thường. Thực lực của người này trong nháy mắt tăng cường rất nhiều, Ngô Mị Nương đều có chút trở tay không kịp, trường thương trong tay của nàng lắc một cái, khí cơ bộc phát, nhưng lại chưa đem người này cho chấn vỡ, Ngô Mị Nương quay người, tránh đi cái này cực kỳ tàn nhẫn một kiếm, phất tay đem người này cho văng ra ngoài. Thân thương trong nháy mắt tần số cao chấn động, vù vù không chỉ, tựa như một đầu sống lại giao long bình thường, may mắn nàng tại trong động thiên phúc địa này có khắc cảm ngộ, thực lực tinh tiến không ít, nếu là lúc trước tu vi, chỉ sợ hiện tại đã thương ở đây nhân kiếm bên dưới, cùng lúc đó, còn lại mấy tên Ngô gia tu sĩ thực lực trong nháy mắt bộc phát, chỉ là quỷ dị chính là nét mặt của bọn hắn ánh mắt đều cùng ở một bên trong kiếm cái kia Ngô gia lão tổ giống nhau như lúc trong chốc lát quang mang tăng gọn, Ngô Mị Nương trên cổ tay sáng lên một vệt thần quang, đem những người này bước lui. Thần quang có đáng sợ uy lực, chỉ là chuỗi chẳng hạt này quá mức cổ lão, trong đó linh vận cũng biến mất quá nhiều. Trong chốc lát đám người công kích nhau nhau bị bước lui, bọn hắn công kích rơi xuống đằng sau, thần quang không chút nào động, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trên thực tế chẳng hạt kia bây giờ linh vận lại lần nữa giảm bớt mấy phần, lần này thần quang biến mất so lúc trước càng nhanh. Ngô gia lão tổ đống nhiên động, hắn nhìn thời cơ cực chuẩn, chính là thần quang sắp biến mất thời điểm, hắn bước ra một bước, một kiếm lướt ngang mà ra, cũng không có khí thế của bạo, tuy nhiên lại cho người ta một loại chặt đứt hết thể quyết tuyệt, thần thông thuật pháp ở trước mặt hắn đều có thể một kiếm chém ra. Liên tiếp mấy lần tiêu hao đằng sau, lần này, Ngô Mị Nương trên người thần quang rất nhanh biến mất, nhưng lại tại lúc này, Ngô gia lão tổ kiếm cũng đã đến trước người, ngay lúc sắp đưa nàng một kiếm chặt đứt. Đồng nhiên, một bóng người thoáng qua tức thì, là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, đạo nhân tuổi trẻ tay trái nhẹ nhàng cản lại, cái này mang theo chặt đứt hết thể khí thế một kiếm, lúc này bị mang lệnh đem hai tên Ngô gia tu sĩ thân hình trực tiếp chặn ngang chặt đứt, lộ ra hai bộ trống rông túi ra. Hắn lập tức bước ra một bước, một trường vung ra, bàng bạc huyết khí bộc phát, Ngô gia lão tổ thân hình lùi lại trăm mét, một chút sơn vàng từ lông mày sáng lên, cấp tốc quyết tán, toàn thân ngăn trở Lý Ngôn Sơ cương manh trường lực, ầm ầm. Phản phất hồng trung đại lữ bình thường, một đạo đáng sợ khí lang hướng bốn phía quyết tán, trong nháy mắt đá vụn bay ra. Khí cơ chấn động phía dưới, lại đem hai tên Ngô gia tu sĩ thân hình đánh nát, hóa thành đầy trời phá toái ra người. Ngô Mị Nương hai mắt tỏa sáng, nhận ra Lý Ngôn Sơ, kinh hỉ nói, "Lý đạo trưởng, lần trước tại cái kia cổ tu chân động phủ trước đó, nàng cũng là bị Lý Ngôn Sơ cứu, không nghĩ tới lần này thời khắc sinh tử sẽ lần nữa gặp được." Lý Ngôn Sơ mỉm cười, Ngô gia lão tổ nặng nề thanh âm vang lên, "Đây là ta Ngô gia việc tư, đạo hữu vì sao xuất thủ can thiệp?" Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, "Việc tư." Ngô gia lão tổ nói không sai, nàng là ta Ngô gia hậu đại, lại cấu kết ngoại nhân tu hành ma công, ta đây là thanh lý môn hộ. Ngô Mị Nương trầm giọng quát, "Nói bậy nói bạn, ngươi căn bản không phải lão tổ." Ngô gia lão tổ thở dài nói, "Mị Nương, ta vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng là gia quy sơ nghiêm, hôm nay ngươi đại khai sát giới, lại tu tập ma công, thực sự tha cho người không được. Lập tức, hắn lại quay đầu đối với Lý Ngôn Sơ nói đạo hữu khí tức huy hoàng chính đạo, chẳng lẽ hôm nay muốn bao che một cái nhập ma người? Ngô gia tu sĩ mở miệng quát, không sai, đây là ta Ngô gia sự tình, một ngoại nhân vì sao muốn quản? Ngô mị nương tu hành ma đạo chết chưa hết tội, lão tổ sách thiên hành đạo, là vì đại nghĩa, ngươi đạo sĩ kia nhanh chóng lui ra. Ngô mị nương mày liễu dựng thẳng, chợt đau xót, tay che tại bên hông, máu tươi không ngừng từ giữa ngón tay chảy ra. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, chớ ở trước mặt ta khoe khoang những trò xiếc này, lão giả, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Hắn bấm tay gảy nhẹ, mấy đạo lăng lệ khí cơ đem Ngô gia tu sĩ cái chán xuyên qua, lúc này chết bất đắc kỳ tử, lúc trước bọn hắn cùng Ngô gia lão tổ biểu lộ giống nhau như lúc trước khi chết thời điểm, nhưng lại khôi phục kinh sợ biểu lộ, trừng to mắt tựa hồ mười phần không cam tâm. Ngô gia lão tổ thần tình lạnh nhạt, chính một đạo sĩ, bây giờ càng không tốt, bị sắc đẹp sở mê, mặc kệ chính đạo ma đạo. Lý Ngôn Sơ vừa rồi thi triển linh mục thuật, liếc mắt liền nhìn ra cái này Ngô gia lão tổ thể nội có một đạo cổ lão nguyên thần, nghe vậy cười lạnh, sau một khắc, thân hình đi vào Ngô gia lão tổ trước người, một quyền đánh đi lên. Ngô gia lão tổ trên người có sáng chói kim quang bộc phát, hình thành to lớn bình chướng này phía trên có phủ văn huyền diệu, bao phủ ánh sáng, lưu chuyển khí độ ngàn vạn. Đây là một môn cực kỳ cường đại phòng ngự thần thông, chuyên môn đối phó luyện thể tu sĩ hoặc là yêu tộc đục thân gân cốt cường hành người, cùng loại với Phật gia bất động minh vương thần thông, có thể Lý Ngôn Sơ một quyền đánh đi lên, kim quang này lại một trận kịch liệt lay động, Ngô gia lão tổ nhíu mày. Một kiếm đâm ra, kim quang bên trong có một đạo thanh liên hiện, huyền diệu không gì sánh được, thanh liên kiếm quyết. Đây là một đạo cực kỳ cường hành kiếm quyết, chính là đặt ở kiếm đạo thánh địa La Phù Sơn, cũng là số một số hai chấn sơn tuyệt học. Lý Ngôn Sơ hai tay ôm áp bảo bình trạng, huy hoàng khí huyết giống như đại nhật bình thường, trực tiếp đục vào. Ầm ầm. Từ trong kim quang hiện đóa này thanh liên ầm vang phá thoái, Lý Ngôn Sơ tay không tấc sắt, lại lông tóc không thường, Ngô gia lão tổ nhíu mày, võ đạo nhân tiên. Lập tức, trong mắt của hắn liền hiện một vòng nồng đậm đến thực chất sát ý, thương. Trường kiếm trong tay lần nữa đâm tới, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng lướt lên, nghiêng người tránh đi, lập tức một trường đánh vào kim quang này phía trên, răng rắc, răng rắc. Kim quang bên trên hiện mấy đạo vết rách, từng khúc rạn nứt, Lý Ngôn Sơ trong lúc thoáng qua, lại vung ra một trường, bàng bạc trường lực giống như quần quật như đại dương mênh mông, hoàng hoàng thiên uy, không thể địch lại. Chương 897, thanh liên kiếm quyết. Bất động minh vương, quyết đấu đỉnh cao. 2, chương 897, thanh liên kiếm quyết. Bất động minh vương, quyết đấu đỉnh cao. 2, ầm ầm. Kim quang pha thoái, Ngô gia lão tổ thân hình lùi lại mấy trăm trượng, bị đánh đến bên vực sâu bên trên, võ đạo nhân tiên đang chém. Ngô gia lão tổ quát lạnh. Trường kiếm trong tay vụ vụ run run mấy lần, quang mang lấp lóe, chói lọi không gì sánh được, một đóa so lúc trước còn muốn lớn thanh liên hiện, trong lúc thoáng qua liền đến từ Lý Ngôn Sơ trước người, đóa này thanh liên vô cùng sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tựa hồ nhìn lên một cái, hai mắt liền bị chọc mù. Lý Ngôn Sơ sau lưng hiện một tôn cao lớn thân ảnh, đấm ra một quyền, cùng hắn động tác nhất trí, huyết khí như biển, trong nháy mắt cùng thanh liên đâm vào một chỗ. Ầm ầm. Đáng sợ khí cơ tứ tán mà ra, toàn bộ mặt đất phảng phất cày qua một lần, khắp nơi là rãnh sâu hoắm, ẩn chứa trong đó kiếm ý lăng lệ. Nô mị nương lớn tiếng nói, đạo trưởng coi chừng, lao tổ bị không biết tên tà ác đoạt xá, nắm giữ một loại phi trùng, có thể nuốt ăn thịt thân. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, phi trùng. Đương nhiên, hắn cảm giác trên cổ có một đạo bén nhọn khí cơ, lại là một cái hình thù cổ quái côn trùng, nằm ngoài trên cổ của hắn. Cho dù là lấy Lý Ngôn Sơ cảm ứng chi nhạy cảm, đều không có cảm giác được côn trùng này từ đâu mà đến. Chỉ bất quá hắn nhục thân cường hãn, có 700,000 công đức cấp bậc phù giáp cùng tử thụ tiên ý hộ thể, côn trùng này rơi vào phía trên cũng không phá phòng. Ông, Lý Ngôn Sơ trên thân cương khí hiện lên, trực tiếp đem côn trùng này đánh bay. Nhưng tại Lý Ngôn Sơ bá đạo cương khí phía dưới, côn trùng này vậy mà lông tóc không thương, chợt lại hung ác hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Côn trùng khí tức cảnh giới cũng không mạnh, tuy nhiên lại cực kỳ cổ quái. Lý Ngôn Sơ lúc này võ đạo trực giác cực kỳ nhạy cảm. Cảm ứng được phụ cận lại có mười mấy cái dạng này côn trùng hướng hắn bay tới, hắn ánh mắt lạnh lẽo, há mồm phun ra một đạo tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa lập tức lan tràn mà ra, đem những phi trùng này bao ở trong đó. Phi trùng phát ra thê lương thanh âm, mười phần làm người ta sợ hãi, trong lúc thoáng qua liền đốt thành cho bụi. Nhưng chính là một cái chớp mắt này, Ngô gia lão tổ một kiếm đã đưa tới. Một kiếm này vô thanh vô tức, thời cơ xuất thủ khí tức đều có thể xưng đỉnh phong, người này kiếm thuật sát phạt chi trọng, đã ở La Phủ Sơn trầm thiên thu phía trên. Trường kiếm trong chốc lát run run trăm ngàn vạn lần, khí cơ chấn động, vụ vụ không chỉ. Hắn thi triển kiếm quyết bên trong chấn tự quyết, muốn dùng cái này phá vỡ Lý Ngôn Sơ phòng ngự, mà lại một kiếm này trực tiếp tới gần Lý Ngôn Sơ mi tâm, kiếm khí rất lạnh. Trong chớp mắt, Lý Ngôn Sơ thân hình bỗng nhiên ngã về phía sau, cho dù là thi triển thần hành đạo thuật đều tránh không khỏi một kiếm, lại bị hắn tại trong chớp mắt tránh đi, có thể một kiếm này cũng không hoàn toàn né tránh, vẫn như cũ đâm tới, sát ý nghiêm nghị. Lý Ngôn Sơ phi lên một cước đá vào Ngô gia lão tổ trên thân, phanh. Ngô gia lão tổ thân hình trực tiếp bị hắn đá bay, kim quang triệt để phá toái, ở trên người hắn còn có sơn vàng bao phủ. Cả người phảng phất một tôn kim nhân, Ngô gia lão tổ ánh mắt tiến tĩnh, tựa hồ đối với giao loại này nhục thân cường hành tu sĩ rất có kinh nghiệm, tay nắm một cái pháp quyết, cứng rắn thổ địa lập tức biến mềm, Lý Ngôn Sơ thân hình trong lúc đó lún xuống dưới, có thể lúc này một kiếm đã đâm tới, Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết ầm vang bộc phát, đột nhiên tránh ra, đấm ra một quyền, cùng kiếm khí này đâm vào một chỗ, đồng thời, hai chân một khuất, bước ra một bước, đi thẳng tới Ngô gia lão tổ trước người, đưa ra một quyền cùng phóng ra một bước này, cơ hồ tại đồng thời ở giữa hoàn thành, đi vào Ngô gia lão tổ trước người trực tiếp một lên gối đi lên, ầm ầm. Ngô gia lão tổ bị hắn hút bay. Nhưng vào lúc này, trường kiếm tuột tay mà đi, trên không trung phong hồi lộ chuyển, đâm thẳng Lý Ngôn Sơ cái hốc, cùng lúc đó, đưa tay một đạo trưởng tâm lôi đánh tới. Ầm ầm. Thô to lôi đỉnh trong nháy mắt bộc phát, đánh phía Lý Ngôn Sơ mặt, người này ứng biến cực nhanh, ra tay cực kỳ ngoan tuyệt, nắm giữ thần thông cũng là uy lực to lớn, chủng loại rất nhiều, trong chốc lát, Lý Ngôn Sơ thi triển ba đầu sáu tay thần thông, song trưởng khép lại tiếp được sau đầu trôi kia trường kiếm sắc bén, đấm ra một quyền, bước lui trưởng tâm lôi, đồng thời trong miệng lại phun ra tam muội chân hỏa, ầm ầm. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hắn cùng cái này Ngô gia lão tổ giao thủ mấy chiêu, Ngô gia lão tổ lần nữa bị bước lui, trường kiếm một trận tiếng bù bù, từ Lý Ngôn Sơ trong tay tránh thoát, bay trở về Ngô gia lão tổ trong tay, Ngô gia lão tổ thần sắc lạnh lùng, trong mắt rất có kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ mắt như lánh điện, vừa rồi lúc giao thủ ở giữa mặc dù ngắn, thế nhưng là cái này Ngô gia lão tổ đã biểu hiện ra nhiều loại cường đại thần thông, đồng thời tựa hồ đối với nhục thân cường hành phòng ngự cực cao tu sĩ, hắn có độc đáo phương pháp phá giải, Ngô gia lão tổ cũng không có nói nhảm, khí tức trên thân tại giao thủ ngắn ngủi đằng sau bắt đầu hạ xuống, tựa hồ có loại nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt cảm giác. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông chạm dao đao, thương lãng một tiếng, tựa như long ngâm, trong vỏ đao xông ra một đạo bạch quang, bay thẳng đến cái kia Ngô gia lão tổ sau lưng lượn quanh một chút, Ngô gia lão tổ bóp một cái pháp quyết, cả người hóa thành một đạo khói xanh, chạm dao đao trên không trung mất đi mục tiêu, hóa thành một đạo bạch quang, một lần nữa trở lại trong vỏ đao, khói xanh mặc dù bị chạm dao đao chặt đứt, thân hình của hắn lại lần nữa hiện hiện. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, thi triển tâm kiếm chém đi lên, Ngô gia lão tổ trong mắt hiện hiện kinh ngạc, một kiếm này hắn lại có phát giác, hai con ngươi lập tức biến thành màu vàng nhạt, hiển nhiên thi triển chính là một loại nguyên thần sát phạt thần thông, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tâm kiếm quá nhanh, hắn lúc này khí tức bắt đầu hạ xuống, lại mất tiên cơ thế là rên khẽ một tiếng, thân hình thoát một cái, thương. Lý Ngôn Sơ rút ra chạm dao đao tề thân mà tiến, đao quang như giống như giải lụa quét ngang mà ra, Ngô gia lão tổ trên thân khí tức hạ xuống lợi hại, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, so Lý Ngôn Sơ lần đầu gặp gỡ còn muốn yếu chút, lúc này hắn lại không muốn chiến đấu, bóp cái pháp quyết, lần nữa hóa thành một đạo khói xanh, lần này khói xanh hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, vậy mà không có một tia tung tích, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Ngôn Sơ tế ra phong cách cổ xưa kiếm bắt quái lớn lên theo gió, bao phủ phương viên vài dặm, từng đạo bạch quang trên bầu trời sẽ qua, tuy nhiên lại cũng không phát hiện người này tung tích, hóa khói mà đi, thần thông này ngược lại là huyền diệu. Kiếm bắt quái trên không trung lặng lặng treo lấy, đạo đạo thần quang bao phủ, Thúy Hoa kinh ngạc nói, người kia là ai, thật cao tu vi, vừa rồi ta dĩ nhiên thẳng đến không cách nào khóa chặt hắn khí cơ. Nàng có huyết mạch thần thông, thi triển đằng sau có thể ngưng kết thời gian, vừa rồi vốn muốn ở một bên phụ trợ, không nghĩ đến người này khí cơ cực kỳ phiêu miểu, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại không cách nào khóa chặt. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, lúc trước hắn là thi triển một loại bí thuật, cưỡng ép tăng lên rất nhiều, nhưng hắn bản thân thực lực hẳn là cực cao, chỉ bất quá bởi vì đoạt xá bao nhiêu không phát huy ra được. Có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên bí thuật, thuộc về cực kỳ hiếm thấy truyền thừa, nhất là có thể tăng lên tới cùng Lý Ngôn Sơ đối kháng trạng thái, người này toàn thắng thời điểm, tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào hành, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lý Ngôn Sơ đi hướng Ngô Mị Nương, ánh mắt rơi vào nàng bên hông khủng bố trên vết thương, nơi đó có một đạo còn sót lại kiếm ý bao phủ. Người thế nào? Lý Ngôn Sơ hỏi. Ngô Mị Nương trầm giọng nói, khắc còn tốt, nhưng trong vết thương kiếm ý không cách nào khu trừ, phục dụng linh dược cũng không làm nên chuyện gì. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, từ trong ngực lấy ra một viên kim đỉnh sơn lớn táo đưa tới, cái này quả táo có chữa thương kỳ hiệu, trọng thương tất trị, ngươi có thể thử một chút. Đa tạ. Nô Mị Nương tiếp nhận quả táo, ngay mấy lần, một cỗ thanh lương chi khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân, cùng lúc đó, nàng cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh mệnh tinh khí, cỗ này tinh khí để thương thế của nàng cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, so với nàng trên thân những cái kia linh dược chữa thương mạnh hơn quá nhiều, chỉ tiếc bên hông cái kia đạo vết thương kinh khủng vẫn như cũ không ngừng chảy máu. Đạo này còn sót lại kiếm ý cực kỳ cường đại, trở ngại hết thể lực lượng tiến vào, đồng thời, bởi vì cái này bàng bạc tinh khí tiến vào chữa trị thân thể của hắn, kiếm ý vậy mà ẩn ẩn bộc phát. À, Nô Mị Nương kêu đau một tiếng, cho dù lấy nàng tính cứng cỏi con, cũng không nhịn được la lên, thống khổ này thật sự là cực kỳ khắc sâu rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, ta thử một chút. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Nô Mị Nương trên cổ tay, Nô Mị Nương lập tức cảm giác được một cỗ bàng bạc pháp lực vào, trực tiếp tiến vào trong thân thể nàng, kiếm ý cực kỳ cứng cỏi, khó mà ma diệt, cứ việc tại như vậy bàng bạc pháp lực phía dưới, vẫn không có bị khu trừ, Lý Ngôn Sơ cảm thán nói, tốt âm độc kiếm ý, bất quá cũng xác thực cường đại. Chương 898, trong vực sâu chạy ra quái vật. Chữa thương thánh thủ. Nhân gian chính đạo là tăng thương. Võ đức. 1. Chương 898, trong vực sâu chạy ra quái vật. Chữa thương thánh thủ. Nhân gian chính đạo là tăng thương. Võ đức. 1. T. Nô Mị Nương có thể cảm giác được thể nội cái kia cố bàng bạc tinh khí tụ tập tại vết thương phụ cận, cố gắng muốn chữa trị bên hông thương, nhưng lại bị kiếm ý này ngăn cản. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, nói khẽ, ngươi nhịn một chút, có thể sẽ có chút đau nhức. Nô Mị Nương nhẹ gật đầu, Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng ẩn chứa bàng bạc pháp lực, trực tiếp đặt ở trên vết thương, Nô Mị Nương a một tiếng kêu đi ra, lần này trực tiếp để nàng hai chân như nhũn ra, kiếm ý đột nhiên bộc phát, đối với nàng mà nói là thống khổ cực lớn. Lý Ngôn Sơ bàng bạc pháp lực trực tiếp từ miệng vết thương tuôn đi vào, lần này càng thêm trực tiếp, có thể đạo kiếm ý này lại cực kỳ giàu hạn, vậy mà tại không ngừng tránh đi Lý Ngôn Sơ pháp lực, may mắn kiếm ý này chỉ là chiếm cư tại bên hông, cũng không hướng mặt khắc kinh mạch quyết tán, không phải vậy Nô Mị Nương sớm đã chết ở kiếm ý này phía dưới. Lý Ngôn Sơ câu thông thể nội khí trụ màu trắng, huyền diệu khí tức đạo vận từ bên tay hắn chảy ra, kiếm ý này lập tức bị áp chế lại, phối hợp hắn bàng bạc pháp lực, trực tiếp đem kiếm ý nổ, cho dù hắn đã đầy đủ coi chừng, Nô Mị Nương vẫn như cũ đau sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi đầm địa. Kiếm ý rút ra đằng sau, Nô Mị Nương cả người cảm giác không gì sánh được nhẹ nhõm, không phải vậy cái này lưu lại kiếm ý liền có thể chặt đứt đạo cơ của nàng, không chỉ có thương thế khó khôi phục, mà lại ngày sau sẽ còn chịu đủ kiếm ý này khổ sở tra tấn, nhưng ở Lý Ngôn Sơ trong tay, lại trong lúc thoáng qua liền bị nổ. Đa tạ Lý đạo trưởng. Nô Mị Nương đạo. Đạo này âm độc kiếm ý bị nổ, Nô Mị Nương thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, bàng bạc tinh khí bao phủ toàn thân, bên hông phá toái quần áo lộ ra sáng bóng làn da, bóng loáng trắng nõn, lộ ra một cố khỏe mạnh đẹp. Lý Ngôn Sơ lấy tay ra, Nô Mị Nương đỏ mặt lên, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, thủ thương thời điểm còn chưa có phát giác, thương thế chuyển biến tốt đẹp đằng sau, Lý Ngôn Sơ để tay tại bên hông mình, liền có một loại cảm giác kỳ quái. Nô Mị Nương lấy ra nhiều loại linh dược, khôi phục thể nội kinh mạch thương thế, điều chỉnh khí tức. Lý Ngôn Sơ hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nô Mị Nương nói lúc trước thăm dò chỗ này vực sâu, phát hiện trên vách đá dựng đứng sinh ra chi thảo, ẩn chứa dược lực bằng bạc, liền một mực tại nơi đây thăm dò. Lúc đầu một mực bình an vô sự, về sau lại liên tiếp có 3-4 người biến mất, chúng ta liền xuống dưới xem xét, có thể vực sâu này giống như không có cuối cùng bình thường, hướng phía dưới một khoảng cách, cũng chỉ có thể vòng trở lại. Nói tới chỗ này, nàng nâng lên trắng muốt như ngọc cổ tay, chỗ chàng hạt này cũng là ta ở trong vực sâu thu hoạch được, ẩn chứa trong đó cường đại đạo vận, có thể thi triển xuất thần ánh sáng hộ thể. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía khu vực sâu kia, lọt vào trong tầm mắt là đen kịt một màu. Nô Mị Nương nói dưới vực sâu không có bất kỳ cái gì ánh sáng, mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì, tia sáng đều rất tối. Ta càng đi xuống, càng cảm thấy kinh hãi, phản phất có người ở bên thai nói nhỏ, hướng cổ thổi hơi bình thường, trong lòng nhịn không được sinh ra hàn khí, mà lại trong vực sâu có không hiểu lực lượng, bởi vậy cũng chỉ có thể trở về. Không có nghĩ rằng, lão tổ lại mang theo mất tích mấy tộc nhân trở về, tộc nhân nói là bị vây ở trong vực sâu, lạc đường, may mắn được lão tổ cứu. Lý Ngôn Sơ nghe vậy lông mày dương lên, những này bị mang về, vẫn là ban đầu Ngô gia tu sĩ sao? Ngô Mị Nương nói tiếp, lão tổ sau khi trở về hết thể như thường, chỉ là để cho người ta tiếp tục thăm dò vực sâu. Tối hôm qua, ta lại phát hiện hắn ngay tại ôm một tên tộc nhân gặm ăn, tên tộc nhân kia thần sắc bình tĩnh, phản phất không phát hiện được thống khổ bình thường. Không chỉ dạng này, hắn gặm ăn một phen, phất tay liền có côn trùng chui vào tộc nhân thân thể móc sạch, an thành một tấm da người. Ta ở một bên quan sát, không nghĩ tới một lát sau, tộc nhân kia vậy mà đi tới, lông tóc không thường, nhưng ta nhìn kỹ một chút, phía sau lưng của hắn có một đạo cực nhỏ thương. Không chỉ như vậy, ta phát hiện vậy mà mỗi một cái Ngô gia tu sĩ trên lưng đều có như thế một đạo vết thương, không khỏi khiến người trong lòng sinh ra hàn khí. Ta đi cùng lão tổ đối chất, lại bị hắn điều động nhân thủ truy sát, một đường trốn đến nơi này. Lý Ngôn Sơ nghe vậy có chút giật mình, xem ra là bên dưới vực sâu thời điểm xảy ra vấn đề, khó trách hắn nhìn xem ra người cũng không thi khí, xem ra cũng không phải là luyện thi thủ pháp, mà là bị côn trùng kia cắn qua đằng sau khống chế. Nô Mị Nương nói lão tổ tu vi vốn không bằng ta, ta mấy ngày gần đây lại có sở ngộ, lần nữa tăng lên, sau khi giao thủ, lại phát hiện lão tổ thực lực sâu không lường được, đồng thời để cho ta trong lòng sinh ra sợ hãi, phảng phất đối mặt một tôn không thể diễn tả đại khủng bố, cực kỳ tà ác. Chỉ là hắn tựa hồ có chút kiêng kỵ trong tay của ta chàng hạt bên trong thần quang, liền phái Ngô gia tu sĩ truy sát tại ta, tùy thời động thủ. Nếu không phải Lý đạo trưởng cứu, chỉ sợ ta cũng tránh không được bị hút khô người, ăn xong lau sạch. Ngô Mị Nương nhớ tới việc này, vẫn như cũ có chút sắc mặt trắng bệnh, không phải nàng chiến ý nghiêm nghị, song phương lăng lệ, thế nhưng là trong vòng một đêm người quen thuộc đều bị móc sạch, biến thành một tấm da người, còn có thể cùng chính mình đối thoại, loại cảm giác này thật sự là làm cho người thấp thỏm lo âu. Lý Ngôn Sơ nói không nghĩ tới Ngô gia tu sĩ đều chết bởi nơi đây, chỉ là hắn có chút kỳ quái. Nô Mị Nương lúc đầu tựa hồ là cực kỳ coi trọng gia tộc, thậm chí nguyện ý vì gia tộc đoàn hậu, đối mặt Thúy Hoa vạch ra Ngô gia lão tổ ác ý, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng việc này, nhưng bây giờ nói đến việc này, trừ có chút sợ hãi cái kia đoạt xá tồn tại tà ác bên ngoài, tựa hồ cũng không bi thống, chỉ bất quá mặc dù hai lần đã cứu Nô Mị Nương, nhưng hắn lại không có ý tứ hỏi, hắn không có ý tứ, bên người lại có người có ý tốt. Thúy Hoa ở một bên nói ra, nhà ngươi người lão tổ kia không phải người tốt, chết cũng không phải chuyện xấu. Lý Ngôn Sơ, ai ngờ Nô Mị Nương lại nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, Nô Mị Nương vì sao cái phản ứng này? Thúy Hoa đạo, ngươi cái phản ứng này, chẳng lẽ là phát hiện nhà ngươi lão tổ chân diện mục? Nô Mị Nương nói lão tổ muốn cùng ta song tu, ta không đồng ý. Nô gia tu sĩ nhao nhao đến đây, lấy đại nghĩa thuyết phục, để cho ta lấy đại cục làm trọng, nhưng ta kiên trì không đồng ý. Lão tổ tức giận, mấy lần động sát tâm, ta có thể cảm nhận được. Nô Mị Nương ngữ khí bình thản, lại làm cho Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, có thể làm cho nàng sinh ra biến hóa trọng đại. Mấy ngày nay, chỉ sợ tình huống so Nô Mị Nương nói càng phải ác liệt, cái gọi là lấy đại nghĩa thuyết phục, đại cục làm trọng, chỉ sợ sẽ là các loại đạo đức bắt góc. Trên thực tế đúng là như thế, đối với Ngô Mị Nương tới nói, đạo này đức bắt cóc rất hữu dụng, thế nhưng là việc này quá mức hoang đường, trong nhà lao tổ vậy mà cùng bán bối song tu, đối với luân lý cũng là một cái cự đại trùng kích. Ngô Mị Nương kiên trì không đồng ý, không nghĩ tới luân luân hiền lành lao tổ lại bởi vì chuyện này mấy lần động sát tâm. Ngô Mị Nương vốn là cùng Ngô gia chung người cũng không có cái gì quá sâu quan hệ, có thể đám người lại nhao nhao tiến lên thuyết phục, để nàng lấy đại cục làm trọng. Ngô Mị Nương là cái nữ tử cực thông minh, có một số việc chỉ là không nguyện ý nghĩ lại mà thôi, hoặc là không muốn so đo, bởi vậy mấy ngày nay tâm cảnh của nàng đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thúy Hoa mắng, thật mẹ hắn không phải thứ gì, tuổi đã cao lão đầu tử, còn muốn cùng ngươi song tu, muốn song tu cũng phải tìm cái trẻ tuổi anh tuấn. Lúc nói chuyện, nàng một mực nhìn lấy Lý Ngôn Sơ, còn có người so với hắn đẹp trai hơn sao? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thầm nghĩ, ngươi nói liền nói, một mực nhìn ta làm gì? Hắn không nguyện ý lại xoắn xuýt việc này, trầm giọng nói, lúc trước ta dùng linh mục thuật nhìn qua, Ngô gia lão tổ thể nội tồn tại cực kỳ cổ lão, nếu không phải Ngô gia lão tổ nhục thân là vừa vặn đoạt xá hạn chế thực lực của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy đào tẩu. Người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Thúy Hoa đạo, không sai, côn trùng kia có thể thôn vẹn máu người thịt, nhìn từ bề ngoài cùng người sống không khác, thực sự khó chơi, ai sẽ thời khắc mở ra thiên nhãn linh mục thuật? Lý Ngôn Sơn nói còn có một việc, trong vực sâu đến cùng giấu bao nhiêu loại tà ác này, đến tột cùng có còn hay không lại chạy đi ra? Thúy Hoa sợ hãi cả kinh, nhìn về phía Lý Ngôn Sơn, không thể nào, vừa rồi người kia đã đầy đủ cường đại, ở trong vực sâu lại có một cái cũng quá đáng sợ. Nô Mị Nương nói vực sâu này cực kỳ khủng bố, tam cảnh tu vi cũng không dám xâm nhập qua xa, tựa hồ không có cuối cùng bình thường, trong đó tuyệt không chỉ một tôn tồn tại tà ác. Lý Ngôn Sơ chậm rãi đi đến bên vực sâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vực sâu, ta muốn đi xuống xem một chút. Thúy Hoa kinh ngạc nói, xuống dưới? Ngươi điên rồi, vạn nhất đụng tới loại kia tồn tại cổ lão làm sao bây giờ? Lý Ngôn Sơ nói, tiên nhược hữu tình thiên dịch lão, nhân gian chính đạo là tăng thương, ta nhất định phải làm rõ ràng nơi đây tình huống, miễn cho lưu chuyển ra đi độc hại thương sinh. Thúy Hoa, nàng có chút kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ mặc dù sát tính cực nặng, ghét ác như kiểu, thế nhưng là cái này nói cũng quá mức chút. Nô Mị Nương ở một bên nói, nơi đây hoàn toàn chính xác hung hiểm, đạo trưởng không thể thân mạo hiểm. Bất quá đạo trưởng muốn xuống dưới, ta đã từng xuống dưới qua, có thể cho đạo trưởng đái lộ. Ngữ khí của nàng kiên định, Thúy Hoa nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, hai người đều điên rồi. Chỗ này hung hiểm như thế, còn muốn đi? Thúy Hoa suy nghĩ một chút, thở dài, nếu như nhất định phải đi, vậy ta cũng đi. Lý Ngôn Sơ lắc lắc đầu nói, không cần, một mình ta xuống dưới, có chuyện gì ta một người gánh lấy. Thúy Hoa nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ, hôm nay, hắn đây là thế nào? Lý Ngôn Sơ đối với Thúy Hoa đạo, các ngươi lưu tại nơi này, không cần luận đi, ta đi một chút liền về. Thúy Hoa cùng Ngô Mị Nương gặp hắn nói kiên định, biết lại khuyên cũng không có tác dụng gì, liền đành phải lưu tại nguyên địa. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ bắt đầu bên dưới vực sâu, Hoắc Đồng Sơn động thiên bên trong cấm chế rất nhiều, hắn cũng không có thi triển đẳng vân giá vũ chi thuật hoặc là thổ độn, mà là thành thành thật thật bỏ xuống đi. Một lát phía dưới, bên thai liền không một tiếng động, Thúy Hoa thăm dò nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, đập vào mắt chỗ đều là hắc ám, căn bản không cảm giác được Lý Ngôn Sơ khí tức. Lý Ngôn Sơ bên dưới vực sâu bất quá mấy bước, liền lấy ra kim hà quan đeo lên, lặng lẽ trở lại trở về. Kim hà quan có ẩn thân hiệu quả. Hắn thu liễm khí tức lại thi triển che đậy nhật thần thông, không người phát giác. Nô Mị Nương cầm trong tay thiết thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ai cũng không dám cam đoan tại nguy cơ này tứ phía Hoắc Đồng Sơn động thiên sẽ có sự tình gì phát sinh. Nô gia lão tổ tồn tại tà ác kia, chưa hẳn liền sẽ không đi mà quay lại. Thúy Hoa lúc này là mèo con lớn nhỏ, bên người đi theo Kim Ô, đồng dạng mật thiết chú ý động tĩnh chung quanh. Nàng bộ tộc này có thuận phong nhĩ, là cực kỳ đỉnh cấp dò xét thần thông, chung quanh gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được cảm giác của nàng. Có thể Lý Ngôn Sơ mang theo Kim Hà Quan sau khi trở về, vô luận là Ngô Mị Nương hay là Thúy Hoa, lại đều không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lý Ngôn Sơ liền ẩn thân ở một bên, lặng lặng canh giữ ở bên cạnh. Chương 898, trong vực sâu chạy ra quái vật. Chữa thương thánh thủ, nhân gian chính đạo là tăng thương. Võ Đức 2, chương 898, trong vực sâu chạy ra quái vật. Chữa thương thánh thủ, nhân gian chính đạo là tăng thương. Võ Đức 2, vực sâu này hắn mặc dù vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng là ở ngoài sáng biết như vậy hung hiểm tình huống dưới, hắn cũng không có xuống dưới thăm dò ý tứ. Trong bí cảnh, cho dù hung hiểm cũng có cơ duyên nương theo, thế nhưng là vực sâu này tám thành chính là một cái hố, án binh bất động mới là tốt nhất kế sách. Không phải vậy, nếu là xúc động một chút cấm chế, chỉ sợ mới có thể thả ra một ít tồn tại tà ác, tựa như Ngô gia tu sĩ một dạng. Đồng thời Lý Ngôn Sơ phán đoán, dưới vực sâu này chỉ sợ còn có loại tồn tại tà ác này, không cách nào tùy tiện đi lên, hẳn là cần phù hợp một loại nào đó điều kiện cực kỳ hà khắc, không phải vậy nhiều năm như vậy đã sớm đi lên. Bất kể nói thế nào, trước mắt hắn không có xuống dưới thăm dò ý nghĩ. Lúc này sử dụng kim hà quan ẩn thân ở một bên, chính là vì nhìn cái kia đoạt xá Ngô gia lão tổ tồn tại cổ lão sẽ đi hay không mà quay lại. Người kia nếu cần dùng bí pháp tăng thực lực lên, vậy liền đại biểu bây giờ tu vi không đủ, thừa dịp này lúc giết hắn không còn gì tốt hơn. Không phải vậy loại này sẽ đoạt xá, nhìn cùng người sống không khác tồn tại tà ác, hậu hoạn vô tận. Bá Ngọc U Phong bên trong một đạo khói xanh hiện hiện, lập tức hiện hóa ra một tôn thân ảnh khôi ngô, người khoác trọng giáp, trong tay là miệng rộng thùng thình trường kiếm, vô cùng sắc bén. Ngô gia lão tổ, hắn lúc này khí tức so Lý Ngôn Sơ lúc trước nhìn thấy thời điểm rơi xuống rất nhiều, so lúc rời đi cũng là kém rất nhiều, trên mặt hiện hiện lão nhân lùn đốn, nhan sắc cực sâu, cả người nhìn âm u đầy tử khí, khó khăn từ trong vực sâu chạy ra, không nghĩ tới còn chưa khôi phục thực lực, liền suýt nữa bị đạo nhân trẻ tuổi kia hỏng tính mệnh. Nô gia lão tổ trầm giọng nói, lúc trước thi triển loại kia bí thuật tiêu hao rất nhiều, bộ thân thể này cũng không thể dùng thời gian quá dài, muốn lựa chọn một bộ thân thể thích hợp cũng không phải là chuyện dễ dàng, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, ngược lại tiêu hao lực lượng của hắn, mới vừa cùng đạo nhân trẻ tuổi kia giao thủ, mặc dù mặt ngoài không có thụ thương, thế nhưng là trên thực tế lại tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới ngàn năm đằng sau lại còn có mạnh như thế hậu bối, không chỉ có đi võ đạo nhân tiên tử đường, còn nắm giữ nhiều như vậy cường đại thần thông cùng pháp bảo. Chỉ là phóng ra mấy bước, trên người hắn khí tức liền càng biến yếu, trở nên già yếu không gì sánh được. Lúc này, cảnh giới của hắn tu vi đã yếu tại Ngô gia lão tổ bản thân, nữ tử kia thể nội có hiếm thấy linh vận, lúc đầu chiếm nàng linh vận liền có thể ổn định bộ thân thể này, không nghĩ tới lại giết ra như thế cái tiểu đạo sĩ. Ngô gia lão tổ lắc đầu, Nữ tử kia trên tay chàng hạt tận chứa hộ thể thần quang, hắn không sử dụng bí thuật, liền không cách nào phá mở, hắn vừa mới đoạt xá, không nguyện ý tiêu hao quá nhiều, nhưng chính là như thế một ý nghĩ sai lầm, lại dẫn đến hết thảy thất bại trong gang tấc. Đạo nhân trẻ tuổi kia sát tính nặng như vậy, từ từ Ngô Mị Nương trong miệng như biết được vực sâu tin tức, định sinh hiếu kỳ. Vừa nghĩ đến đây, Ngô gia lão tổ liền chuẩn bị che giấu khí tức trở về nhìn xem, hắn đấu pháp kinh nghiệm hoàn toàn chính xác 10 phần phong phú, nhìn người cũng rất chuẩn, đạo nhân tuổi trẻ sát phạt quyết đoán, lại là đi võ đạo nhân tiên hệ thống, nhìn nó thần hồn cốt linh cũng bất quá thật chừng 20, thiên kiêu như vậy, tại hắn cái kia thời đại cũng là kinh tài tuyệt diễm, trưởng thành có lẽ chính là trấn áp đương đại thế cục vô địch tồn tại, người trẻ tuổi như vậy nhất định là cực kỳ kiêu ngạo, có thể kiêu ngạo sẽ trở thành chỉ có một người, cũng có thể là một người khuyết điểm chí mạng, hắn chỉ cần bắt được đối phương một lần sai lầm, liền có thể thay đổi lần này cục diện. Nghĩ đến đây, Nô gia lão tổ thân hình lần nữa hóa thành một đạo khói xanh bỏ chạy, biến mất vô tung vô ảnh. Nô gia lão tổ tâm tư trầm ổn, 10 phần kín đáo, đồng thời lá gan cũng không phải bình thường lớn, mặc dù vây ở trong vực sâu nhiều năm, nhưng là lần này thoát khốn, vẫn như cũ giữ vững trầm ổn phong cách hành sự. Quay trở lại đằng sau, liền nhìn thấy Ngô Mị Nương đứng ở nơi đó, chỉ là bên người còn có một con mèo, một cái hình thù cổ quái con bị. Nô gia lão tổ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, quan sát một lát sau, cảm thán nói: thượng cổ di chủng, vậy mà biến hóa đến như thế người vật vô hại. Đối với loại này cường hành thượng cổ di chủng, cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ bất quá hắn vừa lúc nắm giữ một loại bí thuật, có thể ngắn ngủi khắc chế đối phương. Nô gia lão tổ tính toán rất chuẩn, đem hết thể nhân tố toàn bộ đều suy tính đi vào, hắn cũng không có vận dụng phi trùng mặc dù vô thanh vô tức, nhưng đối với con mèo kia không nhất định sẽ có hiệu quả, không chừng sẽ còn bởi vậy đánh cỏ động rắn. Nô gia lão tổ trên thân khí tức cùng vùng tiên địa này hoàn mỹ dung tại một chỗ, một hít một thở cũng là hoàn mỹ dung hợp, cũng không cái gì không hài hòa cảm giác. Hắn đem trạng thái điều đến đỉnh phong, tay nắm pháp quyết, sau một khắc hóa thành một đạo khói xanh xuất hiện tại Ngô Mị Nương bên người. Thúy Hoa phản ứng cực nhanh, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tại Ngô gia lão tổ ngón giữa tay trái ngón áp út cùng ngón trỏ cùng nhau thi triển tối nghĩa thâm thúy thần thông. Thúy Hoa lập tức cảm giác bị một đạo lực lượng vô hình ngăn chặn, hắn tính toán rất chuẩn, mặc dù không nhìn ra kim ô bản thể, thế nhưng là cùng đầu này thượng cổ di trùng tại một khối, hắn cũng muốn làm một tay chuẩn bị, đồng dạng trấn trụ. Ngô Mị Nương trong lòng run lên, trường thương quét ngang mà ra, keng. Ngô gia lão tổ trường kiếm nhẹ nhàng gỗ, cũng không có cái gì lực lượng quá lớn, Ngô Mị Nương lại cảm giác trong tay thiết thương nặng như bạc quân, thiết thương vậy mà ẩm vàng pha toái, phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngô gia lão tổ mỉm cười nói, vừa vặn mang về cùng ta song tu, cũng coi như hoàn thành nhà ngươi lão tổ chấp nhiệm, lập tức lấy tay chụp tới. Đông nhiên thần hồn run sợ một hồi, hắn tu luyện một môn thần thông tên là manh đầu, có thể cảm giác sắp phát sinh nguy hiểm, so thiên nhân cảm ứng càng thêm chuẩn xác. Sau một khắc, hắn phảng phất nhìn thấy một cái hình ảnh, mình bị chém xuống đầu lâu, đầu một nơi thân một mẹo. Ngô gia lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này không còn chụp vào Ngô Mị Nương, mà là quả quyết bóp một cái pháp quyết, cấp tốc rút đi. Mặc dù lui rất nhanh, có thể trên cổ vẫn như cũ bị lưỡi dao sắc bén đào qua, cắt ra non nửa, lập tức máu tươi chảy ngang. Người bình thường nhận loại thương này, tất nhiên là chết, nhưng hắn thân thể này là đoạt xá mà đến, bởi vậy chịu ảnh hưởng không tính quá lớn. Vận chuyển pháp lực trên tay liên tiếp phát ra mấy đạo quang mang, tại trên cổ nhẹ nhàng che, cái kia chém ra da thịt vậy mà lần nữa cưỡng ép bị khe hở tại một chỗ. Sau một khắc, trong đầu của hắn lại hiện hiện hình ảnh, mình bị người đánh nát nửa cái lồng ngực, là cái kia võ đạo nhân tiền tại phụ cận. Nô gia lão tổ trong lòng run lên, trong nháy mắt đem khí tức tăng lên đến đỉnh phòng, hướng ra phía ngoài bắt đi. Sau một khắc, một trận bàng bạc huyết khí đánh tới, cả phiến thiên địa đều bị hồng quang bao phủ, hư không chấn động, từng đợt lực lượng đáng sợ bộc phát, ẩn thân thuật. Nô gia lão tổ mặc dù kinh ngạc tại thủ đoạn của đối phương, nhưng vẫn như cũ dựa vào cảm giác chém ra một kiếm, một đóa thanh liên chống rông sinh ra, vô cùng sắc bén, đạo đạo kiếm ý tứ tán, phảng phất có thể chém ra hết thảy. Mặc dù hắn không nhìn thấy Lý Ngôn sơ chỗ, nhưng lại có thể bằng vào loại này thiên truy bách luyện đấu pháp kinh nghiệm, căn cứ đối phương xuất thủ cảm ứng vị trí. Ầm ầm, thanh liên ầm vang phá toái, Nô gia lão tổ thân hình bay ngược mà ra, lồng ngực mặc dù không có bị đánh nát, lại trúng vào Lý Ngôn sơ nằm đấm, cả người thổ huyết bay ngược mà ra. Chuyện này với hắn hao tổn thật sự là quá lớn. Hắn đem khí tức lần nữa tăng lên đến đỉnh phong, đồng thời cổ lão trong nguyên thần phát ra đạo đạo huyền diệu khí tức, bóp một cái pháp quyết. Lý Ngôn sơ chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa phát sinh biến hóa, phản phất thân ở tại đen kịt một màu trong bóng tối, trước mắt là một mảnh nhàn nhạt vực sâu vết đá, trong vực sâu tựa hồ có đạo di động thân ảnh, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng, lại cho người ta một loại không hiểu hàn khí. Đây là huyền thuật chướng nhãn pháp, một loại thần thông, cũng là đạo tượng, chỉ là bị Ngô gia lão tổ dùng đến, uy lực cực lớn. Trận Lý Ngôn sơ trên người thành tâm ngọc đội liền phát huy tác dụng bảo vệ nguyên thần hết thể trung quanh. Vâng, một quyền đánh vào Ngô gia lão tổ trên thân, Ngô gia lão tổ lập tức thổ huyết bay ngược, trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, lập tức bóp một cái pháp quyết, lần nữa hóa thành khói xanh tan biến tại giữa thiên địa. Lần này hao tổn quá lớn, thậm chí có thể sẽ trực tiếp ngủ say. Ngô gia lão tổ cường đại tâm bình tĩnh cảnh, lập tức có chút loạn, thằng ngại danh không nói võ đức. Chương 899, thần bí thần thông. Thiên cung, Xuân Thu Lâm nho sinh, Thiên Chu màu tím. Một, chương 899, thần bí thần thông. Thiên cung, Xuân Thu Lâm nho sinh, Thiên Chu màu tím. Một, Thúy Hoa cùng Ngô Mị Nương hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Ngô gia lão tổ đi mà quay lại, cái kia đáng sợ khí tức âm sầm, để cho người ta không rét mà run, phất tay chấn áp Thúy Hoa cùng Kim Ô, một kiếm liền đánh nát Ngô Mị Nương trong tay thiết thương. Đáng sợ nhất là lực lượng của hắn kỳ thật đã kém xa Thúy Hoa cùng Ngô Mị Nương, mà là nắm giữ thần thông quá mức tinh diệu, vừa ra tay liền khống ở ba người, chỉ là không nghĩ tới, liên tiếp xuất hiện khí huyết như biển dị tượng, lại có đao sắc. Bén quang thiệp qua, đem Lô gia lão tổ bước lui, Lý Ngôn Sơ gỡ xuống kim hà quan, hiện ra thân hình, Thúy Hoa trong đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quả nhiên là ngươi. Lô Mị Nương cũng có chút giật mình, Lý Ngôn Sơ nói đáng tiếc lại để cho hắn cho chạy trốn, cái này hóa khói xanh mà đi, đến cùng là thần thông gì? Hoàn toàn chính xác rất là cổ quái, không giống như là đột phá. Thúy Hoa một trận, nói tiếp, nói đi cũng phải nói lại, ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền chạy về? Lý Ngôn Sơ nói vừa rồi ta căn bản là không có rời đi, mà là ẩn thân ở một bên, vốn định ôm cây lợi thỏ, không nghĩ tới hay là để hắn đào tẩu. Thúy Hoa nhẹ gật đầu, lập tức nhớ tới Lý Ngôn Sơ lúc trước lời nói hùng hồn, khoe miệng không khỏi kéo ra, quả nhiên không riêng gì nữ nhân xinh đẹp sẽ gặp người, dáng dấp đẹp trai nam nhân càng biết gặp người. Thúy Hoa thầm nghĩ, mẹ nàng khi còn sống đối với nàng ân cần dạy bảo, nói nhiều nhất chính là câu nói này. Lý Ngôn Sơ thẩm nghĩ thì là một chuyện khác, ngũ hành đại đột, nguyên thần đột quang, nhân kiếm hợp nhất, hóa hồng, đàm vân, xúc địa thành thốn, những thần thông này hắn đều giải, có thể cái kia Ngô gia lão tổ thần thông lại cực kỳ cổ quái. Nô Mị Nương lo lắng nói, lần này để hắn đào tẩu, ngày sau không biết còn muốn làm ra sự tình gì, gặp lại hắn cũng chưa chắc hay là thân thể này. Tất cả Ngô gia tu sĩ bị ăn làm bôi chỉ toàn, chỉ để lại một tấm da người cảnh tượng, thật sự là quá mức làm người ta sợ hãi, có thể đoạt xá một tôn tam cảnh cao thủ, bực này tồn tại tà ác đào tẩu để cho người ta không rét mà run. Lý Ngôn Sơ nói hiện tại đến xem, hắn loại kia đoạt xá chi pháp, tựa hồ cũng không phải là như vậy tùy tâm sử dụng. Nô Mị Nương nói Lý đạo trưởng là thế nào nhìn ra được? Lý Ngôn Sơ giải thích nói, lần này hắn lại ra tay, tuy nói là lợi dụng lòng người sơ hở, thế nhưng là khí tức của hắn đã hạ xuống rất nhiều, nếu quả như thật tùy ý như vậy đoạt xá, đổi lại một bộ thân thể ngóc đầu trở lại không phải tốt hơn? Lập tức, hắn nói tiếp, đương nhiên cũng có khả năng, hắn cho là loại trình độ này lực lượng đã đầy đủ. Đoạt xá lấy nguyên thần làm căn cơ, lần sau như gặp lại hắn, tuyệt sẽ không để hắn đào tẩu. Nô Mị Nương nghe vậy, trong lòng hơi yên ổn mấy phần. Mặc dù đối với tồn tại tà ác kia vẫn như cũ kiêng kỵ, nhưng cái này Lý Ngôn Sơ sau cùng nói lời nói cho nàng một loại cực lớn cảm giác an toàn. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nhìn xem Ngô Mị Nương nói khẽ, đi mà quay lại, tựa hồ không riêng gì vì báo thủ, mà là vì ngươi. Ngô Mị Nương sợ hãi, vì ta. Thoại âm rơi xuống, nàng mới nhớ tới Ngô gia lão tổ vừa rồi tựa hồ nói qua, muốn cùng chính mình song tu. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, không chừng ở trên thân thể ngươi làm xuống qua cái gì tiêu ký, cũng chưa biết chừng. Ngô Mị Nương nghe chút, càng sợ hơn. Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, một tòa thần sơn chi đỉnh, nơi đây có băng tuyết bao phủ, hàn phong thấu xương, mặc dù so sánh Hoắc Đồng Sơn động tiên bên trên loại kia đáng sợ phong tuyết, đỉnh núi phong tuyết uy lực liền nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng là vẫn như cũng làm cho người không chống đỡ được, tu sĩ cấp thấp ở đây, không cần một lát, liền sẽ kinh mạch bị hao tổn, trừ phi có đặc thủ pháp khí hộ thể, hoặc là tu vi cảnh giới cực cao. Có người tại thần sơn thật dày tuyết động phát hiện một chỗ di tích lộ ra một góc, tựa hồ là một tòa cung điện, tu sĩ kia lập tức vui mừng, người ở đây một ít dấu tích đến, một khi thăm dò chỗ di tích này tìm được bảo vật, chẳng phải là chính là mình được hưởng. Theo hắn không ngừng đào móc chỗ di tích này, cung điện bộ dáng càng rõ ràng, đột nhiên, toàn bộ cung điện một trận chấn động, một vệt thần quang phóng hướng thiên không. Hoắc Đồng Sơn bên trong tu sĩ, liền cảm giác được một đạo cổ lão ý thức chậm rãi hướng ra phía ngoài quyết tán, một lát sau, trên bầu trời hiện hiện một tòa hùng vĩ thiên cung, quỳnh lâu ngọc vũ, vàng son lộng lẫy, nguyên bản hoan thiên hỉ địa tu sĩ trong lòng sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau, trong động thiên phúc địa lưu lại di tích cố nhiên rất tốt, thế nhưng là tiên cung này. Lúc này, Hoắc Đồng Sơn bên trong tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dị tượng kia. Dị tượng này lúc trước xuất hiện qua một lần, tại Ngọc U Phong bên trong có tiên cung xuất thế, tiên nhân giảng kinh thụ pháp, lúc đó đám người vô cùng kích động, coi là tiên duyên giáng thế, không nghĩ tới những người kia lại là nơi đây chấp niệm biến hóa mà thành quái vật, tại trong cung điện đại khai sát giới. Lại tới, rất nhiều người đều cảm thấy da đầu run lên, cái này Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, tiên cung xuất hiện tần suất cũng quá mức tâm nập. Là ai lại xúc động cấm chế gì, dẫn đến tiên cung xuất thế? So với lúc trước loại người này sơn nhân biển hội tụ Ngọc U Phong cảnh tượng, lần này tại trong động tiên tu sĩ liền lộ ra tỉnh táo rất nhiều, chỉ là những cái kia có được tu vi mạnh mẽ cao thủ thì lại khác, đối với bọn hắn tới nói, nơi đây còn sót lại vực ngoại thiên ma huyết thịt cũng không phải là vấn đề quá lớn, đối với các nơi những cái kia nhập ma chấp niệm cũng không quá kiêng kỵ, lần trước tiên cung trung tiên nhân mặc dù là giả, tuy nhiên lại thật sự có một kiện tiên khí hữu tiên. Lang, mà lại tiên khí bị dâu quay nón kiếm khách tiến xích hạ cấp đi, cùng tiên khí gặp thoáng qua, để rất nhiều cao thủ hối hận không thôi, lần này vậy mà lại có tiên cung xuất thế, những cao thủ này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, cưỡi hổ ưng nam tử áo xanh, tướng mạo phổ thông, trong kim đan ẩn chứa tử khí nam tử. Có được tứ tượng tháp nữ tử áo lam, những người này tu vi cường hành, nhao nhao hướng tiên cung dũng mãnh lao tới, lần trước tiên nhân âm như bị đánh phá, cũng coi là chuyện tốt. Không riêng gì cứu rất nhiều người tu hành, lần này tiên cung mở ra, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ bình thường không còn đi mạo hiểm, cũng coi là công đức vô lượng. Ngọc Ú Phong bên trong, Lý Ngôn Sơ cũng chú ý tới lại có một chỗ tiên cung mở ra, Thúy Hoa Đạo, lại là loại này tiên cung, cái này Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, ngược lại là có không ít tiên nhân độ phủ. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, 36 động tiên xếp hạng thứ nhất, tự nhiên không thể coi như không quan trọng. Thúy Hoa Đạo, lần trước cái kia giả tiên nhân truyền kinh, lần này đâu còn sẽ có người đi. Lý Ngôn Sơ cười nói, người hẳn là sẽ thiếu chút, thế nhưng là chắc chắn có không ít cao thủ tiến đến, biết rõ là hố, những người này cũng sẽ không bỏ lỡ. Thúy Hoa cảm thán nói, vì tiên khí, những người này điên dại. Nô Mị Nương kinh ngạc nói, tiên khí? Những ngày này nàng tại vực sâu này phụ cận, thậm chí ngay cả tiên cung mở ra đều cũng không tiến đến, bởi vậy đối với cái này biết không sâu, ngươi không biết. Thúy Hoa khẽ giật mình, liền nói lên chuyện này tiền căn hậu quả. Nô Mị Nương nghe vậy trầm mặc, lập tức có chút thổ thức, tiên nhân lại cũng là giả, thế đạo này Lý Ngôn Sơn nói ta từng gặp được một vị đại hạ thời kỳ thành hoàng, tăng luôn tại hắn cái kia thời đại có thiên đình địa phủ, địa tiên phía trên còn có thiên tiên. Bây giờ, đầy trời tiên thần biến mất không thấy gì nữa, nhân gian lại không phi thăng sự tình, trở thành lục địa tiên đều xa không thể chạm, giống Hoắc Đồng Sơn loại này tiên gia phúc địa đều biến thành cái dạng này, trên đời này động tiên phúc địa có thể nghĩ. Thúy Hoa cùng Nô Mị Nương đồng thời sợ hãi, việc này nghe, nhưng so sánh trong động tiên khôi phục tiên nhân là giả, còn muốn làm người ta sợ hãi. Một tòa thần sơn nguy nga bên trong, có 20-30 danh nho sinh, bên hông treo đeo trường đao, dáng vẻ bất phàm, cầm đầu là hai tên lão giả, ánh mắt thâm thúy, khí tức trầm ổn. Chúng nho sinh trên thân có nhiều vết máu vết thương, hai tên đại nho cũng không ngoại lệ, tựa hồ trải qua nhiều chiến đấu, bọn hắn cũng không phải là đến từ Càn Quốc bất luận cái gì một nhà nho gia thư viện, mà là đến từ một chỗ thần bí cổ lão tu hành thế lực, Xuân Thu Lâm. Cầm đầu hai tên lão nhân chính là Xuân Thu Lâm bên trong nhất phẩm đại nho Hàn Giản Trai, Lã Trúc. Lúc này, đám người cũng nhìn thấy nơi đây thiên địa dị tượng, hiện hiện tiên cung, ngay tại Mưu Đồ. Hàn Giản Trai mặt mày bên trong lộ ra một cỗ thần sắc lo lắng, trầm giọng nói, lại có một tòa tiên cung xuất thế, lần này không biết trong đó tiên nhân là thật hay giả. Lã Trúc đạo, mặc kệ thật giả, đều muốn đi giành giật một hồi, lần trước không được đến tử thụ tiên ý đi, lão tổ đã tức giận. Hàn Giản Trai nhíu nhíu mày, lần trước đi Vân Tiêu bí cảnh, cái kia cầm trong tay kim quang liệt hỏa kiếm lão quỷ, chiến lực phi phàm, cùng hắn tranh đấu tiêu hao quá nhiều lực lượng, suýt nữa chết tại Vân Tiêu trong bí cảnh, chúng ta cũng coi như tận lực. Lần trước Hàn Giản Trai biểu thị bất mãn, Lã Trúc còn có điều khuyên giải, nhưng lúc này đây, Lã Trúc cũng lâm vào trầm mặc. Đây là sự thật, một lát sau, hắn bỗng nhiên mắng, đến cùng là tên vương bắt đạn nào tại dân sơn cảnh nội giết chóc ma đạo tu sĩ, còn tuyên bố ta Xuân Thu Lâm muốn nhất thống Càn Quốc tu chân giới. Nói, Hàn Giản Trai đồng dạng nổi giận đùng đùng, Vân Tiêu trong bí cảnh, bọn hắn gây nhân thủ, ăn phải cái lô vốn, đã rất nén giận, dẫn người đi vào dân sơn cảnh nội tiến Hoắc Đồng Sơn động thiên tranh đoạt tiên dược sau, không nghĩ tới liên tiếp lại gặp được cao thủ ma đạo công kích. Nếu như là chính diện cứng rắn thì cũng thôi đi, Lã Trúc cùng Hàn Giản Trai hai người là Xuân Thu Lâm tam đại cự phách, tu vi cường hành, không phải phổ thông tam tiến cảnh cao thủ, mà là tam cảnh hậu kỳ. Chương 899, thần bí thần thông. Thiên cung, Xuân Thu Lâm nho sinh, thiên chu màu tím. 2, chương 899, thần bí thần thông. Thiên cung, Xuân Thu Lâm nho sinh, thiên chu màu tím. 2, khả ma đạo tu sĩ ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, bây dập, hạ độc, hạ chú, hàng đầu, đánh lén dùng bất cứ thủ đoạn nào. Xuân Thu Lâm bây giờ khắp nơi không thuận, hai đại thiên kiêu Lục Nga cùng Vương Hiển Tông bỏ mình, tam đại cự phách một trong Vương Bản Khê chết tại Vân Tiêu trong bí cảnh. Rất nhiều Xuân Thu Lâm cao thủ thì nhao nhao vỡ lạc, sớm đã là thường cân độ cốt, nguy hiểm cho căn cơ, bây giờ lại hao tổn nhân thủ, để cho hai người mười phần nổi nóng, đồng thời loại tình huống này. Tại bọn hắn tiến vào Hoắc Đồng Sơn trong động thiên cũng không cải thiện, ngược lại bởi vì không cách nào vận dụng thần thức, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng biết tại sao, cái này cổ lão tu hành thế lực trở thành mục tiêu công kích, kỳ thật, cái này cũng rất dễ lý giải, trước đó tại dân sơn cảnh nội bị tiêu diệt ma đạo tu sĩ, có thế hệ trẻ tuổi, cũng có một đời trước, khẳng định cũng có tông môn bằng hữu, sư môn trưởng bối, còn nữa, Xuân Thu Lâm muốn độc bá Càn Quốc ma đạo hành vi, quá mức dễ dàng gây nên nhiều người tức giận, liền cũng liền tạo thành bây giờ loại tình huống này. Hàn Giản Trai thở dài, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cùng U Minh Sơn, Tham Tiên phủ chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Trung đê tầng tu sĩ đều muốn bị giết sạch. Lã Trúc khẽ giật mình, lắc đầu, Tham Tiên phủ ta không dám nói, U Minh Sơn người chết đều không có đến, cũng không biết là phạm vào cái gì ta, phái người tiến đánh Bắc Phong quận phủ thành, đi tu sĩ lại đều bất lạc. Trừ Càn Quốc triều đình, còn có rất nhiều chính đạo tông môn phái ra cao thủ nhằm vào U Minh Sơn, bọn hắn thời gian không thể so với chúng ta tốt hơn. Hàn Giản Trai trầm mặc, nghe vậy cũng không có cảm giác may mắn, ngược lại có loại thọ tử hồ bi cô đơn. Cho tới nay, Thang Tiên phủ, Xuân Thu Lâm, U Minh Sơn tam đại thế lực đều là bảng quan quái vật khổng lồ, không nghĩ tới bây giờ nhập thế tranh đoạt cơ duyên, vậy mà liên tiếp hao tổn nhân thủ, rơi xuống mức độ này, hai người lẫn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên, có một tên Xuân Thu Lâm nho sinh xuất hiện, tên đệ tử này là lúc trước được tiến vào một chỗ khe nước thăm dò đệ tử, tổng cộng có 8 người, bây giờ lại chỉ có tên này thân hình cao lớn nho sinh trở về. Hàn Giản Trai khẽ to mày, xảy ra chuyện gì? Thân hình cao lớn nho sinh kinh hoàng nói, trong sơn cốc phát hiện một viên tiên chu màu tím, đệ tử đang muốn hái thời điểm, phụ cận có một cái mặt đen đầu đà bỗng nhiên giết đi ra, cuối cùng chỉ có đệ tử trốn thoát. Hàn Giản Trai cao mày nói, tiên chu. Thân hình cao lớn nho sinh lòng còn sợ hãi, không sai, tiên chu màu tím ẩn chứa tiết khí, chỉ là người bên trên một ngụm, liền cảm giác đau đớn trên người đều khôi phục, công lực đại tăng, chỉ tiếp đầu đà kia xuất thủ quá nhanh. Nói đến đây, nho sinh này một mặt kinh hoàng, một gốc tiên chu, cả thế gian khó tìm. Hàn Giản Trai cùng Lã Trúc lúc này kìm nén không được, bọn hắn để ý là đại cục, mà không phải người mệnh. So với mấy tên đệ tử sinh tử, tiên chu được mất hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Hai đạo kình phong lướt lên, Hàn Giản Trai cùng Lã Trúc gần như đồng thời lướt vào trong sân gốc, nhị đẳng ở đây trấn thủ. Hàn Giản Trai thanh âm truyền đến, Xuân Thu Lâm nho sinh cùng nhau đáp, tuân mệnh. Trong sân gốc, hai bóng người thoáng qua tức thì, trên thân khí tức như sơn tự nhạc, chính là thi triển cực hạn thân pháp, lướt vào trong sơn cốc Xuân Thu Lâm hai đại cự phách, Lã Trúc, Hàn Giản Trai. Bọn hắn chú ý tới, có 7 tên đệ tử thi thể nằm ngang ở trên mặt đất, tử vong lúc trước cái loại này hoảng sợ thần sắc sinh động như thật, thi thể kia phía trên đều có thể cảm nhận được bọn hắn tuyệt vọng. Lã Trúc cao mày nói, thi thể ngay ở chỗ này, nhưng vì sao không có cảm giác được tiên chu khí tức? Hàn Giản Trai trầm giọng nói, chẳng lẽ là đầu đà kia đã đem tiên chu cướp đi? Lã Trúc tâm niệm khẽ động, từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sổ, từ đó kéo xuống một tấm tờ giấy này trên không trung không gió tự cháy, cấp tốc hóa thành cho tàn. Trong chốc lát, trong sơn cốc có từng đạo thân ảnh hiện hiện, từng đội âm binh, thần sắc hờ hững, trên thân áo giáp tươi sáng, quanh thân có từng đạo âm phong bão phủ. Hán quyển sổ này ghi chép rất nhiều pháp thuật, chỉ cần xé nát sổ liền có thể sử dụng, đi đem người tìm cho ta đi ra. Lã Trúc trầm giọng nói. Từng đôi âm binh lập tức ở trong sơn cốc dù đang đứng lên, âm phong trận trận, âm u đầy tử khí. Hàn Giản Trai nói vì sao không cần tát đậu thành binh hoặc gọi thiên binh thiên tướng. Lã Trúc khỏe miệng co quắp một chút, cầm trong tay quyển kia thật mỏng sổ giơ lên, ngươi cảm thấy thế nào? Trong tay hắn muốn là một bản sách thật dày, chỉ là lúc trước tại Vân Tiêu trong bí cảnh liên tiếp gặp phải nguy hiểm, bây giờ chỉ còn lại có thật mỏng một quyển sách. Hàn Giản Trai nhìn thoáng qua Lã Trúc trong tay sổ, lập tức sửng sốt một chút, trong lòng thở dài một tiếng, thật có lỗi. Từng có lúc, quyển sách này hắn một mực phi thường nóng mắt, chỉ tiếc lần trước đi một lần Vân Tiêu bí cảnh, Lã Trúc trong tay sách dày biến thành hiện tại bộ dáng, không chỉ là Lã Trúc, Hàn Giản Trai không phải là không cũng bỏ ra cực kỳ nặng nề đại giới. Sách là Lã Trúc, Lã Trúc đương nhiên biết dùng tát đậu thành binh hoặc là gọi thiên binh thiên tướng loại thần thông này, so âm binh càng thích hợp dò xét, bất quá sổ hiện tại quá mỏng, mang tính lựa chọn liền tương đối ít, đây là một cái tương đối đâm tâm sự tình. Rất nhanh, âm binh liền tìm khắp sân cốc, nhưng lại không có bất luận phát hiện gì. Lã Trúc nhíu nhíu mày, không nên à, tối thiểu cũng nên lưu lại một chút dấu vết để lại, trừ phi bọn hắn có thể sống đến hiện tại, cảnh giới mạnh mẽ như thế, tự nhiên là tuyệt đỉnh thông minh. Hàn Giản Trai ánh mắt khẽ biến, trừ phi căn bản cũng không có cái gì tiên chu. Đổi lại những bậc khác, khả năng đối bọn hắn lực hấp dẫn cũng sẽ không lớn như vậy, mà là sẽ cẩn thận đề ra nghi vấn. Lã Trúc nhíu nhíu mày, tên đệ tử kia hai người lập tức dự định hướng ngoài sơn cốc lao đi. Nhưng lúc này trên đất mấy tên Xuân Thu Lâm nho sinh đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng tiếp cận hai người, trong chớp mắt liền đem hai người vây quanh. Hàn Giản Trai thần sắc lạnh lẽo, những ngày này liên tiếp gặp phải cao thủ ma đạo đánh lén, đối với Xuân Thu Lâm nho sinh hạ chú hạ cổ, lúc này hắn biết những người này tám thành là bị người dùng luyện thi thuật khống chế lại. Một tên đệ tử hướng Hàn Giản Trai giết tới đây. Hàn Giản Trai trầm giọng nói, lớn mật, phản phất thánh nhân ngôn ngữ, hoảng sợ thiên uy. Một cỗ lực lượng vô hình rơi vào đệ tử kia trên thân, phanh, đệ tử kia thân thể lập tức bạo chết, nhưng hắn thi thể bên trong nhưng cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ có đầy trời ra người bay múa. Hàn Giản Trai nhíu nhíu mày, lúc này những này Xuân Thu Lâm nho sinh thực lực trong nháy mắt tăng lên, thân hình giống như quỷ mị hướng hai người đánh tới. Hàn Giản Trai cùng Lã Trúc đồng thời động thủ, phất tay bàng bạc pháp lực khuấy động mà ra. Nếu là đổi lại cao thủ bình thường, có lẽ sẽ thương tại bọn hắn dưới đánh lén, có thể hai người làm Xuân Thu Lâm hai đại cự phách, tu vi cường hành, không cần vận dụng quá nhiều thuật pháp, cảnh giới nghiền ép lên đi, liền đem những đệ tử này thi thể đánh nát. Hàn Giản Trai khí cực ngược lại cười, thật ác độc tâm, thật coi ta Xuân Thu Lâm dễ khi dễ sao? Trong nháy mắt, trên người hắn khí tức tăng lên, trong chốc lát liền cùng Lã Trúc một trước một sau trở lại Xuân Thu Lâm đệ tử trấn thủ chi địa, mấy chục đệ tử đều ở đây, bình yên vô sự. Lã Trúc kéo xuống một tờ giấy vàng, trong hai con ngươi lộ ra thần quang chiếu rọi phía dưới, từng tôn Xuân Thu Lâm đệ tử lập tức lộ ra thống khổ thần sắc. Cho dù Lã Trúc cùng Hàn Giản Trai là tu hành mấy trăm năm cảnh giới thứ ba cao thủ, đối mặt lúc này tình cảnh vẫn như cũng là có chút chấn kinh, vừa rồi lưu ở nơi đây mấy chục Xuân Thu Lâm đệ tử, vậy mà đều bị người móc sạch biến thành một tấm da người. Thần quang chiếu rọi phía dưới, có thể nhìn thấy phía sau bọn hắn có một đầu tinh tế vết thương, lộ ra sáng ngời, lúc trước đối với bọn hắn bẩm báo tên kia cao lớn nho sinh cũng là như thế, đáng chết. Hàn Giản Trai giận dữ. Tên đệ tử này ngay từ đầu liền bị khống chế lại, mục đích đúng là vì dùng tiền chu sự tình dẫn bọn hắn rời đi, tốt thừa cơ đối với mấy cái này đệ tử ra tay, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lại có người có thể ở ngay dưới mắt bọn họ đem những đệ tử này đều giết sạch. Sau một khắc, Xuân Thu Lâm bị móc sạch chỉ còn một tấm da người nho sinh, đều hướng hai người đánh tới. Hàn Giản Trai giận dữ, phất tay, một đạo thẻ trúc bay ra, như một dòng sông dài giống như khuyết tán mà ra, phanh phanh phanh. Từng người đệ tử thân thể bị đánh nát, hóa thành đầy trời nát ra người. Lã Trúc trầm giọng nói, tội lôi đang chém. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời, phản phất có một cỗ cường đại cấm chế hiện hiện, tựa như lưỡi dao treo ở đỉnh đầu, nhao nhao rơi xuống. Chương 900, tồn tại tà ác. Đi ra quá muộn. Đoạt bảo. Khinh thường anh hùng thiên hạ. Một, chương 900, tồn tại tà ác. Đi ra quá muộn. Đoạt bảo. Khinh thường anh hùng thiên hạ. Một, Xuân Thu Lâm nho sinh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như là thủy triều rết đi lên, phanh phanh phanh. Từng đạo bóng người bị đánh nát, Lã Trúc cùng Hàn Giản Trai sắc mặt cực kỳ khó coi. Xuân Thu Lâm lần này nhập Hoắc Đồng Sơn trong động thiên nho sinh, vậy mà đều vẫn lạc, nếu là chết tại tranh đoạt bất tử dược dò đường phía trên, cũng coi như chết có ý nghĩa, nhưng cuối cùng lại là bởi vì bọn hắn bị người lừa gạt, ở ngay dưới mắt bọn họ bị người giết chết, chuyện này đối với bọn hắn hai người tới nói là một loại vũ nhục lớn. Là ai lớn mật như thế? Không cần giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Hàn Giản Trai trầm giọng quát, tiếng như tiếng sấm bình thường, trong thanh âm ẩn chứa chấn động lực lượng thần hồn, râu tóc đều dựng. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ dưới đất bay ra, sắc bén vô địch, thẳng đến Hàn Giản Trai mà đi. Một kiếm này tới tốt lắm nhanh, lại là tại Hàn Giản Trai tâm thần tức giận thời điểm, từ dưới đất đột nhiên xuất hiện, Hàn Giản Trai trên người pháp lực hàng rào lập tức bị đánh phá, phanh. Một cái chân bị kiếm khí xoắn nát, thịt nát bay một chỗ. Hắn điên cuồng hướng về sau lao đi, một mặt kinh hãi. Đột nhiên, cổ của hắn đau xót, truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, trong nháy mắt, lại có mấy cái đáng sợ côn trùng chui vào thân thể. Hàn Giản Trai cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình tại cấp tốc bị ăn sạch. A a a a a. Loại này thống khổ to lớn, để hắn không khỏi phát ra từng tiếng kêu thảm. Lã Trúc ánh mắt run lên, xé nát một tấm sổ, một đạo ánh sáng nhu hòa bay vào Hàn Giản Trai trong thân thể, cho hắn trị liệu thương thế trong cơ thể, trong quang mang ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí, tràn ngập hoạt tính. Đồng nhiên, phanh, trong hai con ngươi lộ ra thần quang màu vàng, thi triển thiên nhãn Lã Trúc bị người từ phía sau lưng một trường vô nát cái óc, thân thể sinh cơ lập tức đoạn tuyệt. Lã Trúc dương thần từ trong thi thể bay ra, một mặt kinh hãi, phía sau hắn là cả người khoác trọng giáp lão nhân, lúc này ôm lấy thi thể của hắn, liền miệng lớn gặm ăn. Lã Trúc trong lòng sinh ra một luồng hơi lạnh, tôn này thế lực cổ lão tam đại cự phách một trong, đường đường tam cảnh hậu kỳ đại nho, lại có chút e ngại, ngươi đến tuột cùng là ai? Lão nhân kia trên người trọng giáp cơ hồ toàn bộ pha toái, nhìn cực kỳ giàn mua, nhưng hắn tại gặm ăn thân thể của mình đằng sau, cả người khí sắc lại lập tức hồng nhuận đứng lên, trên thân cái kia cố giàn mua rách nát cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Lã Trúc muốn xuất thủ, thế nhưng là trên người đối phương có một loại khí tức cực kỳ tà ác, để hắn thần hồn không ngừng dự cảnh. Xuân Thu Lâm mặc dù đi là nho ra hệ thống tu hành, nhưng lại là thật sự ma đạo tông môn, trên tay hắn cũng có vô số nhân mạng, nhưng đối phương loại khí tức này nhưng bây giờ để tâm hắn kinh, trong lúc nhất thời lại bị giật mình ở, không cách nào xuất thủ. Cái kia người khoác trọng giáp lão nhân đem trên người áo giáp trực tiếp kéo xuống, áo giáp tựa hồ là bị người dùng bạo lực đánh nát, đồng thời lực lượng cực kỳ thuần túy, lờ mờ có thể nhìn thấy trưởng ấn quyền ấn, cái này khôi ngô lão nhân chính là bị trong vực sâu tồn tại tà ác đoạt xá Ngô gia lão tổ. Ngô gia lão tổ cũng không trả lời Lã Trúc lời nói, mà là mỉm cười nói, hay là ngươi tiểu bối này nhục thân có tác dụng. Lã Trúc dương thần chú ý tới, nhục thân của mình cấp tốc bị một chút đáng sợ côn trùng chui vào ăn sạch, lão nhân kia tựa hồ chỉ là ăn trong đó tinh hoa bộ phận. A! Hàn Giản Trai phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, dương thần từ trong nhục thân thoát ra, nhục thể của hắn vậy mà như bị lực lượng nào đó điều khiển một dạng, bay về phía cái kia Ngô gia lão tổ. Ngô gia lão tổ bắt chước làm theo, ăn sạch trong đó tinh hoa, lập tức liền có phi trùng đem nó huyết nhục ngũ tạng lục phủ huyết nhục thôn phệ sạch sẽ. Trong mấy mắt, Xuân Thu Lâm tam đại cự phách bên trong hai người, nhục thân đều là hủy ở cái này mặc giáp lão nhân trong tay. Hàn Giản Trai cùng Lã Trúc liếc nhau, cực kỳ kinh ngạc. Ngô gia lão tổ lúc này trên thân cơ bắp sung mãn, góc cạnh rõ ràng, tràn đầy tuổi trẻ có giãn, hồng quang đầy mặt, sinh long hoa hổ. Cùng lúc trước từ Lý Ngôn Sơ thủ hạ đảo tàu thời điểm, loại kia chỉ nửa bước dạo bước tiến lên vách quan tài dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi hắn thật sự là quá mức giàn mua, nhục thân sắp tan tác, không ngờ lại vừa vặn gặp Xuân Thu Lâm phái tới vào cốc bên trong thăm dò di tích tu sĩ, bởi vậy liền lựa chọn đối với Xuân Thu Lâm ra tay. Bởi vì kiêng kỵ Xuân Thu Lâm hai đại cao thủ thực lực, lúc này mới liền thiết kế một phen. Người này tại cùng Lý Ngôn Sơ đấu pháp thời điểm ứng biến nhanh chóng, tâm tư chi ngoan độc liền đã hiện lộ ra, đem Xuân Thu Lâm mấy chục đệ tử ăn xong lau sạch sau, đã khôi phục bộ phận tu vi, vẫn như trước đem kiếm giấu tại dưới mặt đất, chân thân lại giấu ở một chỗ khác, không có hao phí quá lớn khí lực, liền đem Xuân Thu Lâm hai tôn cao thủ nhục thân hủy đi, thôn vệ trong đó tinh hoa. Lúc này trên người hắn khí tức cường hành đến cực điểm, nhẹ nhàng khoát tay, lập tức liền có một mảnh mây đen bay ra. Nhìn kỹ, đám mây đen này lại chính là lúc trước đáng sợ phi trùng. Lúc này phi trùng này số lượng đã biến thành lúc trước gấp trăm lần gấp mười lần. Lã Trúc tế lên một ngụm đao khác, Hàn Giản Trai tế lên trúc giản, đột nhiên đánh đi lên. Đây đều là Xuân Thu Lâm pháp bảo mạnh mẽ, nhưng lúc này tại phi trùng này phía dưới, trong nháy mắt vậy mà xuất hiện to to nhỏ nhỏ lỗ hổng. Ầm 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 ầm, sau một lát chói lọi quang mang dâng lên, từng đạo đáng sợ khí lưu bộc phát, đao khắc cùng trúc giản đồng thời bị dẫn bạo, hai đạo lưu quang đào tẩu, chật vật không thôi. Quang mang tiêu tán đằng sau, toàn bộ mặt đất đều bị đốt cứng rắn, trong quang mang ẩn chứa cực kỳ nóng rực lực lượng. Nô gia lão tổ không có thụ thương, chỉ là trường kiếm trong tay vỡ nát, vừa rồi đao khắc cùng trúc giản bên trong ẩn chứa một đạo khí tức cường đại, cho dù là hắn cũng cần hao phí một chút thời gian luyện hóa, nguyên lai vẫn có một ít truyền thừa lưu lại, bây giờ cái thế đạo này ngược lại là thú vị. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tiên quang chỗ, tiên cung. Nô gia lão tổ nói khẽ, ánh mắt có chút phức tạp, lập tức dưới chân hắn nổ lên một đạo bạch hồng, hướng tiên cung chỗ thần sơn lao đi. Tiên cung mở ra, tất nhiên có không ít cao thủ tiến đến, với hắn mà nói đều là đỉnh cấp thân thể đại dược. Mượn cơ hội lần này khôi phục thực lực, tất nhiên muốn đem trẻ tuổi đạo sĩ nghiền xương thành tro. Nô gia lão tổ thầm nghĩ, hắn chỗ sợ, bất quá trẻ tuổi đạo sĩ một người mà thôi. Lý Ngôn Sơ cùng Nô Mỹ Nương đồng hành chạy tới tiên cung mở ra thần sơn, bực này lớn tiên duyên chỗ, cho dù là trong đó có bẫy dập, cũng sẽ hấp dẫn không ít cao thủ tiến đến. Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn có loại dự cảm, Nô gia lão tổ tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này thôn phệ những cái kia tu hành cao thủ, còn có so cao thủ này càng tập trung thời điểm sao? Pháp lực của hắn phong phú, thi triển thần hành đạo thuật, như xúc địa thành thốn thần thông bình thường, Nô Mị Nương toàn lực điều động khí cơ, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của hắn, thế nhưng là Nô Mị Nương lại kinh ngạc phát hiện, con mèo kia tựa hồ thành thạo điêu luyện, trừ cái đó ra, càng làm cho nàng khiếp sợ là, cái kia ngốc đầu ngốc não con vịt cũng là như thế, còn có chạy nhanh như vậy con vịt. Nô Mị Nương thỉnh thoảng nhìn lên một cái, hơi kinh ngạc, ven đường Lý Ngôn Sơ chỉ gặp gỡ một lần bực ngoại thiên ma lưu lại vết đục, bị hắn một trường oanh diệt, bây giờ, hắn võ đạo sát phạt chi trọng, cùng hắn tiến vào động thiên mới bắt đầu đã hoàn toàn khác biệt, có nhiều thứ quả nhiên là cần chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ, hắn võ đạo càng lăng lệ. Đương nhiên, hắn cảm ứng được hai đạo cường hành khí tức cấp tốc tới gần, là hai đạo xuất khiếu nguyên thần, mặc dù Hoắc Đồng Sơn bên trong có được đáng sợ phong tuyết, hai người cũng không lấy nguyên thần độn quang xẹt qua không trung, mà là tại trong núi xuyên thẳng qua, vừa vặn cùng Lý Ngôn Sơ tại sơn giã chỗ ngoặc sơ tướng gặp, tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên, lại có người nguyên thần xuất khiếu. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nơi đây hung hiểm, nguyên thần tàng tại trong nhục thân đều chưa hẳn an toàn, nguyên thần xuất hiếu, nếu là gặp được ngọn thần sơn kia cương phong băng tuyết, chỉ sợ lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Hai người này chính là lúc trước đào tẩu Xuân Thu Lâm hai vị đại nho La Trúc, Hàn Giản Trai, hai người này bị thương rất nặng, nguyên thần bên trên vết thương chồng chết, khí tức hạ xuống lợi hại. Lý Ngôn Sơ lúc trước còn chưa chú ý, theo cái này hai đạo nguyên thần tới gần đằng sau, hắn liền cảm giác được một loại khí tức quen thuộc, hắn trong hai con ngươi lấp lóe linh quang, phát hiện trên người hai người này có nho ra khí tức, cũng có hương hỏa thần đạo khí tức, đồng thời oán niệm bản thân, hiển nhiên cũng không phải là hạng người lương thiện, khí tức này Xuân Thu Lâm người. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, hắn cùng Xuân Thu Lâm thế lực này đánh qua rất nhiều quan hệ, đối bọn hắn công pháp khí tức rất là quen thuộc, lập tức hắn liền bước ra một bước, ngăn lại hai người, La Trúc, Hàn Giản Trai dẫn bạo hai kiện pháp bảo, tại Ngô gia lão tổ dưới tay trốn chết, không nghĩ tới, chợt bị một cái tuổi trẻ đạo nhân ngăn lại đường đi, hai người ánh mắt trầm xuống, cái này trẻ tuổi đạo nhân trên thân khí tức hùng hậu như sơn nhạc, ánh mắt băng lãnh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ uy thế bộc lộ. Hàn Giản Trai nhíu mày, đạo hữu đây là ý gì? Lý Ngôn Sơ bình thản nói ra, hai người các ngươi là Xuân Thu Lâm tu sĩ, lúc này thân chịu trọng thương, ta lại cản đường, các ngươi nói ta muốn làm cái gì? Hàn Giản Trai trong lòng cảm giác nặng nề, đạo nhân tuổi trẻ ngự khí bình thản, tuy nhiên lại lộ ra một cỗ sát khí, đồng thời người này thậm chí một câu nói toạc ra lai lịch của bọn hắn. Hàn Giản Trai cùng La Trúc đem Lý Ngôn Sơ xem như đến làm đệ tử báo thù cao thủ ma đạo. Hàn Giản Trai giải thích nói, dân sơn cảnh nội ma đạo tu sĩ bị giết, cũng không phải là chúng ta Xuân Thu Lâm làm. La Trúc ở một bên nói không sai, Xuân Thu Lâm chúng căn bản không có một cái gọi Tào Tháo tu sĩ, càng không có nói qua muốn nhất thống càn quốc ma đạo lời nói. Cái này hai tôn cảnh giới thứ ba Xuân Thu Lâm cao thủ, mới vừa ở cái kia đáng sợ tồn tại tà ác trong tay chạy trốn, lục thân bị hủy, nguyên thần trọng thương, lúc này lại bị một tôn không biết tên thần bí cao thủ ma đạo để mắt tới, thật sự là quá mức nguy hiểm, cho dù biết giải thích vô dụng, cũng không thể không trước giải thích một chút. Những ngày này bọn hắn đã giải thích qua quá nhiều lần, căn bản không ai tin tưởng. Ai ngờ cái này thần bí khó lường tuổi trẻ đạo nhân lại nhẹ gật đầu, ta biết. Hàn Giản Trai cùng La Trúc liếc nhau, mặc dù là dưới loại tình huống này, có thể trong lòng hai người hay là sống ra một tia vui mừng cảm xúc. Nhiều ngày như vậy Xuân Thu Lâm gặp phải các lộ cao thủ ma đạo vây giết, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hôm nay lại có người thật tin tưởng bọn hắn nói lời, chuyện này xem ra có đàm luận. Hàn Giản Trai nói đa tạ đạo hữu tín nhiệm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, Tào Tháo. Hàn Giản Trai, La Trúc không có từng tia chần chờ, hai người lập tức hóa thành lưu quang bỏ chạy, sống càng lâu càng sợ chết, thiên tân bạn khổ từ cái kia đáng sợ tà ác tồn tại trong tay đào tẩu. Chương 900, tồn tại tà ác. Đi ra quá muộn. Đoạt bảo. Khinh thường anh hùng thiên hạ. 2, chương 900, tồn tại tà ác. Đi ra quá muộn. Đoạt bảo. Khinh thường anh hùng thiên hạ. 2, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được cái này trẻ tuổi đạo nhân, cút mẹ mày đi Tào Tháo, nguyên lai là ngươi. Mặc dù không có đã gặp mặt, hai người đối với danh tự này lại rất tin tưởng, lúc này vừa sợ vừa giận, Lý Ngôn Sơ trên thân quang mang lóe lên, ôm ấp âm dương nhị khí bình, tiên thiên âm dương nhị khí quét sạch mà ra, hai người không kịp kêu thảm, hai đạo tàn phá dương thần liền bị chứa vào âm dương nhị khí trong mình, bọn hắn bị thương thật sự là quá nặng, đối mặt Lý Ngôn Sơ căn bản không hề có lực hoàn thủ. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, trước cùng Xuân Thu Lâm lấy chút lợi tức. Thúy Hoa nhắc nhở, ngươi nói như vậy, bọn hắn không nghe được. Lý Ngôn Sơ cười nói, ta biết, có thể dạng này bảo đảm nhất. Thúy Hoa, hai người này mặc dù nguyên thần bị thương cực nặng, khả năng nhìn ra đều là tam cảnh hậu kỳ mới có cô động trình độ, thần quang bao phủ, thuần dương khí tức cực kỳ hùng hậu, dễ dàng như vậy chính là 200,000 công đức, không biết là cái nào người hảo tâm đem hắn hai người đánh cho tàn phế. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, Thần Sơn, Tiên Cung, cùng lúc trước bị cường hành đấu pháp khí tức kích thích sớm khôi phục Ngọc Vũ Phong Tiên Cung khác biệt, lần này trong Thần Sơn Tiên Cung tại hiện hóa hùng vĩ đạo tượng đằng sau, không dài thời gian liền mở ra, cửa lớn từ từ mở ra, tiên âm lở lở, tiên vụ tràn ngập, tựa như nhân gian tiên cảnh. Trong tiên cung, một cái áo tím tiên nhân kinh sợ nhìn xem trước mặt đám người, trung quanh thân thể có ẩn đẳng quan cảnh, cực kỳ khác biệt thắng, hai con ngươi thần quang rạng rỡ, giống như tiên nhân, hắn chính là ngọn thần sơn này trong tiên cung lục địa thần tiên, dự định truyền thụ tiên kinh, giáo hóa đám người, nhưng đoàn người bên trong đống nhiên có một cái nam tử áo xanh xuất thủ, bàng bạc pháp lực trùng điệp đánh vào áo tím tiên nhân trên thân, áo tím tiên nhân giận dữ, có thể trong nháy mắt, 7, 8 tiên tu sĩ xuất thủ, các loại kinh khủng thần thông tràn ngập tại trong tiên cung, tựa như một dòng lũ lớn bình thường, cho dù là hắn, cũng bị những này đáng sợ thần thông đánh liên tục bại lui. Các ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì? Bản tọa truyền thụ tiên kinh cùng các ngươi, đổi lấy lại là các ngươi lạnh nhạt cùng đánh lén. Áo tím tiên nhân thần sắc lạnh lùng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, đầu tiên xuất thủ nam tử áo xanh cười lạnh, trách thì trách ngươi đi ra quá muộn, đem tiên khí giao ra. Lúc nói chuyện, nam tử áo xanh lại là hai quyền đánh tới, pháp lực hùng hậu đến cực điểm, trên không trung phát ra đáng sợ tiếng nổ, lại có chói lọi quang mang một phát, không sai, đem tiên khí giao ra. Một đạo nhập ma chấp niệm, dám tự xưng tiên nhân, cút mẹ mày đi tiên nhân. Đánh chết hắn. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, toàn bộ hành cung đều phát sinh chấn động, áo tím tiên nhân trong lòng cảm giác nặng nề, những người này vì sao liếc thấy phá trong này với cơ, còn nữa coi như một chút khám phá, vì sao nhiều người như vậy lại như thế có ăn ý đồng thời xuất thủ, còn có, bọn hắn làm sao biết trong cung có tiên khí. Áo tím tiên nhân trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, một mặt một bước, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn thôi động pháp lực nên địch, hắn thét dài một tiếng, bén nhọn cao vút, cả người sắc mặt trở nên dữ tợn không gì sánh được. Vốn định cùng các ngươi hảo hảo ở chung, từ từ thu hoạch, không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Áo tím tiên nhân thân hình thoát một cái, quanh thân hiện hiện mấy cái tay này giữ tợn xấu xí, không giống phàm nhân chi thủ, cùng hắn tiên phong đạo cốt hình tượng cũng hoàn toàn khác biệt. Lý Ngôn Sơ cảm thấy thần sơn thời điểm, nơi đây tu sĩ bình thường cơ hồ không có, tòa kia hùng vĩ tiên cung không ngừng chấn động, các loại đáng sợ thần thông nổi lên, từng đạo chói lọi hào quang chói mắt, từ tiên cung trung bạo phát đi ra. Thúy Hoa nhìn xem một màn này, kinh ngạc nói, thanh thế như vậy to lớn, lần trước Ngọc U Phong tiên cung hiện thế thời điểm, còn không người liều mạng như vậy. Lý Ngôn Sơ cười nói, lần trước có không ít cao thủ cũng không xuất thủ, có lẽ là cùng tiên khí gặp thoáng qua, có chút tiến mới. Thúy Hoa kỳ đạo, ngươi không đi cướp. Lý Ngôn Sơ bình thản nói, người tu đạo, coi trọng thuận theo tự nhiên. Thúy Hoa không hiểu, làm sao thuận theo tự nhiên? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, phu duy không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Lời vừa nói ra, Nô Mị Nương hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ánh mắt lập tức có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Thúy Hoa nhíu nhíu mày, tại sao ta cảm giác ngươi đang giả vờ tất đâu? Lý Ngôn Sơ cả kinh nói, rất rõ ràng sao? Nô Mị Nương, Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái, một đạo thân hình bay ra, nhất khí hóa tam thanh, đương nhiên muốn tranh, không tranh tới nơi này làm gì? Ầm ầm, trong bầu trời truyền đến thanh thế càng cuồn cuộn, toàn bộ tiên cung đều chấn động không thôi, chấp niệm biến thành áo tím tiên nhân, quả nhiên có một kiện tiên khí, lạc hồn trùng. Nhưng dù cho như thế, áo tím tiên nhân vẫn như cũng bị đánh đến thân hình tàn phá không chịu nổi, những cao thủ thần bí kia thật sự là quá mức cường đại, bọn hắn bỏ ra trả giá nặng nề, triệt để đem áo tím tiên nhân thân thể đánh nát. Cuối cùng, nam tử áo xanh bằng vào lúc trước tại Ngọc Hú Phong trong tiên cung đoạt được kim đan, thành công đoạt được tiên khí lạc hồn trùng, hướng ra phía ngoài bay lượn, đông đảo cao thủ bỏ ra như vậy nặng nề đại giới, sao có thể để hắn cướp đi tiên khí? Oanh! Từng đạo thần thông đánh ra, có thể nam tử áo xanh vung liền để hổ ưng ngăn cản đi lên. Ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên đằng sau, hổ ưng bị đánh hình thần câu diệt. Cái này ngôn huyết thượng cổ hung cầm, tại đông đảo cao thủ trước mặt cũng bất quá ngăn cản một cái trước mắt, chỉ là nam tử mặc áo xanh này tàn nhẫn quyết tuyệt, cũng thực để cho người ta kinh ngạc. Bỏ qua dạng này một tôn cường đại toa kỵ, không chút do dự, nam tử áo xanh thân hình liền xông ra ngoài, không nghĩ tới đã thấy một bóng người ngăn ở phía ngoài cung điện, người đến là một cái vóc người khôi ngô lão nhân, người khoác trọng giáp, trong tay mang theo một thanh cổ kiếm. Hắn xuất hiện nắm bắt thời cơ cực kỳ tinh diệu, vừa vặn ngăn ở nam tử áo xanh trước người. Nam tử áo xanh còn chưa kịp phản ứng, người khoác trọng giáp khôi ngô lão nhân liền một kiếm đâm tới. Một kiếm này tới cực nhanh, kiếm khí lăng lệ, nam tử áo xanh cũng không có nghĩ đến, lại có người đông nhiên ngăn ở tiền cung bên ngoài. Hắn lúc trước căn bản cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Ầm ầm, hắn đột nhiên một trường đánh tới, bàng bạc pháp lực trùng trùng điệp, như trường hạ bình thường quét tới. Thế nhưng là một kiếm này tới quá nhanh, trực tiếp đâm về nam tử áo xanh mi tâm. Đồng thời, mặc giáp lão nhân trong lòng bàn tay có một đạo trường tâm lôi đánh đi ra. Ầm ầm, nam tử áo xanh bị bước lui, đột nhiên cảm giác được trong ngực không còn, lạc hồn chung lại bị cướp đi, lần trước bị cái kia dâu quay nón kiếm khách tiến xích hà cướp đi hôn tiên lăng, lần này vậy mà lại bị cái này khôi ngô mặc giáp lao nhân cướp đi lạc hồn chung, nam tử áo xanh giận dữ, mẹ nó, kinh người quá đáng. Hai tay của hắn hướng lên nắm nâng, như là nắm nâng nhật nguyệt, lập tức bàng bạc pháp lực, liền từ trời mà hàng, ầm ầm, đất rung núi chuyển. Có thể thân này khoát trọng giáp khôi ngô lão nhân lại thừa cơ hướng về sau bắt đi. Lúc này, lần lượt từng bóng người từ trong tiên cung bật ra, nhìn thấy cùng nam tử áo xanh ngay tại đấu pháp khôi ngô lão nhân, trong tay ôm ấp lạc hồn trùng, nhao nhao giết tới đây. Người khoát trọng giáp khôi ngô lão nhân cười lạnh, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng lao phu tranh đoạt tiên khí, một đám rừng bút, không biết mùi vị. Thoại âm rơi xuống, thân hình hướng ra phía ngoài bắt đi, một cái chớp hiện liền xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Lời vừa nói ra, tiên cung trung xông ra đông đảo cao thủ giận dữ, lập tức giết đi lên. Có thể thân này khoát trọng giáp khôi ngô lão nhân, thân pháp cực nhanh, rất nhanh liền biến mất không có tung tích. Đuổi giết hắn chúng tu sĩ bên trong, có người nhận biết cái kia người khoác trọng giáp khôi ngô lão nhân, cao giọng nói, người kia là Ngô gia lão tổ. Có một tên áo đen gai đỏ nam tử trung niên, giận quá thành cười, người này cũng qua coi thường anh hùng thiên hạ. Hắn thôi động thần thông, một mặt bảo kính dài ra theo gió, ánh sáng lưu chuyển, trong miệng nói lẩm bẩm, nam tử áo xanh quay đầu, trong lòng vui mừng, hắn nhận biết người này, am hiểu tìm người truy tung, tìm kiếm hình dáng tướng mạo, hắn như xuất thủ, liền nhất định có thể tìm tới Ngô gia lão tổ. Người khoác trọng giáp Ngô gia lão tổ, đoạt được lạc hồn chung đằng sau, thi triển cực hạn thân pháp che giấu khí tức, tại một chỗ trong khe núi dừng lại, thân hình thoát một cái, hiện ra chân thân, là một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, hai con ngươi sáng lạn như tinh thần, vũ quan tuấn lãng góc cạnh rõ ràng, chính là Lý Ngôn Sơ, Hoắc Đồng Sơn trong động thiên, lại có hai kiện tiên khí. Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được có chút động dung, biến thành Ngô gia lão tổ bộ dáng, chính là vì cho đối phương đánh một chút nổi tiếng, một người tìm không thấy hắn, vậy liền nhiều mấy người. Ngô gia lão tổ đi vào thần sơn dưới chân, thần sơn phụ cận dẫn tới rất nhiều cao thủ, với hắn mà nói, một tôn tam cảnh hậu kỳ cao thủ là đại bổ. Hắn lúc này tầm mắt cao, những cái kia đệ nhị cảnh tu sĩ liền cảm giác có chút nhạt nhẽo. Đương nhiên, hắn cảm giác đến trên núi mấy đạo cường hành khí tức tựa hồ ngay tại truy đuổi, hướng dưới núi chạy đến, hắn nhịn không được mỉm cười, quả nhiên, tiên cung xuất thế sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ. Trong lòng của hắn có chút lửa nóng, chỉ cần lại nuốt bên trên hai, ba người, trẻ tuổi đạo sĩ cũng không phải đối thủ. Rất nhanh, những thân ảnh kia đi vào thần sơn dưới chân, Nô gia lão tổ nhíu mày, những người này so với hắn nghĩ càng phải cường hành, có mấy người lại cùng hắn khí tức bây giờ tương xứng, còn có nhân căn bản nhìn không thấu. Những này cao thủ thần bí khí tức cường hành đến cực điểm, lúc này tụ tập tại một khối, uy thế kinh người. Nô gia lão tổ thu liễm khí tức giấu ở một gốc cổ thụ chi bên cạnh, nếu như mày, những người này đến tột cùng là đang đổi bảo vật gì? Một cái áo đen gai đỏ trong tay nam tử phảng phất kéo lên một khối bảo kính, mục trùng quang hoa lưu chuyển, nam tử bỗng nhiên trầm giọng quát, tại phía sau cây. Bá, một đạo kiếm quang chém qua cổ thụ, ầm vang sụp đổ, Nô gia lão tổ cảm giác được những này trên thân khí tức cao thủ mạnh mẽ, lúc này đều là đằng đằng sát khí nhìn chăm chú lên chính mình, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, nam tử áo xanh trong mắt tràn ngập sắc cơ, trầm giọng quát, quả nhiên ở chỗ này, đánh chết hắn. Nô gia lão tổ, không phải, người này có bệnh a. Chương 901, quần hùng cũng đến. Vô lượng thước, thi giải tiên. 1, chương 901, quần hùng cũng đến. Vô lượng thước, thi giải tiên. 1, ầm ầm. Nam tử áo xanh xuất thủ trước, tu vi của hắn cực kỳ cường hành, phất tay đất rung núi chuyển, bàng bạc pháp lực ngưng tụ thành một cái vàng óng ánh trường ấn đánh tới, phiên hải ấn pháp. Luyện khí sĩ. Nô gia lão tổ lông mày dương lên. Nam tử áo xanh thần thông cực kỳ cường hành, hắn không dám coi như không quan trọng, mi tâm sáng lên một chút sân vàng, trong chốc lát trải rộng toàn thân, cả người phảng phất một tôn vàng óng ánh thần nhân. Hắn đấm ra một quyền, cương manh quyền ấn cùng phiên hải ấn pháp đụng vào một chỗ, từng đạo đáng sợ dòng lũ hướng ra phía ngoài quyết tán. Một chiêu này, hai người vậy mà không phân sàn sàn nhau. Nam tử áo xanh thế nhưng là có thể chém xuống ngọc cú phong nữ tiên kim đan tồn tại, Nô gia lão tổ đem khí tức tăng lên, cả người trước người có đạo đạo thần quang màu vàng hình thành hàng rào. Nam tử áo xanh tuy mạnh, nhưng hắn cũng không sợ chút nào, không phải vậy hắn cũng không dám tới này thần sơn dưới chân bắt giết tam cảnh cao thủ. Có thể trong nháy mắt, mấy đạo cực kỳ đáng sợ thần thông giết tới, trong chốc lát, giữa thiên địa bộc phát lên từng đạo đáng sợ khí lưu, tựa như nổ lên từng đóa mây hình nấm bình thường, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Nô gia lão tổ kim quang tại mấy hơi đằng sau liền bị triệt để đánh vỡ, cho dù hắn cường thế đến đâu, cũng tuyệt không phải nhiều cao thủ như vậy liên thủ đối thủ. Tướng mạo phổ thông nam tử tế lên kim đan, trung quanh tử khí bẩn đẳng, trong chốc lát chiếu vào Nô gia lão tổ trên thân, liền phá vỡ hắn kim quang, bị kim quang chỗ chiếu bộ phận, Nô gia lão tổ mặt ngoài thân thể sơn vàng cũng bắt đầu rút bớt. Vâng. Nữ tử áo lam tế ra tứ tượng tháp dài ra theo gió, hóa thành to bằng ngọn núi, trùng điệp đánh tới. Cho dù là lấy Nô gia lão tổ cường hoành pháp lực, cũng không khỏi đến bị nện lui lại mấy bước. Còn có áo đen ngai đỏ nam tử tế lên trong tay bảo kính, đạo đạo thần quang soi sáng ra, không khỏi để Ngô gia lão tổ thần hồn mê muội. Ầm ầm, ầm ầm. Ngô gia lão tổ nắm lên một thanh thiết kiếm, huy động thiết kiếm rũ ra thanh liên kiếm khí, bá. Một đoá sắc bén thanh liên bay ra, thanh liên kiếm quyết cực kỳ lăng lệ, có thể chạm tam cảnh cao thủ, nhưng là nam tử áo xanh phất tay vậy mà trực tiếp đánh phía thanh liên, đem thanh liên đánh rơi, to lớn lực phản chấn để thân hình hắn không thể động đậy, luyện hóa cái tia kiếm khí sắc bén, trung quanh cao thủ thần thông lại đến. Ầm ầm, ầm ầm. Nô gia lão tổ thi triển cực hạn thân pháp tại rất nhiều trong cao thủ xuyên thẳng qua, chỉ bất quá mười mấy hơi thở thời gian liền bị đánh khí huyết cuộn, miệng phun máu tươi. Những này thần bí cao thủ mạnh mẽ ngay cả trong tiên cung tôn kia áo tím tiên nhân đều có thể đánh nát. Trong nháy mắt, Nô gia lão tổ liền hiện tượng hoàn sinh. Những người này từ đâu xuất hiện? Vì sao vừa thấy mặt liền đối với ta hạ tử thủ? Nô gia lão tổ không hiểu ra sao, có mấy người lực lượng thuộc tính rõ ràng lệch ma đạo, thi triển thần thông thuật pháp cũng cực kỳ ác độc, tuyệt không phải chính đạo nhân sĩ, bởi vậy không nên là vì thay trời hành đạo mà đến. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nô gia lão tổ huy động pháp lực, trường tâm lôi phát ra, chói lọi chói mắt, thần uy bá đạo. Một cái thiếu niên mi thanh mục tú ống tay áo đột nhiên bay ra, hóa thành vô biên rộng rãi, đem trường tâm lôi thu nhập trong đó, lại là cùng loại trong tay áo càn khôn một loại thần thông, mà thiếu niên khí tức rõ ràng cực kỳ cổ lão, hai con ngươi cho người ta một loại cảm giác tăng thương, không biết người này là từ chỗ nào mà đến, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất, thanh thế kinh người. Nô gia lão tổ trường tâm lôi được thu, nam tử áo xanh lấn người mà tiến, một trường khắc ở lồng ngực của hắn. Keng, một tiếng hồng trung đại la vang lên, lấy hai người làm trung tâm, chung quanh mấy trăm trượng mặt đất tầm vàng pha toái. Nô gia lão tổ lông mày thật sâu nhăn lại, nam tử mặc áo xanh này đối với hắn sát ý nồng nặc nhất, tựa hồ cùng mình có thủ không đợi trời chung bình thường, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, bay tới nam tử áo xanh sau đầu. Nam tử mặc áo xanh kia vậy mà không tránh không né, trên bàn tay hào quang màu bích lục càng thêm nồng đậm, toát ra một loại cực kỳ đáng sợ khí tức hủy diệt, trùng điệp đánh đi lên. Lại là lấy mạng đổi mạng tàn nhẫn đấu pháp, điên rồi. Nô gia lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, không nguyện ý cùng nam tử mặc áo xanh này cũng chết, thân hình nổ lên một đạo bạch quang hướng về sau bắt đi. Lúc này cường địch vây quanh, hơi không cẩn thận, chỉ sợ liền sẽ gây ở chỗ này. Nam tử áo xanh sau đầu bay ra một viên kim đan, trên kim đan quang mang nồng đậm đến cực điểm, lại cực kỳ âm độc. Kim đan đem phi kiếm ngăn lại, Nô gia lão tổ cũng thừa cơ bắt đi. Ngươi điên rồi, lão phu đến tột cùng ngươi có gì thù hận? Nô gia lão tổ cả giận nói, tu luyện tới loại cảnh giới này, dùng cái gì sát ý nồng đậm đến tận đây? Lại là muốn ngọc thạch câu phần? Nam tử áo xanh cả giận nói, thù oán gì? Con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Mình đã mất một kiện tiên khí hôn tiên lăng, lần này buông tha hổ ưng ngăn trở đám người, lúc này mới đoạt được lạc hồn trùng chạy ra tiên cung, nhưng không ngờ bị lão cẩu này cướp đi tiên khí. Lần thứ hai bị đoạt đi tiên khí, nam tử áo xanh đối với lão cẩu này sắc ý, thậm chí so kiếm khách kia yến xích tiêu nồng đậm hơn. Oen, nam tử áo xanh trong hai con ngươi tựa hổ có lửa giận phun ra, song trưởng cùng nhau đánh tới. Trong chốc lát, có cố như sóng to gió lớn cường đại trưởng lực quét sạch mà đi, chung quanh hắn phảng phất thật xuất hiện một vùng biển mênh mông. Nô gia lão tổ thật sâu nhíu mày, trong đầu trong chốc lát hiện lên ngàn vạn cái suy nghĩ, là chính mình trước kia địch nhân phát hiện khí tức của mình, hay là đoạt xá bộ thân thể này nguyên bản kết xuống thù hận. Thế nhưng là bàng bạc trưởng lực trước mắt là tới, lại có mấy chủng sát phạt thần thông giết tới, để hắn hoàn mỹ giải thích, tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt căn bản không cho phép một tia phân tâm. Tay hắn bắt pháp quyết, muốn hóa thành khói xanh bỏ chạy, nhưng lúc này đây khói xanh chỉ là rời đi vài dặm chi địa, thân hình của hắn lại lần nữa hiện hiện. Nô gia lão tổ, khí tức cực kỳ cổ lão, trong hai con ngươi lộ ra tang thương. Thiếu niên cười lạnh, nguyên lai là một tôn thi giải tiên. Thiếu niên này trung quanh có một tòa bàn cờ to lớn, từng tòa quân cờ như núi non bình thường, cả tòa thần sơn tại bàn cờ này bên trong cũng bất quá là tương đối lớn một con cờ mà thôi. Cái này kinh khủng thần thông trực tiếp phong tâm cả tòa thần sơn khu vực phụ cận. Nô gia lão tổ ánh mắt động dung, thất thanh nói, ngươi là ai? Thi giải tiên, ba chữ này vừa ra tới, trung quanh tu sĩ ánh mắt nhao nhao biến hóa, trong chốc lát, đáng sợ thần thông như hồng lưu bình thường đánh tới, đem Ngô gia lão tổ bao phủ. Ngô gia lão tổ thân hình biến hóa mấy lần, vẫn như trước bị đánh liên tục thổ huyết. Những người này ở đây trong tiên cung đem cái kia áo tím tiên nhân thân thể đánh nát, các loại thần thông số pháp tầng tầng lớp lớp, uy lực có thể thấy được lổn lốn. Ngô gia lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, lần nữa hóa thành khói xanh mà đi, nhưng lại chính là trốn không thoát phạm vi này. Bàn cờ này có vô cùng uy lực, ẩn chứa đại đạo. Ngô gia lão tổ bất kể thế nào đi, đều tại bàn cờ của hắn bên trong. Hôm nay chưa trừ diệt người này, vạn sự đều yên. Ngô gia lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, một kiếm đưa ra, giữa thiên địa phong vân biến sắc, kiếm khí đáng sợ hội tụ đến hắn trên một kiếm này, nhưng nhìn đứng lên lại thường thường không có gì lạ, tựa hồ cực kỳ chậm chạp. Nam tử áo xanh tế ra từ ngọc vũ phong nữ tiên trong tay đoạt tới kim đan, mặt khác một nam tử đồng dạng tế ra tử khí kim đan, hai đạo kim đan đồng thời đón nhận một kiếm này, ầm ầm. Một kiếm này cũng không còn cách nào tiến thêm. Đây chính là bị vây đánh chỗ xấu, ngươi có thể có biện pháp đối phó một người trong đó thần thông, có thể ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra một người khác còn am hiểu thần thông gì. Nô gia lão tổ bị một người thuật pháp đánh lén trùng điệp đánh vào trên lưng, ken. Hồng trung đại lã vang lên, sơn vàng phát xích rơi xuống, vừa bước ra một bước, lại bị tứ tượng tháp đánh vào trên thân, cả người bị trùng điệp đập vào trên một chỗ ngọn núi cũng trực tiếp vỡ vụn. Tứ tượng tháp uy lực vô tận, dùng để nện người không có gì bất lợi. Trong lúc thoáng qua, hắn liền lần nữa rơi vào trong vây công, lại khó đào tẩu. To lớn thanh thế dẫn tới phụ cận rất nhiều tu sĩ chú ý, nhất là cái kia đáng sợ bàn cờ ẩn chứa âm dương đại đạo, tựa hồ phong cấm cả tòa thần sơn bình thường. Lý Ngôn Sơ mới từ khe núi chỗ đến chỗ này, liền chú ý đến bị đám người vây công Ngô gia lão tổ, chỉ xem khí tức kia cực kỳ cổ lão thiếu niên cũng là có chút động dung, người này thần thông cường đại, làm cho người liễu lưới, mà lại một câu nói toạc ra cái này Ngô gia lão tổ lai lịch. Thi giải tiên. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, không biết thiếu niên này trong miệng thi giải tiên cùng trong điện tịch ghi lại thi giải chi pháp có quan hệ gì. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, thi giải khái niệm này tại đạo giáo trong điện tịch cũng không lạ lắm, thi giải chi pháp cũng có thật nhiều, tỉ như minh giải, hòa giải, kiếm giải. Thế nhưng là chỉ có khái niệm, cũng không cụ thể phương pháp tu hành, pháp này đến tuột cùng có thể tu đến cảnh giới gì cũng chưa biết chừng. Lý Ngôn Sơ nhất thẳng đã cảm thấy, Ngô gia lão tổ hóa khói xanh mà đi, không cách nào bắt tung tích thần thông có chút kỳ quái, không giống thường gặp đột pháp, bây giờ, hắn mới giật mình, đây có lẽ là thi giải tiên đặc hữu thần thông. Chương 901, quần hùng cũng đến. Vô lượng thước. Thi giải tiên. 2, chương 901, quần hùng cũng đến. Vô lượng thước. Thi giải tiên. 2, trừ Ngô gia lão tổ bên ngoài, hai con ngươi cực kỳ tang thương cổ lao thiếu niên cũng đưa tới chú ý của hắn, trong tay áo càn khôn thần thông cùng thiên địa bàn cờ, hẳn là hai đạo tiên pháp, trong hai con ngươi lộ ra tang thương thiếu niên, lai lịch quả thực để cho người ta hiếu kỳ. Nô gia lão tổ liên tiếp bị mấy đạo thần thông công kích, trường kiếm trong tay từng khúc rạn nứt, trong lòng bàn tay của hắn lóe ra hồng quang, đem tự thân khí huyết ngưng tụ thành kiếm, dù sao thân thể này cũng là Nô gia lão tổ nguyên bản nhục thân, khí huyết ngưng tụ hóa kiếm đằng sau, lóe ra nóng rực khí tức, kém chút bước lui đám người, Nô gia lão tổ trên thân khí tức liên tục tăng lên, lúc này hắn cũng không tiếp tục bận tâm hao tổn, đây là các ngươi tự tìm đường chết. Nô gia lão tổ cả giận nói. Phất tay, hắn đem phi trùng thả ra, hóa thành một mảnh mây đen, trong chốc lát liền đem một người tu sĩ thôn vệ. Phi trùng bây giờ cực kỳ bá đạo, mặc kệ là huyết nhục hay là làn da, ngũ tạng lục phủ đều phệ không. Phi trùng phía trên lóe ra ánh sáng màu đỏ, Nô gia lão tổ khí tức lần nữa kéo lên. Từ trong vực sâu đến tột cùng chạy ra một cái gì tồn tại? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn có chút hiếu kỳ, Nô gia lão tổ có phi trùng này, vì sao lúc trước không cần? Chẳng lẽ lại lúc trước hắn còn có nắm chắc đào tẩu? Nghĩ lại, cũng có chút không đối, tại bàn cờ này thành hình đằng sau, hắn hẳn phải biết chính mình trốn không thoát thiếu niên này thiên địa bàn cờ, trừ phi vận dụng phi trùng này với hắn mà nói cũng có gánh nặng cực lớn, cũng không thể tùy tâm sử dụng, thậm chí sẽ phản thụ nó hại. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, thi triển thai hóa dịch hình tiên thuật, phóng ra một bước, liền biến thành thân hình cao lớn nam tử khôi ngô, trong hai con ngươi ẩn chứa sát khí, trong tay mang theo một ngụm thanh đồng kiếm, kiếm này hắn được từ man hoang thiên địa, là một thanh dùng cho trấn áp ngoại đạo tà thần thần kiếm. Nô gia lão tổ khí tức tăng lên đến đỉnh phong, thế ra cái kia cổ quái phi trùng đằng sau, lập tức nuốt mất một tên cao thủ, trong lúc nhất thời vậy mà dựa vào cái này bộc phát, đứng vững rất nhiều cao thủ tiến công, thần uy lắm liệt. Trên thân sơn vàng lần nữa bao phủ toàn thân, hắn thôi động mảnh kia phi trùng công hướng nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh đối với hắn sát ý cố nhiên mãnh liệt, hắn lúc này đối với nam tử áo xanh sát ý đồng dạng cũng ít. Nam tử áo xanh tế ra kim đan, trong kim đan phát ra lực lượng quỷ dị, lại ảnh hưởng tới những phi trùng này tiến lên, có thể phi trùng cực kỳ đáng sợ, như mây đen bình thường quét sạch mà đi, dù cho mạnh như nam tử áo xanh, cũng không thể không tạm thời tránh né mũi nhọn. Khi bản tọa giết không được ngươi. Nô gia lão tổ quát lạnh một tiếng, mây đen quét sạch mà đi. Ngẫu nhiên, một thanh màu đen thước nhỏ bay tới, trong chốc lát, dài ra theo gió, trung điệp đánh vào đám mây đen này phía trên, đo trời thước. Cùng kinh đêm thương một dạng, đồng dạng là thiên ngoại vẫn thạch gen đúc, có thể giải bất động, ẩn chứa mênh mông thần tính. Trong chốc lát, liền có một mảnh phi trùng bị đánh bạo, hóa thành hư vô triệt để chôn bụi. Cùng lúc đó, nô gia lão tổ khẽ to mày, hắn cảm giác đến sau lưng có đạo khí tức lăng lệ, quay đầu nhìn lại, lại có một đạo thô to như núi non kiếm khí, ẩn chứa mênh mông sát ý, hắn một kiếm đâm ra nên đón, nhưng hắn kiếm khí lại so bình thường yếu đi rất nhiều, đối phương kiếm khí trong nháy mắt mạnh lên, trong chốc lát liền đem hắn kiếm khí đánh nát, Nô gia lão tổ bị một kiếm này đánh bay. Lập tức, một cái vóc người khôi ngô nam tử cao lớn cầm một ngụm thanh đồng kiếm giết đi lên, trường kiếm vạch ra một hình cung, một dải lụa giống như kiếm khí lập tức chém ra, theo sát phía sau, đem Ngô gia lão tổ lần nữa đánh vào trong hố sâu. Người này thật mạnh kiếm khí. Trong lòng mọi người cùng lá run lên. Ngô gia lão tổ kiếm khí cực mạnh, vừa rồi lại không địch lại người này, chỉ là đôi mắt kia tàng thường, cực kỳ cổ lao thiếu niên lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, vừa rồi cảm ứng được Ngô gia lão tổ kiếm khí trong nháy mắt bị suy yếu rất nhiều, nam tử cao lớn này kiếm khí tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh quá mức không hợp thói thường. Thiếu niên nhìn nam tử cao lớn một chút, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nam tử cao lớn cầm kiếm lại một lần nữa thẳng hướng Ngô gia lão tổ, bằng ngươi một người cũng nghĩ ở thiên hạ này anh hùng trong tay đào tẩu, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Cầm trong tay thanh đồng kiếm nam tử cao lớn quát lạnh nói, ngươi hôm nay nếu không chết, chẳng phải là để cho chúng ta mông tu. Người này kiếm khí cực thịnh, nói chuyện cũng làm cho người cảm thấy cực kỳ nghe được, không sai, lúc trước trong tiên cung đều bằng bản sự cướp đoạt tiên khí, Ngô gia lão tổ lại mở miệng vũ nhục tiên cung chung các cao thủ, thật sự là quá mức làm giận, hôm nay đám người bây công, nếu là bị hắn đào tẩu, há không vì thiên hạ cười. Trong chốc lát, đám người thần thông nhao nhao tế lên, mấy đạo đáng sợ thần thông đánh tới, Ngô gia lão tổ lập tức áp lực đại tăng. Nam tử áo xanh nói bị huynh đài này nói không sai, đánh chết lão cẩu này. Lập tức, hắn liền nhìn thấy nam tử cao lớn này đối với hắn mỉm cười, cực kỳ thân mật. Nói rất hay. Nam tử áo xanh khẽ bước cảm ra hiệu. Tu vi của người này cường hành, trong tay thanh đồng kiếm lại có ngút trời sát khí, bây giờ nhìn tựa hồ đối với chính mình có chút thân mật, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiến xích hà chiếm hôn thiên lăng, Ngô gia lão tổ lại cướp đi lạc hồn trùng, hai kiện tiên khí cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, đã để hắn giận không kèm được, lập tức như mãnh hổ bình thường thẳng hướng Ngô gia lão tổ. Ngô gia lão tổ tế lên mảnh kia mây đen, lần nữa cầm vô lượng thức đánh đi lên, vô lượng thức có giải độc hiệu quả, phi trùng bên trong cũng có kịch độc, bằng không thì cũng sẽ không trong chốc lát liền đem tu sĩ ăn xong lau sạch, mà không cách nào tránh thoát, loại độc này cực kỳ huyền diệu, không giống nhân gian đồ vật. Phi trùng này cũng không giống nhân gian phi trùng, vẫn chưa nghe nói có loại nào phi trùng, vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này, lúc này, phi trùng lại vừa lúc bị vô lượng thức khắc chế. Ngô gia lão tổ nhíu mày, chưa từng nghĩ nam tử cao lớn này trên thân lại có như thế chí bảo. Hắn dùng pháp lực thôi động phi trùng tản ra, tránh đi vô lượng thức, có thể nam tử cao lớn này đồng thời lại tế ra một tấm lá bùa, trên lá bùa có huyền diệu khí tức lưu động, thần quang rạng rỡ. Trong chốc lát, lá bùa hóa thành một đạo màu đen ảnh hình người, dựng lên loan phượng, vũ y phiêu động, một tay nắm binh thư, một tay kết pháp quyết, quanh thân có hào quang vạn đạo, tiên khí phiêu miểu, Ngô gia lão tổ còn chưa kịp phản ứng, bị hào quang này vừa chiếu, mảnh kia mây đen liền tan thành. Mây khói, cửu thiên tiêu nghiệt túc ma phủ. Tấm này nhất phẩm lứa lục, vừa vặn khắc chế những phi trùng này, giáng phúc người sống, quét sạch ma mị. Ngô gia lão tổ giận dữ. Phi trùng bị hủy, với hắn mà nói là tổn hại cực lớn. Có thể lập tức, trong lòng của hắn liền dâng lên một loại không cách nào khắc chế nghiệp hỏa. Sắc mặt trở nên có chút đỏ bừng, cái này nghiệp hỏa tới lại hung lại mãnh liệt, từ đáy lòng nổi lên, để hắn có chút ngăn cản không nổi, lúc này tâm cảnh vừa bận có chỗ sơ suất, bị nghiệp hỏa chiếu đốt, trên thân nơi nào đó vậy mà lên phản ứng. Tại loại này thời khắc sinh tử, chung quanh quần hùng vây quanh, rất nhiều cao thủ thần bí vây công, lại có loại phản ứng này, Ngô gia lão tổ vừa sợ vừa giận. Nam tử áo xanh chú ý tới một màn này, quát to, ngươi lão cẩu này, lúc này lại còn động ý nghĩ thế này, biến thái. Ngô gia lão tổ, hắn không khỏi bi phẫn gầm thét, là ai? Vậy mà vận dụng bị ổi như thế thủ đoạn. Một tiếng vang này triệt thiên địa, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, rất nhiều chưa tới nơi đây cảm nhận được cái kia cường hành khí tức tu sĩ, không khỏi sửng sở, bị ổi thủ đoạn. Có bao nhiêu bị ổi? Tay này cầm thanh đồng kiếm nam tử cao lớn bỗng nhiên giết tới, vô lượng thức cùng cựu thiên tiêu nghiệt túc ma phù hủy Ngô gia lão tổ phi trùng, mọi người nhất thời áp lực bừng giảm, Ngô gia lão tổ chỉ kiên trì một lát liền bị đánh nát nhục thân, một đạo có chút hư ảo bóng người từ trên người hắn bay ra, lập tức, lại có 7, 8 loại lăng lệ thần thông giết tới đây, chuyên đánh nguyên thần, đạo này hư ảo bóng người lập tức bị đánh vết thương chồng chất. Hắn hóa thành một đạo lưu quang bay về. Phía điều khiển thiên địa bản cờ thiếu niên, khả nguyên thần bên trong nghiệp hỏa tăng vọt, đem hắn cả người bao phủ, mặc dù cũng không hủy đi nguyên thần của hắn, lại cho hắn tạo thành cực lớn kiềm chế tổn thương, trong chốc lát, tạp niệm mọc thành bụi. Hắn có chút nổi nóng, bình thường đều là hắn âm người, không nghĩ tới lần này lại bị người âm như thế triệt để. Đồng thời hắn còn căn bản nhìn không ra cái này nghiệp hỏa đến tột cùng là ai đang thao túng, càng làm cho hắn cảm thấy tức giận là, kiếm khí của hắn động một tí liền bị suy yếu, tựa hồ một loại lực lượng cổ quái đang áp chế kiếm khí của hắn. Áo đen đai đỏ trên tay nam tử bảo kính dài ra theo gió, đạo đạo thần quang rơi vào đạo hư ảnh này trên thân, hư ảnh lập tức phát ra thê lương thanh âm, lập tức, cái kia hư ảo quang mang biến mất không thấy gì nữa, đám người lúc này mới thấy rõ, đây là một cái không hoàn chỉnh nguyên thần, tựa hồ đã trải qua cực hình tra tấn, vết thương chồng chất, có thật nhiều thương thế, nhìn liền cực kỳ cổ lão, không biết cái này nguyên thần đến tuột cùng gặp cái gì sự tình. Thiếu niên khẽ cau mày, lại là hắn. Trong mọi người, hiển nhiên cũng có người nhận ra nam tử này, có người hoảng sợ nói, Nga Mi trưởng giáo thân Đồ Minh. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Chương 902, tiên cảnh. Tiên quang. Bất tử dược xuất thế. 1. Chương 902, tiên cảnh. Tiên quang. Bất tử dược xuất thế. 1. Ở đây đại hạ tu sĩ đều biết thân đồ mình, Nga Mi Sơn bây giờ có được đông đảo Phật tự, hương hỏa cường thịnh, Lý Ngôn Sơ cũng từng đi qua Nga Mi Sơn tìm đính, nơi đó có thiên su bí cảnh, bên trong có Kim Hoa cung chủ nhân lưu lại truyền thừa, nhưng tại đại hạ thời kỳ, Nga Mi Sơn có luyện khí tông môn, hơn nữa là danh môn đại phái, Nga Mi Sơn trưởng giáo thân đồ minh là Nga Mi một vị lừng lẫy cao thủ nổi danh, là hắn cái kia thời đại cấp cao nhất luyện khí sĩ, chỉ là nghe nói, về sau Nga Mi vì tìm một kiện bảo vật cao thủ ra hết, trưởng giáo thân đồ minh xuất mấy vị trưởng lão tiến vào âm gian, kết quả Nga Mi cao tầng đều chết ở bên trong, lúc này mới đưa đến về sau Nga Mi xuống dốc. Vấn đề này tại rất nhiều đại hạ luyện khí sĩ bên trong lưu truyền rộng rãi, ở đây luyện khí sĩ cùng thân đồ minh đều không phải là một thời đại, muốn đã chậm rất nhiều, bởi vậy mấy người đều không biết hắn. Thằng đến vừa rồi người kia nói phá thân đồ minh lai lịch, mọi người mới nhớ lại vị này Nga Mi trưởng giáo, thời đại kia cấp cao nhất đại hạ luyện khí sĩ, nơi đây có thật nhiều đại hạ luyện khí sĩ. Nam tử áo xanh nghe nói việc này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, vốn hẳn nên chết tại âm gian Nga Mi trưởng giáo, vì sao tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên xuất hiện? Vì sao lại trở thành một tôn thi giải tiên, đoạt xá tu sĩ nhục thân? Trong mấy mắt, đám người có rất nhiều nghi vấn, ở trong đó có lẽ liên quan đến trường sinh chi bí. Trong chốc lát, đám người sát tâm trở thành nhạt, mà là muốn bắt hắn lại, từ từ moi ra bí mật trên người hắn. Có thể nam tử cao lớn kia lại trực tiếp thôi động thanh đồng kiếm đâm đi lên. Cái này thanh đồng cổ kiếm thế nhưng là trấn áp tại Man Hoang Thiên Địa bên trong thần kiếm, một kiếm liền đâm trúng thân đổ minh nguyên thần. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ thi triển tâm kiếm chuyên chém nguyên thần, thân đổ minh nguyên thần tàn phá lập tức cầm vàng phá toái. Nguyên thần của hắn trải qua quá nặng bao nhiêu sáng tạo, lúc sắp chết, hắn nhận ra Lý Ngôn Sơ đạo thần thông này, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái này nam tử cao lớn, chỉ tiếc còn chưa kịp lên tiếng, nguyên thần liền bị triệt để chôn bụi, mấy tên đại hạ luyện khí sĩ bỗng cảm giác tiếc hận. Chỉ là lúc trước bọn hắn cũng là động sát tâm, chiêu chiêu lăng lệ, cũng không thể trách nam tử cao lớn này, vị này luyện khí sĩ có lẽ đều không biết được thân đổ minh là ai. Nam tử áo xanh nhíu mày, lạc hồn chung không ở trên người hắn. Lúc trước thân đổ minh nục thân bị hủy liền không có phát hiện lạc hồn chung tung tích, đám người vốn cho rằng dấu ở trong nguyên thần, nhưng mà ai biết thân đổ minh nguyên thần bị đánh hình thần câu diệt, cũng không có lạc hồn chung hạ lạc. Lao cẩu đem lạc hồn chung đến cùng dấu ở nơi nào? Nam tử áo xanh nổi giận mắng, lạc hồn chung là một kiện cực kỳ cường đại tiên khí, không riêng gì có thể chấn động nguyên thần, làm sát phạt tác dụng, đồng thời cũng có thể rèn luyện nguyên thần, tăng trưởng tu vi. Đối với tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu, hôm nay tới bỏ lỡ cơ hội, thật sự là quá mức làm cho người tiếc hận. Lúc này, cả tòa thần sơn khắp nơi xuất hiện sụp đổ, rất nhiều cao thủ ở chỗ này xuất thủ, đáng sợ thần thông đánh đất nước núi lở. Khi mọi người dự định rời đi thời khắc, nơi xa một tòa bên trong thần sơn, đông nhiên lộ ra một đạo quang mang. Tiếp theo, đám người liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc, trong nháy mắt, thương thế của mọi người đều khôi phục, lúc trước tiêu hao pháp lực cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, đây là một cái tốc độ đáng sợ. Đám người thân hình bay lượn, hướng trong thần sơn lộ ra quang mang chỗ lao đi. Bọn hắn còn chưa đổi tới ngọn thần sơn kia, trên thần sơn liền bắt đầu trở nên xanh đúng tươi tốt, bị đánh nát núi đá mặc dù cũng không có khôi phục, trên thần sơn lại sinh ra hoa cỏ, cả tòa núi phảng phất đột nhiên sống lại, xuất hiện bàng bạc sinh cơ, rất nhiều dược liệu quý giá khắp nơi có thể thấy được, trải rộng chi thảo, đổi tại bình thường, có lẽ sẽ có người hái linh dược, nhưng lúc này, trong mắt mọi người, lập tức lộ ra vui mừng, ẩn chứa như vậy bàng bạc sinh mệnh lực, chỉ có một lời giải thích, bất tử dược. Tiên khí bị đoạt phiền muộn lập tức quét sạch sành sanh, vốn cho là lần này Hoắc Đồng Sơn chi hành sẽ không công mà trở lại, không nghĩ tới bất tử dược vậy mà thật xuất thế. Nam tử áo xanh trong lòng vui vẻ nói, nguyên lai cái này bất tử dược lại bị người giấu ở thần sơn nội bộ. Thân hình của hắn trên không trung hóa lên đạo đạo tàn ảnh. Toàn bộ Hoắc Đồng Sơn động thiên đều bị đánh băng, đạo tràng tịch diệt, lục địa tiên vẫn lạc, tao ngộ đáng sợ kiếp nạn, nếu là thật sự có bất tử dược, đem nó giấu ở thần sơn nội bộ bên trong, cũng là cực kỳ hợp lý. Nam tử áo xanh trong lòng có chút lửa nóng. Hiện tại đã liên tiếp bị người cướp đi hồn tiên lăng, lạc hồn chung hai kiện tiên khí, nam tử áo xanh trong mắt phóng ra qua mang, lần này, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi bất tử dược. Hắn quay đầu nhìn lại, bên người có một bóng người, đồng dạng là không ngừng xuất hiện lần nữa, giống như là xúc địa thành thốn thần thông, định thần xem xét, phát hiện đúng là vừa rồi thanh niên cao lớn kia. Thanh niên này thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, nam tử áo xanh trong lòng run lên, thanh niên cao lớn này tu vi sâu không lường được, kiếm khí lăng lệ, còn có được vô lượng ước, mặc dù tựa hồ đối với chính mình rất thân mật, thế nhưng là những này tu hành không biết bao nhiêu năm đại năng cự phách đều là từng cái lao ấm ức, thế là hắn thôi động tiên pháp hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng tiên quang chỗ lao đi, thẳng đến đem thanh niên cao lớn kia thoát khỏi, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phương rõ ràng không có quấn lấy chính mình ý tứ, có lẽ mình cả nghĩ quá rồi, nam tử áo xanh nhẹ nhàng thở ra. Nắm chặt hướng tiên quang bay lên chỗ lao đi. Khôi nô cao lớn thanh niên cũng không đội vã hướng tiên quang tiến đến, mà là bằng vào cảm ứng tìm được bản tôn, đem vô lượng thức cùng thanh đồng kiếm thu vào, tới gần đằng sau, thân hình liền dần dần hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Đây là hắn lần đầu vận dụng vô lượng thức cùng kinh dạ thương đồng dạng đều là do trời bên ngoài vẫn thạch đúc, chỉ là vô lượng thức càng có hơn thần tính. Bên này, Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra kinh ngạc, Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, thật chẳng lẽ có bất tử dược? Hắn hai con ngươi vận chuyển pháp lực nhìn về phía trung quanh, linh mục thuật, thuật bọc khí. Trung quanh những này có cây đúng là chân thực tồn tại, mà cũng không phải là huyễn thuật, cùng lúc trước trong tiên cung loại kia tiên khí mờ mịt, mây mù lượn lờ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Mà có thể làm cho nguyên một tòa rách nát thần sơn khôi phục sinh cơ, chỉ là mùi thuốc, liền có thể để từng tôn tam cảnh cao thủ khôi phục thương thế, chứ bất tử dược, Lý Ngôn Sơ cũng không biết còn có cái gì có thể làm đến. Thu nhất khí hoa tam thanh thần thông, Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút kinh ngạc, Thúy Hoa gặp hắn thần sắc khác thường, hỏi: "Thế nào?" Vừa rồi nàng nhìn thấy bên trong thần sơn có quang mang lộ ra, liền có chút hiếu kỳ. Lý Ngôn Sơ nói Ngô gia lão tổ đã bị ta chém. Thúy Hoa cùng Ngô Mị Nương kinh ngạc nhìn lại. Thúy Hoa kinh ngạc nói: "Bị đánh chết?" Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm: "Không sai, vừa rồi ta thi triển phân thân chi thuật, trùng hợp đụng phải Ngô gia lão tổ bị người vây công, thừa dịp loạn ra tay đánh hắn." Thúy Hoa đạo: "Khó trách ngươi như thế nhàn nhã, nguyên lai đã sớm làm tốt dự định." Lý Ngôn Sơ cười cười: "Không giết người này, thật sự là làm cho người ý khó bình." Ngô Mị Nương thở phào một hơi, trong lòng trở nên yên ổn rất nhiều. Thúy Hoa kỳ đạo: "Nói như thế, lúc trước trong núi bộc phát thiên địa dị tượng, chính là Ngô gia lão tổ bị người vây công." Lý Ngôn Sơ gật gật đầu: "Không sai." Thúy Hoa mặt lộ nghi hoặc: "Người kia tu vi cường hành, tâm tư bẩn, làm việc chó, tại sao lại bị người vây công?" Ngô gia lão tổ cho Thúy Hoa cảm giác không chỉ có là cực kỳ tà ác, mà lại là một cái giỏi về mưu đồ lao âm ức. Làm sao lại lâm vào bị người vây công hoàn cảnh? Thúy Hoa có chút không hiểu. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói: "Ai biết được, có thể là cường trung tự hữu cường trung thủ, ác nhân tự có ác nhân trị." Lý Ngôn Sơ lập tức cười nói: "Đạo tiên quang này lại làm cho cả thần sơn khôi phục, ta vừa rồi dùng linh mục thuật nhìn qua, dược liệu trong có cây đích thật là ẩn chứa bàng bạc hoạt tính cùng sinh mệnh lực, có lẽ thật là bất tử dược xuất thế." Thúy Hoa đề nghị: "Đi xem một chút." Lý Ngôn Sơ nói: "Đi, ta cũng muốn nhìn xem, lần này đến tột cùng là chấp niệm nhập ma quay phá, hay là thật bất tử dược xuất thế." Khi Lý Ngôn Sơ bọn hắn đi vào tiên quang chỗ, từ xa nhìn lại phát hiện xung quanh có gương mặt quen thuộc cũ tại. Tiên quang kia là một vết nứt, vết rách phía sau tựa hồ kết nối một mảnh huyền diệu tiên cảnh, chỉ nhìn một chút, liền khiến người tâm cảnh tường hòa, mười phần thần thánh, mà nhất làm cho người tâm động, là toàn bộ trong tiên cảnh một cái cực kỳ cổ lão lò luyện đan. Lý Ngôn Sơ chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác lấy hơi kinh ngạc, lò luyện đan này mặc kệ là kiểu dáng hay là lớn nhỏ, đều cùng mình trong tay lò luyện đan giống nhau như lúc. Liên quan tới bất tử dược truyền thuyết một mực là mỗi người nói một kiểu, chưa bao giờ có người biết đến cùng là tiên chu hay là cái gì những thứ đồ khác. Ngụy Thành liền chuyển ra qua bất tử dược, mà lại 300 năm trước liền có người đi tranh đoạt qua một lần, cực kỳ hoành động. Hoắc Đồng Sơn trong động thiên bất tử dược tin tức thì càng thêm chuẩn xác một chút. Chương 902, tiên cảnh. Tiên quang. Bất tử dược xuất thế. 2, chương 902, tiên cảnh. Tiên quang. Bất tử dược xuất thế. 2, bởi vì tương truyền lúc trước thực sự có người đạt được bất tử dược, bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, cũng chính là Lý Ngôn Sơ tại Cao Phụ thôn bên trong gặp phải Bạch Tu Hành. Từ trình độ nào đó tới nói, bản thân hắn liền cùng bất tử dược gút mắc cực sâu. Lúc này, hắn càng là kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía vết nứt sau mảnh tiên quang kia, cố gắng muốn nhìn rõ ràng lò luyện đan kia bộ dáng, thế nhưng là bất luận thấy thế nào, lò luyện đan kia cũng cùng trong tay hắn tôn kia cổ lão lò luyện đan giống nhau như lúc. Là trùng hợp, hay là trong tay của ta lò luyện đan kia cùng nơi này lò luyện đan có chút quan hệ? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Đám người hiển nhiên là có chút kiêng kỵ mảnh tiên quang kia, chủ yếu là lúc trước tại trong động thiên đã xuất hiện hai lần giả tiên nhân, nữ tiên kia bất tử bất diệt, áo tím tiên nhân sát phạt lăng lệ, lục thân phảng phất vạn kiếp bất diệt, cuối cùng vẫn là hợp chúng nhân chi lực mới hoàn toàn đánh nát. Mà lúc này lại xuất hiện một vết nứt lộ ra cái này tựa như nhân gian tiên cảnh chẳng cảnh, liền để đám người không khỏi càng thêm cẩn thận. Thế nhưng là tới gần nơi đây, cái kia cố nồng đậm mùi thuốc càng mê người, bọn hắn cảm giác thể nội tựa hồ tràn đầy cực kỳ bàng bạc lực lượng sinh mệnh, có thật nhiều thọ nguyên gần tu sĩ cảm ứng được sự biến hóa này, trong lòng lửa nóng, chỉ là mùi thuốc liền có như thế tác dụng, nếu là ăn vào lò luyện đan này bên trong tiên đan, còn không phải trực tiếp bạch nhật phi thăng, tối thiểu nhất cũng phải trường sinh bất lão. Rốt cục vẫn là có người ngăn cản không nổi dụ hoặc, một cái nhìn ngư dân cách ăn mặc eo ống quần trung niên bước ra một bước, hướng mảnh kia trong cái khe tiên quang đi đến. Lúc trước đang vây công Ngô gia lão tổ thời điểm, liền có thể nhìn ra tu vi của người này cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù không bằng nam tử áo xanh cường đại, cũng là cấp cao nhất cao thủ. Trong tay hắn quang mang lấp lóe, xuất hiện một tấm lưới đánh cá, hắn một đường hữu kinh vô hiểm đi đến vết nước trước đó. Ngư dân này ăn mặc nam tử trung niên trở về phía dưới, phát hiện cũng không có còn lại tu sĩ đuổi theo, trong lòng của hắn không khỏi lộ bộ một tiếng. Một cái hai cái đều muốn cuối cùng kiếm tiện nghi, nào có dễ dàng như vậy. Nam tử này trầm giọng nói. Hắn thôi động pháp lực, đem nhục thân khí tức cùng nguyên thần đều tăng lên tới đỉnh phong, trong tay lưới đánh cá mở ra, ngăn trở trước người vô hình công kích, hắn đi cũng không nhanh, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, lúc đầu lấy hắn loại người tu hành này thực lực đi đến nơi đó, chẳng qua là một cái lắc mình mà thôi, nhưng hắn lại đi mười phần cẩn thận, khi hắn rốt cục xuyên qua mảnh kia vết nước, đi vào tiên quang phía sau, đám người cũng nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện tại trong tiên cảnh, từ từ hướng lò luyện đan kia tới gần, thế nhưng là khi tiên quang quét qua, khí tức này mười phần cường hành nam tử trung niên không kịp phản kháng, liền cốt nhục tăng dã, cuối cùng cũng không đi đến trước lò luyện đan, thân thể liền triệt để chôn bụi. Không chỉ có như vậy, trên người hắn tất cả mọi thứ đều bị triệt để chôn bụi, bao quát hắn lưới đánh cá kia trạng hộ thân pháp bảo. T. Một màn này để rất nhiều tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhiều người tự nhận tu vi mạnh hơn xa hắn, có thể người này chết vô thanh vô tức, không có lực phản kháng chút nào, trong lòng bọn họ liền cảm giác có chút phức tạp, đằng sau lại có một cái thân hình gầy gò lão nhân tóc trắng hướng mảnh tiên quang kia đi đến, lúc trước hắn chỉ là nghe thấy một ngụm mùi thuốc này, liền bách bệnh toàn bộ tiêu tán, nhiều năm trước tới nay chiến đấu tích lũy am thương phục dụng bao nhiêu linh dược cũng vô dụng, nhưng tại mùi thuốc này bị phía dưới lại ly kỳ biến tốt. Lão nhân tóc trắng chính là đại nạn sắp tới người, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha loại tiên đan này. Bá, hắn tế lên một cái thanh đồng bảo bình dài ra theo gió, đạo đạo linh quang rơi xuống, bảo vệ lấy lão nhân toàn thân. Hắn bảo bình là một kiện so lưới đánh cá kia càng cường đại hơn pháp bảo, mặc dù so ra kém tiên khí, nhưng lại cũng là một tôn tam cảnh đỉnh phong cao thủ một mực tế luyện ôn dưỡng bảo vật, người này tiến lên dò đường thời điểm, cũng không có người đối với hắn thừa cơ xuất thủ, dù sao, giống lão giả này như thế dũng người, đã không nhiều lắm. Lão giả đồng dạng thành công xuyên qua mảnh tiên quang kia, đi vào trước lò luyện đan, trở thành vết nứt kia phía sau trong tiên cảnh một nhân vật, đương nhiên, tiên quang lần nữa chiếu đến trên người hắn, hắn tế ra cái kia thanh đồng bảo bình ầm vang phát toái, triệt để chôn vùi ở chỗ này, nhưng hắn bản nhân lại lông tóc không thương, có thể triệt để lưu tại cái kia trong tiên cảnh, hắn hướng lò luyện đan kia đi tới, muốn thăm dò bí mật trong đó. Nhìn thấy loại tình huống này, liền có cao thủ kìm nén không được, xem ra chỉ cần có cái kia cùng bình thanh đồng không sai biệt lắm pháp bảo liền có thể vượt qua mảnh tiên quang kia, lưu tại trong tiên cảnh. Nữ tử áo lam tế lên tứ tượng tháp, lập tức bảo vệ toàn thân, cũng đồng dạng ngăn trở đạo tiên quang kia, tứ tượng tháp thụ tiên quang kia một kích, chấn động kịch liệt, thế nhưng là cũng không phá toái, hiển nhiên, trên phẩm chất hơn xa bình thanh đồng. Trong đôi mắt kia lộ ra cổ lão tang thương chi ý thiếu niên, tế lên một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có hai cái cổ triện, tại đỉnh đầu hắn huyền diệu vận chuyển, ngăn lại tiên quang lúc đồng dạng cũng không phá toái, chỉ là trừ hai người này bên ngoài, còn lại đám người tế ra pháp bảo mạnh mẽ nhau nhau phá toái, đều không ngoại lệ. Chỉ có 7 người ngăn trở đạo tiên quang kia, còn lại đám người thì không có mạnh mẽ như vậy pháp bảo, có người tu vi tuy mạnh, thế nhưng là bảo vật lại cũng không nhiều, có một tôn Tây vực tam cảnh cao thủ không tin tà, tế ra một tôn tiên thủ thượng thần, thôi động thần thông, nên chiến đạo tiên quang kia, có thể bị tiên quang kia vừa chiếu, lập tức cốt nhục tăng dã, thượng thần phá toái, tam cảnh cao thủ vẫn lạc. Chứ người cuối cùng, lấy pháp bảo cưỡng ép thông qua bên ngoài, nửa ngày cũng không có người còn dám qua tiên quang kia, đám người có thể nhìn thấy 7 người kia đi vào trước lò luyện đan. Tựa hồ có một tầm vô hình cấm chế, cường đại mà cổ lão, đem bọn hắn trói buộc, không được đến gần, nhưng là từ trên tấm hình đến xem, bọn hắn tựa hồ cảm nhận được cực kỳ nồng nặc mùi thuốc, nhao nhao luyện hóa, để cho người ta rất là hâm mộ, đây chính là bất tử dược, nhưng là tiên quang cường đại, lại khiến người ta tuyệt vọng. Đương nhiên, một cái tuổi trẻ đạo nhân đi tới, đạo nhân tuổi trẻ thân hình thẳng tắp, khí tức hùng hậu như sơn nhạc, ôn nhuận như ngọc, mọc lên một đôi kiếm mi, bằng thêm một phần khí khái hào hùng, bên hông treo đeo lấy một ngụm phong cách cổ xưa trường đao. Đạo nhân tuổi trẻ vừa xuất hiện, đám người hoa một tiếng giống như là thủy triều nhao nhao tản ra, không tự chủ cho hắn tránh ra vị trí, lúc trước mấy cái cao thủ thần bí hợp chúng nhân chi lực đánh nát ngọn thần sơn kia trong tiên cung áo tím tiên tử, đã là kinh thế hai tụ, về sau, đám người vây kín oanh sát cái kia khôi ngô lao nhân, đồng dạng để đám người thấy được cái gì gọi là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Các loại chói lọi thần thông, đánh sơn băng địa liệt, thần thông đem bầu trời bao phủ, đối với bọn hắn tới nói, những người này đều là cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng chân chính để bọn hắn cảm thấy có chút xa không thể chạm, chính là cái này trẻ tuổi đạo nhân. Cái này trẻ tuổi đạo nhân thế nhưng là bằng vào sức một mình đánh sập Ngọc Vũ Phong Tiên Cung, giết tiên cung trung nữ tiên. Còn mời tới Hỏa Đức Tinh Quân pháp thân, trấn sát đồng dạng thi triển tiên nhân pháp thân, khí tức đáng sợ nam tử trẻ tuổi, mặc dù nhìn ôn nhuận như ngọc, thế nhưng là đạo nhân tuổi trẻ mới là cho người ta một loại một thân thái cổ khí thế hung ác cảm giác. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy tản ra đám người, thần sắc bình tĩnh. Thúy Hoa ở một bên nhỏ giọng tất tất, vết nứt này phía sau trong tiên cảnh, thật là bất tử dược. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi lóe ra pháp quang, trực tiếp thôi động thanh tâm ngọc bội, nhìn sang, một lát sau, bình tĩnh nói, có phải hay không bất tử dược không rõ ràng, bất quá không có nhìn ra vấn đề gì. Rất nhanh, lại có một người tu sĩ kìm nén không được, người này tế lên ba kiện pháp bảo, trong đó đều ẩn chứa cường hành khí tức, đồng thời, trên thân nổi lên hùng vĩ thần đạo khí tức, mượn tới không biết vị nào tiên lực lượng của thần, trực tiếp xâm nhập trong mảnh tiên cảnh này cũng không biết là thông hướng chỗ nào, là một chỗ khác bí cảnh hoặc là chỉ là Hoắc Đồng Sơn trong động thiên một chỗ cấm chế, lại hoặc là thông hướng chân chính tiên giới, điểm này không người biết. Được, mà tên tu sĩ này kết quả rõ ràng nhất, trực tiếp bị tiên quang đánh nát ba kiện pháp bảo, cốt nhục tăng dã, hình thần câu diện. Tiên quang này cũng quá đáng sợ, chẳng lẽ pháp bảo không đủ mạnh, liền thật làm khó dễ. Ai, bất tử dược phía trước, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đi tranh đoạt. Lúc trước hẳn là cực kỳ tìm một kiện pháp bảo, lúc này cũng có thể phát huy được tác dụng. Nghe được đối thoại của bọn họ, Lý Ngôn Sơ bọn hắn rất nhanh liền biết rõ tình huống lúc này, nguyên lai, lúc trước đã có mấy danh tu sĩ chết tại tiên quang này phía dưới, Thúy Hoa cảm thán nói, chỗ này xác thực nguy hiểm. Có thể nói xong sau lại phát hiện Lý Ngôn Sơ thất thần. Thúy Hoa hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trầm rãi nói, vừa rồi người kia thời điểm chết, ta cảm giác lò luyện đan kia khí tức trở nên càng thêm hùng hậu chút. Thúy Hoa sợ hãi, nàng cũng là cực kỳ thông minh, rất nhanh liền kịp phản ứng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lò luyện đan này, luyện chính là nơi này tu sĩ? Nếu như là dạng này, cái này bàng bạc mùi thuốc nồng nặc, bên ngông sinh mệnh khí tức, trong đó đến cùng chết bao nhiêu tu sĩ? Chương 903, tiên hỏa. Đồng tử, bất tử dược. Lại là ngươi. Một, chương 903, tiên hỏa. Đồng tử, bất tử dược. Lại là ngươi. Một, trong tiên cảnh lò luyện đan không ngừng truyền ra nhàn nhạt dị hương, chỉ là tới gần nơi này, liền cảm giác toàn thân không nói được thoải mái, bàng bạc sinh mệnh tinh khí không ngừng hướng thể nội hội tụ, cho dù là tại tiên cảnh bên ngoài, đều có thể được xưng tụng là phúc địa. Nhưng lúc này, Lý Ngôn Sơ ánh mắt lại nhìn về phía mảnh kia tiên cảnh, vừa rồi hắn cảm giác nhạy cảm đến, trong tiên cảnh lò luyện đan khí tức trở nên hùng hậu, chỉ là nhìn người chung quanh bộ dáng, tựa hồ cũng không có chỗ phát giác. Hắn có chút suy nghĩ một lát, đối với Thúy Hoa nói ra, ta vào xem. Trong tay hắn lò luyện đan có tự động luyện đan thuộc tính, nhục thân cường hàn yêu tộc bị bắt vào đi có thể luyện thành khí huyết đại đan, hai tòa này lò luyện đan giống nhau như lúc, để Lý Ngôn Sơ thập phân hiếu kỳ giữa hai bên đến cùng có liên hệ gì. Thúy Hoa lo lắng nói, cẩn thận một chút. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, lập tức liền sải bước hướng trong tiên cảnh đi đến, nhất cử nhất động của hắn dẫn động tới mọi người chung quanh chú ý, đám người đối với hắn thông qua đạo tiên quang kia cũng không ôm ngực nghi thái độ, người khác đi qua có lẽ trong lòng bọn họ còn sẽ có hâm mộ đấu kỵ cảm xúc, có thể Lý Ngôn Sơ đi qua, bọn hắn thái độ lại lạ thường nhất trí, đây không phải bình thường sự tình sao? Nếu là hắn tiếp qua không đi, mảnh tiên cảnh này chính là tuyệt cảnh. Lý Ngôn Sơ xuyên qua vết nước kia đi vào trong tiên cảnh, nhưng là đột nhiên cảm thấy hoa mắt, phản phất đi vào một mảnh thế giới xa lạ bình thường, nơi đây linh khí chung quanh cực kỳ nồng đậm, không cần vận hành công pháp, liền điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vào tới. So Hoắc Đồng Sơn động tiên loại này phúc địa linh khí còn muốn nồng đậm, chẳng lẽ nơi đây thật là tiên giới một góc? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lại phát hiện nơi đây giống như là một chỗ không gian độc lập, chung quanh một mảnh trắng xóa, không biết đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn nhìn xuống vận dụng thần thức xúc động, thần thức tuy có dò xét hiệu quả, thế nhưng là tại loại này lạ lẫm địa phương, một khi vận dụng thần thức, còn không biết sẽ dẫn phát dạng gì biến cố. Đột nhiên, trên trời một đạo tiên quang rơi xuống, ẩn chứa hùng vĩ lực lượng, loại lực lượng này cực kỳ thần thánh, nóng rực không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động một chút, thế ra Nhật Nguyệt Châu nên đón tiếp lấy, cái này bảo châu là hắn từ La Phủ Sơn trưởng giáo Thẩm Thiên Thu trên thân lấy được pháp bảo, chỉ là cái kia Cửu Hoa đạo luyện khí sĩ Lý Chi nói qua trên châu này có cấm chế dày đặc, cho dù Lý Ngôn Sơ vận dụng tạo hóa kim trường, cũng không giải khai cấm chế này. Nhật Nguyệt Châu đón nhận đạo tiên quang kia, vang một tiếng vang. Nhật Nguyệt Châu bị đánh trên không trung vụ vụ không chỉ, răng rắc thanh âm vang lên, Lý Ngôn Sơ lông mày dựng lên, cái này bị đánh nát. Đột nhiên, Nhật Nguyệt Châu trên có từng đạo quang mang lóe ra đến, toàn bộ hạt châu không có chút nào tổn thương, ngược lại bắn ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức, trong chốc lát, có Nhật Nguyệt đạo tượng hiện hiện, so lúc trước càng thêm rõ ràng hùng vĩ, Nhật Nguyệt đạo tượng che chở lấy Lý Ngôn Sơ, ngăn trở cái kia đạo đáng sợ tiên quang qua đi, Lý Ngôn Sơ thu hồi Nhật Nguyệt Châu, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, phát hiện trên hạt châu này cấm chế đã bị giải khai, lúc trước đạo tiên quang kia hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hãn, có thể miểu sát tam cảnh cao thủ, thủy nhân pháp bảo, trong chốc lát đem nhục thân thần hồn đánh cho cả hình thần đều diện. Lý Ngôn Sơ cũng là tính định điểm này, muốn mượn tiên quang lực lượng nhìn có thể hay không phá tan cấm chế. Trung quanh có người nhận ra Lý Ngôn Sơ trên tay pháp bảo, thần sắc không khỏi khẽ biến, đây là Nhật Nguyệt Châu. Rời núi chiến dịch sau, món pháp bảo này vậy mà lại lần nữa xuất thế. Lý Ngôn Sơ ngăn lại đạo tiên quang kia cũng không xuất chúng nhân ý liệu, nhưng là tiếp xuống thao tác, lại làm cho đám người không hiểu ra sao. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay Nhật Nguyệt Châu ngăn trở tiên quang đằng sau, cũng không lập tức đến trước lò luyện đan xem xét, trong lò luyện đan hư hư thực thực có bất tử dược, mùi thuốc hoàn toàn chính xác nồng đậm đến cực điểm, tràn ngập mảnh trướng sinh mệnh lực, có thể Lý Ngôn Sơ sửng sốt đứng vững cái kia dụ hoặc, lùi lại trở về. Khó khăn ngăn trở đạo tiên quang kia, vì sao lại phải lui ra ngoài? Bị tiên quang ngăn ở phía ngoài đám người mười phần không hiểu. Ai ngờ, sau đó Lý Ngôn Sơ liền lần nữa đi vào cái kia đạo khe nước to lớn, bá. Trên bầu trời lần nữa rơi xuống một đạo tiên quang. Đám người không rõ hắn lúc này rốt cuộc muốn làm gì, chỉ gặp Lý Ngôn Sơ lần nữa tế lên một viên màu xanh tiểu kỳ, lá cờ thường thường không có gì lạ, cũng không đặc thù khí tức, có thể nên tiếp cái kia đạo đáng sợ tiên quang đằng sau, vậy mà cũng không phá toái. Chịu tiên quang một kích, ngược lại giống rút đi phong tỏa bình thường, chỉ gặp một đạo bạch khí treo trên bầu trời, từng đạo hào quang bao phủ, tiểu kỳ màu xanh bao phủ Lý Ngôn Sơ toàn thân, lộ ra huyền diệu không gì sánh được, trung quanh có thần thánh đạo vận bao phủ. Tiên cảnh bên ngoài đám người, lúc trước chết ở chỗ này rất nhiều tu sĩ, còn có bọn hắn cũng đều bị ngăn ở nơi này, có thể cái này trẻ tuổi đạo nhân lại nghĩ đến dùng tiên quang này luyện hóa pháp bảo. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người cực kỳ là phức tạp. Lý Ngôn Sơ thu hồi tiểu kỳ màu xanh, có chút suy tư một chút, lần nữa lui trở về, đám người, có tu sĩ cảm thán nói, vừa rồi cái kia tiểu kỳ màu xanh giống như là tiên khí thanh liên bảo sắc kỳ, bất quá mặc dù cũng là một kiện trí bảo, so với tiên khí lại yếu đi quá nhiều. Đám người nghe vậy nhao nhao động dung, một kiện phản phất tiên khí cũng có thể làm trấn giáo pháp bảo, cái này trẻ tuổi đạo nhân đến tuột cùng là lai lịch gì? Lý Ngôn Sơ nhìn qua mảnh tiên quang kia, thầm nghĩ, vừa rồi tiên quang chỉ là phá vỡ tiểu kỳ màu xanh bộ phận cấm chế, muốn hay không lại đi một lần. Hắn có chút suy tư một chút, liền làm thôi, cho dù giải khai toàn bộ cấm chế, trong lúc nhất thời cũng vô pháp vận dụng, đến loại trình độ này ngược lại không thể thích hợp hơn. Hắn lần nữa đi vào vùng trời kia, lần này đám người nín thở ngưng thần, đạo nhân tuổi trẻ hành vi là thật khó mà suy nghĩ, loại này tại thời khắc sinh tử chơi ván trước cảm giác, thật sự là quá mức kích thích. Lần này, lại phải tế ra pháp bảo gì? Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, chỉ gặp cái này phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân đi đến mảnh tiên quang kia trước đó, ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ tiên quang lần nữa rơi xuống, thế nhưng là đạo nhân tuổi trẻ cũng không lấy ra mới pháp bảo mà là lần nữa tế lên Nhật Nguyệt Châu, Nhật Nguyệt đạo tượng hiện hiện, Nhật Nguyệt Châu đỡ được đạo thần quang kia, Lý Ngôn Sơ thuận lợi thông qua, lông tóc không thương. Đám người cuối cùng kết thúc, rõ ràng là đạo nhân này nhập tiên cảnh, không nghĩ tới lại đem bọn hắn làm khẩn trương. Lý Ngôn Sơ vốn có thể vận dụng Tử Thụ Tiên Y hoặc là phù giáp ngăn lại tiên quang, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn dùng đã trước mặt người khác biểu hiện ra qua một lần Nhật Nguyệt Châu ngăn lại. Lúc trước cái kia tiểu kỳ màu xanh phá phong đằng sau thanh thế to lớn, đây là chưa giải khai toàn bộ cấm chế. Một khi toàn bộ giải khai, sợ rằng sẽ trở thành chúng mũi tên chi, đến lúc đó cũng chỉ có thể đánh chết bọn hắn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Dù vậy, vẫn như cũng là tú bên ngoài vây xem chúng tu sĩ một mặt. Lúc này Lý Ngôn Sơ trong mắt bọn hắn càng phát thần bí khó lường, triệt để liệt vào không có khả năng treo chọc tồn tại. Lý Ngôn Sơ đi vào lò luyện đan kia trước, mùi thuốc nồng nặc vị lần nữa đánh tới. Cứ việc Lý Ngôn Sơ vừa rồi lặp đi lặp lại tại tiên quang chỗ hoành kiều, đều không có hấp dẫn lúc trước tiến vào mấy vị cao thủ chú ý. Nơi này bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá là quan trọng, bọn hắn muốn cố gắng phá vỡ tầng cấm chế này, tới gần lò luyện đan chỗ, chỉ là mùi thuốc biến đã đến đạt loại trình độ này, trong đó tất nhiên chính là bất tử dược. Cũng mặc kệ đám người cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể hấp thu nơi đây dược hiệu, căn bản là không có cách tới gần lò luyện đan. Lý Ngôn Sơ đi vào trước lò luyện đan cẩn thận tường tận xem xét, hắn cũng không đội vã luyện hóa trong đó dược hiệu, cùng những này tu hành không biết bao nhiêu năm lão quái vật so sánh, hắn bất quá mới hơn 20 tuổi, mà lại là tu luyện võ đạo, dùng qua không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, thể nội vốn là có bảng bạc sinh mệnh tinh khí, lúc này lực chú ý càng nhiều hơn chính là đặt ở lò luyện đan này trên khí tức, nhưng hắn thấy thế nào, lò luyện đan này đều cùng hắn trong tay cổ lão lò luyện đan giống nhau như lúc, không biết là có hay không xuất từ cùng một người chi thủ. Khi hắn tới gần nơi này hư hư thực thực chất chứa bất tử dược lò luyện đan thời điểm, cái này nhìn thần thánh không gì sánh được lò luyện đan bỗng nhiên chấn động một cái, mặc dù chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái, lại đưa tới trong đó cao thủ chú ý, sau đó, lò luyện đan chấn động liền bắt đầu càng lúc càng lớn, phản phất muốn thoát khốn mà ra bình thường. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác, lò luyện đan này tựa hồ là hướng về phía tới mình. Lúc trước hắn tại chỗ kia cổ phương sĩ trong động phủ gặp được một khối khác mà tấm gương mảnh vỡ, trong túi càn khôn khối kia liền phát sinh chấn động, lập tức hắn cẩn thận cảm ứng một chút, lại phát hiện trong túi càn khôn tôn kia cổ lão lò luyện đan không núc đích, căn bản không có chút nào phản ứng, cảm giác ta bị sai, hay là luyện đan lô thật sự là hướng về phía ta tới, lại hoặc là nói, là hướng ta trên người lò luyện đan tới. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, toát ra mùi thuốc nồng nặc lò luyện đan chấn động, đột nhiên có tiên hỏa phun ra ngoài, biến thành một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn. Chương 903, tiên hỏa. Đồng tử. Bất tử dược. Lại là ngươi. 2. Chương 903, tiên hỏa. Đồng tử. Bất tử dược. Lại là ngươi. 2. Hô hô hô. Đáng sợ trong tiên hỏa ẩn chứa bí thế, để đông đảo cao thủ nhao nhao lui lại, đám người không hiểu, lò luyện đan này vì sao lúc này đột nhiên phát sinh trọng đại như vậy biến hóa. Mặc dù Lý Ngôn Sơ là cuối cùng tiến đến, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Lý Ngôn Sơ sẽ cùng trong tiên cảnh lò luyện đan có liên hệ gì, nguyên bản ngăn cách lò luyện đan bình chướng, lúc này lại thành che chở bọn hắn bảo vệ tốt nhất hàng rào. Trong tiên hỏa ẩn chứa đáng sợ uy thế để cái này vài tôn cao thủ thần sắc đại biến, nếu là cái này tiên hỏa hướng bọn hắn mãnh liệt mà đến, chỉ sợ trong nháy mắt, đám người liền muốn tan thành mây khói. Trong lò luyện đan tiên hỏa vẫn tại hướng ra phía ngoài điên cuồng tuôn ra, loại kia đáng sợ cảm giác áp bách để cho người ta không khỏi ngừng thở, cho dù những người này là đương đại đỉnh phong cao thủ, vẫn như cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Đương nhiên, đám người chú ý tới một cái đồng tử vội vàng hấp tấp chạy tới, đồng tử này mi thanh mục tú quanh thân linh khí bốn phía, đồng tử gặp tiên hỏa bộc phát, sắc mặt biến hóa, vội vàng lấy ra một mặt quạt lá cọ, đột nhiên quạt mấy lần, đầy trời tiên hỏa lại bị đồng tử này một người liền áp chế xuống, lúc trước đáng sợ tiên hỏa giống như từng đạo hỏa long bình thường, lúc này lại hoàn toàn biến mất không thấy, đồng tử lại phảng phất nhìn không thấy nam tử áo xanh bọn người, nhíu nhíu mày. Nói khẽ, kỳ quái, lò luyện đan này một mực thật tốt, tại sao lại đột nhiên bạo động? Nam tử áo xanh bọn người hai mặt nhìn nhau, như lâm đại địch, vừa rồi cái kia tiên hỏa thanh thế to lớn, nhưng lại bị đồng tử này một người chấn áp, đồng tử này đến tuột cùng là cấp độ gì cao thủ? Thật chẳng lẽ chính là tiên nhân? Cái nghi vấn này tại trong lòng mọi người bao phủ, mặc dù ngay tại trước lò luyện đan, đồng tử lại đối bọn hắn nhắm mắt làm ngơ, đột nhiên, đồng tử nhìn về phía lò luyện đan đỉnh, sắc mặt đại biến, nguy rồi. Ai đem lò mở ra? Hắn nhẹ nhàng đập mạnh, lơ lửng trên không trung, phát hiện lò luyện đan đỉnh chóp lại bị mở ra một cái khe, không khỏi có chút bối rối, bất quá 7, 8 mặt trời lặn đến xem xét, vậy mà để tiên dược chạy trốn. Lời vừa nói ra, bị bình chướng ngăn cách tại trước lò luyện đan đám người thần sắc đại biến, Lý Ngôn Sơ cũng là lông mày dương lên, lò luyện đan này bên trong tiên dược đã không thấy. Mà lại Lý Ngôn Sơ chú ý tới, đồng tử này nói cũng không phải là trộm, mà là nói trốn, chẳng lẽ tiên dược này còn có ý thức phải không? Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, đồng tử gấp đến độ trong phòng giã bước, nam tử áo xanh bọn người ngừng thở, bọn hắn là đương đại đỉnh phong cao thủ, nhưng tại đồng tử này bên người, lại hết sức khẩn trương, nhớ tới lúc trước bọn hắn muốn mở ra bình chướng ý nghĩ, bây giờ thoạt nhìn là có chút lỗ mãng, nếu là lúc trước mở ra bình chướng này, lúc trước bọn hắn cho dù không chết ở cái kia tiên hỏa bộc phát thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ chết tại đồng tử này trong tay. Đương nhiên, đồng tử nhíu mày, trầm giọng quát, ở đâu ra cô hồn dã quỷ trong bóng tối thăm dò? Cái này nhìn người vật vô hại đồng tử, tiếng như tiếng sấm, ở đây tu hành cao thủ nhao nhao chấn động, thần sắc lại biến, hướng lui về phía sau đi. Đồng tử này chú ý tới chúng ta, mấy người trong lòng sinh ra cái này đáng sợ suy nghĩ. Đồng tử trong đôi mắt lộ ra thần quang, đạo đạo thần quang bao phủ, huyền diệu không gì sánh được, phảng phất có thể nhìn ra thế gian hết thảy. Nam tử áo xanh bọn người đều không dám cùng đồng tử này đối mặt, đồng tử này chỉ sợ mới thật sự là tiên nhân. Mà bọn hắn có lẽ là đánh bậy đánh bạ đi tới cái nào đó trong tiên cung, trở thành muốn đánh cắp tiên dược cô hồn dã quỷ. Hết thảy chung quanh ngay tại nhanh chóng thu nhỏ, trắng xóa khu vực ngay tại ăn mòn trước mắt mảnh tiên cảnh này, mảnh tiên cảnh này ngay tại không ngừng biến mất, đám người thấy vậy thần sắc lại biến, nhao nhao hướng về sau bắt đi, trong lúc thoáng qua, toàn bộ tiên cảnh bên trong liền không có mưa ai, Lý Ngôn Sơ cũng theo đám người rời đi, đãi bọn hắn rời đi về sau, vết nứt vậy mà chậm rãi thu nhỏ, nhưng lúc này, tại tiên cảnh bên ngoài người tu hành, bọn hắn trong tầm mắt cũng không có. Đồng tử kia chỉ là gặp đến từng cái tu vi cao thủ mạnh mẽ, thần sắc lại biến, phảng phất gặp được nhân vật đáng sợ nào, nhao nhao lui lại, cuối cùng lại cùng nhau lướt ra ngoài mảnh kia tiên cảnh. Nam tử áo xanh bọn người vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ vết rách kia phía sau tiên cảnh đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh màu đen, mặc dù vết rách kia bên trong hư hư thực thực có chân chính bất tử dược, nhưng bây giờ đã từ đồng tử kia trong miệng biết được, trong lò luyện đan tiên dược đã biến mất, đám người cảm thấy tiếc nuối đồng thời, lại bị đồng tử kia thực lực đáng sợ rung động, còn có cái kia đầy trời tiên hỏa bộc phát dáng vẻ, thật là quá mức đáng sợ. Đáng tiếc bất tử dược sớm đã không tại nam tử áo xanh thầm nghĩ. Vết rách kia ngay tại không ngừng thu nhỏ, dù vậy, hắn vẫn như cũ có chút không cam lòng nhìn chăm chú lên cái kia vết rách, đột nhiên, vết nứt kia phía sau màu đen chớp động mấy lần, phía sau lại là một con mắt. Đám người thần sắc đại biến, loại cảm giác này làm cho người dùng mình, lúc trước, cho dù tại trong tiên cung đối mặt Ngọc Vũ Phong nữ tiên hoặc là cái kia áo tím tiên nhân đều chưa từng có để bọn hắn có loại cảm giác này, bọn hắn vốn là lục địa thần tiên phía dưới đỉnh phong cao thủ, lúc này, mọi người mới chân chính cảm thấy sợ hãi. Con mắt kia chớp động mấy lần, sau đó liền biến mất ở vết nứt đằng sau, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đồng tử kia là ai? Lý Ngôn Sơn nhíu mày, lúc trước mảnh kia tiên cảnh đến tột cùng là địa phương nào, vì sao đồng tử không nhìn thấy chúng ta? Mà lò luyện đan kia lại vì sao bạo động? Lý Ngôn Sơ trong lòng có thật nhiều nghi vấn, có thể nương theo lấy vết nứt kia biến mất, đành phải tạm thời đặt ở trong lòng. Lúc này bên trong thần sơn đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức bạo phát giống như thủy triều tiếng nghị luận, trong lò luyện đan tiên dược sớm đã biến mất, bằng lưu lại dược hương liền ẩn chứa như vậy bảng bạc sinh mệnh tinh khí, một khi đạt được tiên dược, nhất định có thể thành tiên trưởng sinh không giả, tiêu diêu giữa thiên địa. Lý Ngôn Sơ từ Thúy Hoa trong miệng biết được, lúc trước bọn hắn từ trong tiên cảnh cảnh tượng bên trong, cũng không nhìn thấy đồng tử kia cùng cái kia đầy trời tiên hỏa, đồng tử kia đến tột cùng là có tồn tại hay không, hay là nói vừa rồi đủ loại chỉ là một loại ảo giác. Lý Ngôn Sơ nhất mặt chấn kinh, bọn hắn có thể nhìn thấy đồng tử lại không nhìn thấy bọn hắn, tiên cảnh bên ngoài tu sĩ có thể nhìn thấy bọn hắn lại không nhìn thấy đồng tử. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, có một loại cảm giác da đầu tê dại, chỉ bất quá cuối cùng vết nước kia sau con mắt Thúy Hoa bọn hắn ngược lại là gặp được. Trong lúc nhất thời, Lý Ngôn Sơ cũng suy nghĩ ngàn vạn, hắn đối với Thúy Hoa nói lên chuyện này, Thúy Hoa suy nghĩ một chút, nói ra, căn cứ đồng tử kia lời nói, 7-8 ngày trước, trong lò luyện đan này tiên dược mới vừa vặn đào tẩu. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, vấn đề ngay ở chỗ này, 7-8 ngày trước, bọn hắn đều tại Hoắc Đồng Sơn bên trong, có thể lúc kia tiên dược liền đã chạy ra. Thúy Hoa đạo, ngươi cho ta giảng trong thần thoại nói, trên trời một ngày, trên mặt đất trăm năm, nếu như vừa rồi các ngươi đi thật sự là tiên cung, vậy cái này 7-8 ngày trước, có thể hay không chính là 7-800 năm trước? Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thúy Hoa, trong mắt hiện hiện kinh ngạc, 7-800 năm trước, không phải là Bạch Tu Hành tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên đoạt được bất tử dược, thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm? Lý Ngôn Sơ trầm mặc một lát, đầu của ngươi càng ngày càng thông minh. Thúy Hoa nghe vậy ngạo kiểu giơ lên cái cằm, hừ một tiếng, đó là tự nhiên. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, vừa rồi cái kia tiên hỏa cường đại như thế, đồng tử kia cũng là sâu không lường được, Bạch Tu Hành lúc trước thật đoạt được bất tử dược sao? Nàng bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, thật cùng nơi đây bất tử dược có quan hệ. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới, lần này chỉ là muốn đi tìm bất tử dược, vậy mà phát hiện nhiều chuyện như vậy. Đang lúc đám người thảo luận việc này thời điểm, trên bầu trời vầng đại nhật kia chợt bộc phát ra vạn trượng quang mang, trong chốc lát, toàn bộ Hoắc Đồng Sơn bị kim quang này bao phủ, đột nhiên, từng tồn tu sĩ lại hư không tiêu thất tại Hoắc Đồng Sơn bên trong, trong mấy mắt, thập vạn đại sơn bên trong tu sĩ đều biến mất, chấn kinh thiên hạ Hoắc Đồng Sơn đầu tiên, lại vào lúc này đóng lại, đông đảo tu sĩ nhao nhao bị chuyển ra ngoài. Khi Lý Ngôn Sơ lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, phát hiện chung quanh hơi nước còn đằng, xem xét, chính mình vậy mà ở vào trong nước. Tại sao lại là bị người chuyển đến trong nước? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lần trước hắn rời đi động thiên phúc địa chính là bị chuyển tống đến một cái nữ tử tuyệt mỹ nơi đó, nữ tử kia đang tắm, lần này vậy mà lại bị chuyển ở trong nước, chỉ là Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên quay người nhìn sang, phát hiện phía sau mình có một cái tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử, ngũ quan đẹp đẽ, phiêu miểu xuất trần, trên thân không đến mảnh vải. Lý Ngôn Sơ cùng cái này nữ tử tuyệt mỹ bốn mắt nhìn nhau, hai người trầm mặc hồi lâu, nữ tử cũng không có rít gào lên, Lý Ngôn Sơ khẽ miệng co quắp một chút, tại sao lại là ngươi? Chương 904, Nghiệt duyên. Lao tăng thế giới trong tranh. 1. Chương 904, Nghiệt duyên. Lao tăng thế giới trong tranh. 1. Nữ tử này chính là lúc trước hắn trong khách sạn gặp phải nữ tử trẻ tuổi kia, nữ tử trẻ tuổi trừng mắt một đôi thu thủy giống như con ngươi, nói khẽ, làm sao? Ngươi nhìn lén ta tắm rửa, ngược lại chê ta. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, ta không có nhìn lén ngươi tắm rửa. Nữ tử trẻ tuổi mặt đỏ lên một chút, chân thành nói, vậy ngươi bây giờ đang nhìn cái gì? Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lúc này mới kịp phản ứng, nói một tiếng, đắc tội, ta cũng không phải là cố ý. Nữ tử trẻ tuổi này xinh cực đẹp, mỹ đích không giống thế gian người, ánh mắt thanh tịnh, phản phất từ cựu thiên rơi xuống tiên tử. Nữ tử trẻ tuổi trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, thấp giọng nói, ta biết, lần trước nghệ cũng là nói như vậy. Lý Ngôn Sơ, loại tình huống này rất khó giải thích, hắn hơi cảm ứng một chút, phát hiện nữ tử này trùng quanh quả nhiên lại có cấm chế, thế là liền tế lên kim đan, một viên kim đan phá và pháp, tại kim đan chiếu dọi phía dưới, lần nữa thi triển ra vách tường đạo thuật, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử trẻ tuổi trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra đỏ ửng, tại hơi nước này mở mịt phía dưới, lộ ra cực kỳ vũ mị. Lý Ngôn Sơ thi triển thần thông rời đi về sau, trong vòng mấy cái hít thở liền lướt đi vài dặm chi địa. Đống nhiên, hắn dừng thân hình, không đối, lần trước gặp ta thời điểm, ta rõ ràng thi triển thai hóa dị hình tiên thuật. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, lần trước nhìn thấy nữ tử này là từ linh khư trong phúc địa bị truyền ra, lúc đó hắn hóa thành một cái tuổi trẻ giang hồ khách, dùng chính là Triệu Vân danh hiệu, lại một cái có thể xem thấu ta thai hóa dịch hình tiên thuật người. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, đối với nữ tử này nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, lấy mộ tính của hắn, còn có tiên thuật này bị cách, chính là tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên. Rất nhiều đỉnh phong cao thủ vây quanh phía dưới, cũng không có bị người nhìn tấu khí tức, không nghĩ tới nữ tử trẻ tuổi này lại có thể nhìn ra, mà lại Lý Ngôn Sơ vừa rồi cũng không có cảm nhận được nàng vận dụng bất kỳ thần thông thuật pháp, nữ tử kia có thể nhìn ra ngược lại là có chút kỳ quái. Lý Ngôn Sơ triển khai thần thức, tìm kiếm người qua đường, hỏi rõ ràng dân sơn phương hướng, lập tức liền hóa thành một đạo kiếm quang, hướng chân trời bỏ chạy. Kiếm thuật thần thông, trong đó bao hàm ngự kiếm chi thuật, nhân kiếm hợp nhất thần thông, Lý Ngôn Sơ rất mau tới đến dân sơn cảnh nội, thần thức triển khai, liền tìm được Thúy Hoa. Thúy Hoa kinh ngạc nói ngươi bị chuyển đến địa phương khác đi. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Thúy Hoa nói ra, vừa rồi ta tìm không được ngươi, đã thấy đến Ngô Mị Đường, nàng đã rời đi, nghe nói muốn đi Tây Bắc. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, Tây Bắc. Thúy Hoa gật gật đầu, không sai, về phần tại sao đi, nàng không có nói cho ta biết, tựa hồ là muốn đi nơi đó tìm về cái gì. Ngô Mị Nương thiên phú cực cao, khí vận hùng hậu, giống như là cái gì đại năng chuyển thế, thức tỉnh một chút ký ức cũng rất có thể. Thúy Hoa cười nói, không chừng cũng là một tôn tiên tử, đến lúc đó khôi phục tu vi gặp lại, chỉ sợ ngươi đều nhận không ra. Lý Ngôn Sơ cười cười, nhìn thấy Tiểu Kim Ô sao? Thúy Hoa lắc đầu, không có. Lý Ngôn Sơ triển khai thần thức lập tức bao phủ toàn bộ dân sơn cảnh nội, lần này tiến vào Hoắc Đồng Sơn trong động thiên, để nhục thể của hắn lực lượng nguyên thần pháp lực đều có bước tiến đến dài, nhất là cùng Tiểu Kim Ô bên trong còn có đặc thù liên hệ, rất nhanh liền tìm được Tiểu Kim Ô hạ lạc, đầu này thượng cổ di chủng, trong truyền thuyết thần thoại cực kỳ cường đại Kim Ô, lúc này vẫn như cũng là khả đạt giác bộ dáng, đần độn, gặp Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa chạy tới, Kim Ô liền hịch. Cánh bay tới, trên không trung lướt lên một đạo tàn ảnh, Thúy Hoa đạo, tên này cũng là không đốc, còn nhận ra chúng ta. Lý Ngôn Sơ cười nói, ai nói không phải, ta sợ tới chế một chút nữa, nó liền bị người lừa gạt chạy. Lý Ngôn Sơ lần nữa thi triển thần thông, đối với Kim Ô nhẹ nhàng phun ra một ngụm, Kim Ô biến thành một con chim nhỏ, với cánh rơi vào đầu vai của hắn. Dân sơn cảnh nội có thật nhiều người tu hành, lúc trước tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên bị truyền tống ra, đều là ngẫu nhiên xuất hiện tại dân sơn phụ cận. Lý Ngôn Sơ hiểu rõ đến tình huống này, không khỏi sức sở, chẳng lẽ chỉ có ta bị chuyển đến nữ tử kia bên người? Hắn thở dài, đây thật là nghiệt duyên. Hắn lấy ra Hắc Ma thần toa trên không trung hóa thành thuyền nhỏ bộ dáng, mang theo Thúy Hoa cùng Kim Ô quay trở về Ngụy Thành. Lý Ngôn Sơ đến thời điểm mới phát hiện, bà chủ không trong khách sạn, căn cứ trong tiệm tiểu nhị nói, bà chủ đã đi 3 ngày. Lý Ngôn Sơ thôi động ngàn dặm phù truyền tin, thứ này tên là ngàn dặm, nhưng trên thực tế khoảng cách muốn xa nhiều, nhưng là đưa tin nửa ngày, bà chủ bên kia đều không có hồi âm. Lý Ngôn Sơ đi vào trong sân, phát hiện bà chủ lưu lại một đoạn đưa tin, hắn đem thần thức dò vào trong ngọc giản, liền nhìn thấy bà chủ dáng vẻ, đây cũng không phải là chân chính bà chủ, mà là cùng loại với một đoạn ảnh lưu niệm, hắn đem thần thức từ trong ngọc giản rời khỏi, chậm rãi thở hắt ra, Thúy Hoa hỏi, thế nào? Bà chủ đi đâu? Lý Ngôn Sơ nói chỉ nói là muốn rời khỏi một đoạn thời gian, muốn ra biển. Ra biển? Thúy Hoa đạo, lúc nào trở về? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không nói. Nếu như nói ai là đại năng chuyển thế, Lý Ngôn Sơ cho là bà chủ mới là lai lịch bất phàm, Âm Dương Thiên Ấn đối với Bạch Thu Hành cũng chỉ là hơi thân cận, nhưng đối với bà chủ bộ dáng kia, lại đơn giản chính là quỷ liếm, còn có tại Cửu Phong Sơn trong chỗ bí cảnh kia, hắn đoạt lại đại kích, cho tới bây giờ, hắn cũng vô pháp tùy ý vận dụng, tôn kia đầu rồng thân người cổ lão thần linh cùng cái kia sáu mắt trách rùa, đều là cực kỳ cổ lão cấm kỵ tồn tại. Tranh đoạt đại kích kia hao tổn tâm cơ, chính mình là vận dụng phù giáp cùng tử thụ tiên y liễu mới ngăn cản được đại kích kia chấn động, nhưng tại bà chủ trong tay, đại kích kia vẫn như cũng là không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn, còn có cái kia mạnh đến không hợp tối thường phương pháp luyện khí, siêu việt bình thường người tu hành kiến thức, không một không tại cho thấy bà chủ cường đại. Mới từ Hoắc Đồng Sơn trong động thiên trở về, bà chủ ra biển, Lý Ngôn Sơ liền quay trở về thành Vân Quan, bà chủ trước khi đi trừ lưu lại cái này đưa tin ngọc giản, còn đem tiên vẽ để lại cho hắn, cái này tiên vẽ là thằng tiên phụ nữ tu kia Lương Vũ tình cầm. Lúc trước đem Lý Ngôn Sơ kéo vào một phương thiên địa bên trong, Lý Ngôn Sơ lúc đầu không cách nào vận dụng, bà chủ nói qua, trong đó rất nhiều phù văn đều là sai, bây giờ, lưu cho Lý Ngôn Sơ bước này, đã hoàn toàn khác biệt, nguyên bản. Trong sân ngũ sắc tiên thổ cùng những linh dược kia linh căn cũng ở trong đó, Lý Ngôn Sơ đem bức tranh triển khai, trên bức họa liền có một mảnh thủy mặc sắc dược điển, tranh này bị một lần nữa tê qua sau, uy năng tăng nhiều, lúc này, cho dù Lý Ngôn Sơ không tinh thông họa đạo cũng có thể vận dụng, hắn tâm niệm khẽ động, tiến vào trong bức tranh liền nhiều một cái thủy mặc sắc tuổi trẻ đạo nhân, tiến vào bên trong. Lý Ngôn Sơ phát hiện cảm giác này có chút mới lạ, chính mình biến thành thủy mặc sắc, mà lại biến thành bằng phẳng người trong bức họa, cùng lúc trước tiến vào trong bức tranh thiên địa phảng phất giống như không biết khác biệt, bây giờ tiến vào trong bức tranh thiên địa liền sẽ phát sinh loại biến hóa này, Lý Ngôn Sơ cùng tranh này thành lập liên hệ, liền có thể cảm nhận được tranh này uy năng so lúc trước cường đại không chỉ gấp 10. Phải biết, lúc trước Lương Vũ Tình đem hắn kéo vào trong bức tranh, mặc dù tăng cường nàng một bộ phận thực lực, nhưng nếu là đụng tới cao thủ chân chính, cũng là không làm nên chuyện gì, lúc trước nếu là Lương Vũ Tình vận dụng là bây giờ tiên bẻ, chỉ sợ Lý Ngôn Sơ ứng đối đứng lên cũng sẽ có chút khó khăn. Lý Ngôn Sơ đem mảnh kia dược điền rời nhập ấm thiên khai trừ ra trong động thiên đằng sau, vậy mà trong lúc vô tình tăng cường hắn ấm thiên thần thông, toàn bộ động thiên lại trở nên lớn hơn một chút, lúc này tiên vẽ lần nữa triển khai chính là trống rỗng. Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành ngây người 2 ngày, thật tốt tiêu hóa lần này thu hoạch, trừ rộng lượng công đức bên ngoài, còn có 2 kiện cường đại tiên khí, Lạc Hồn Chung Hôn Thiên Lăng, còn có 1 viên màu vàng tiên thảo, trừ cái đó ra, còn có từ nam tử đội mũ vành rộng bọn người trong tay đoạt được cất giữ, linh hạch, linh dược, linh đan đếm mãi không hết. Còn có pháp bảo cường đại, đã sớm thất truyền tu hành bí thuật công pháp, có chút Lý Ngôn Sơ nhận không ra thần bí vật phẩm, luyện chế bả. Chủ nói tới tiên đan, bây giờ, chỉ kém sau cùng thiên tâm cỏ một loại, bước bé kia lấy cửa thần bí cổ đồ, bây giờ cũng chỉ kém cuối cùng một tấm. Hắn còn lợi dụng trong tiên cảnh tiên quang giải khai nhật nguyệt châu, tiểu kỳ màu xanh cấm chế, lần nữa thu hoạch hai kiện cực kỳ cường hãn trọng bảo. Lần này tiến vào Hoắc Đồng Sơn, thu hoạch to lớn. Hắn trở lại ngụy thành ngày thứ hai, lúc này ngay tại trong đạo quán luyện quyền, đột nhiên một cái thân hình khôi ngô cao lớn lao tăng đi vào thành vân quan bên trong. Lao tăng này thân hình giống như núi cao, khí tức hùng hậu đến cực điểm, bên hông treo đeo một ngụm đen kịt phong cách cổ xưa trường đao, liền thành một khối, lộ ra một cỗ nhàn nhạt sắc ý, thúy hoa như lâm đại địch, nhẹ nhàng nhảy lên, liền thân to như hổ, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Lao tăng này cho nàng một loại cực lớn cảm giác áp bách. Lao tăng này khí tức trên thân so với nàng lúc trước đối mặt đoạt xá lao tổ Ngô gia tồn tại tà ác càng phải cường đại. Lao tăng mỉm cười nói, đại ẩn ẩn tại thành thị, không nghĩ tới nơi đây lại có như thế một tòa thần tiên đạo tràng. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói ra, thanh vân quan là cái đạo quán nhỏ, ở đâu là thần tiên đạo tràng. Chương 904, nghiệt duyên. Lao tăng, thế giới trong tranh. 2, chương 904, nghiệt duyên. Lao tăng, thế giới trong tranh. 2, lão tăng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Thúy Hoa, sau đó tại Kim Ô trên thân nhìn lướt qua, Kim Ô lúc này là một con chim nhỏ, xoay quanh tại thanh vân quan trên không, đạo quán nhỏ cũng sẽ không có một tôn tam cảnh cao thủ, cũng sẽ không có hai đầu thượng cổ di chủng, lại càng không có người bố trí xuống che đậy thiên cơ thần thông. Lao tăng mỉm cười nói. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lão tăng này có thể xem thấu Thúy Hoa không khó, thế nhưng là Kim Ô lúc này trên thân có thể có thần thông che lấp, mà lại thanh vân quan có người bố trí xuống che đậy thiên cơ thần thông, chuyện này hắn sớm đã đoán được, thế nhưng là có thể một chút khám phá tựa hồ chỉ có lão tăng này. Ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ đạo. Lão tăng thản nhiên nói, bần tăng pháp danh Thiên Âm. Lý Ngôn Sơ nói, chúng ta quen biết. Lão tăng lắc đầu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lão tăng thẳng thắn, cao phụ thôn tăng nhân áo trắng lộ rừng, núi Nga Mi thần vân pháp sư, cùng lão tăng vốn là tam vị nhất hệ, có thể đều chết tại đạo hữu trong tay. Lý Ngôn Sơ sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Lao tăng cười nói, đạo gia có binh giải, Phật gia có niết bàn, tiểu hữu cử động lần này có thể trợ Lao tăng nhập lục địa thần tiên. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nếu như thế, vì sao không cho ta đập hai cái đầu? Lao tăng mỉm cười nói, chém tiểu hữu giải quyết xong trong lòng chấp niệm, Lao tăng tại tiểu hữu trước mộ phần dập 300 kích cỡ cũng là có thể. Thúy Hoa bĩu môi, âm thanh lạnh lùng nói, lao đầu này thật không biết xấu hổ. Lý Ngôn Sơ đồng dạng cười lạnh, Lao hòa thượng nhìn như mây trôi nước chảy, trên thực tế nhập ma đã sâu, da mặt cũng đặc biệt dày đi chút. Cái này Khôi Ngô lão tăng thản nhiên nói, lão tăng tu vốn là ma, về phần da mặt, nếu là đập 300 kích cỡ liền có thể nhập lục địa thần tiên, thế gian không biết bao nhiêu tu sĩ vì thế mà điên cuồng. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Khôi Ngô lão tăng thản nhiên nói, tiểu hữu nếu là nguyện ý khẳng khái chịu chết, lão tăng hôm nay liền buông tha nơi đây bất tính, không phải vậy ngươi ta độc thủ, cái này một thành chỉ sợ trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh tuyệt cảnh. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, ngươi đang uy hiếp ta? Lão tăng thản nhiên nói, tự nhiên. Lập tức, sau đầu của hắn hiện hiện một tôn màu đen hỏa luân, lửa này vòng trong chốc lát biến lớn, lửa cháy gừng hực suýt nữa đem thanh vân quan đốt cháy hầu như không còn. Lão tăng này khí tức trên thân cũng trong nháy mắt trở nên hùng hậu không gì sánh được. Thúy Hoa ánh mắt lộ ra kinh ngạc, sớm biết lão tăng này có thể đánh như vậy, vừa rồi ngay cả chân thân đều không cần hiển hóa, nàng căn bản cũng không phải là lão tăng này đối thủ. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, lão tăng hiển hóa ra lực lượng, phản phất một tôn đỉnh tiên lập địa thần ma, khí tức man hoang mà cổ lão. Tiểu hữu bỏ qua một người tính mệnh, liền có thể sống mấy vạn bách tính. Bần tăng có ý tốt, tiểu hữu không được cố phụ. Lão tăng thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ tay nâng nhật nguyệt, đỉnh đạp đỉnh đầu thương khung khí thế. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Tay hắn một chảo, lấy ra một quyển tiên vẽ. Tiên họa khí hơi thở huyền diệu không gì sánh được. Lão tăng mỉm cười nói, bức họa này chính là thăng tiên phủ đồ vật. Trong tay tiểu hữu quả nhiên có ta thăng tiên phủ không ít nhân mạng. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, bớt nói nhảm. Hắn tế ra tiên vẽ, bức tranh trên không trung chậm rãi triển khai, vậy mà trực tiếp đem khí tức này man hoàng cổ lão lao tăng nhiếp người trong đó. Đây vốn chính là tiên vẽ thần thông, lão tăng tiến vào tiên trong bức tranh đằng sau, biến thành một cái bằng phẳng thủy mặc sắc nhân vật, đôi mắt của hắn rốt cục có chút động dung, tranh này Lương Vũ Tình tiên vẽ thật là thăng tiên phụ pháp bảo, lão tăng đã từng hiểu qua, nhưng đối với hắn tới nói, cho dù Lương Vũ Tình đem hắn kéo vào bức họa này, hắn cũng có thể đem Lương Vũ Tình một trường đánh chết. Thế nhưng là bây giờ hắn thân ở tại cái này tiên vẽ bên trong, lại không cách nào điều động bất kỳ linh khí, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng, mà lại hắn cảm giác cái này tiên vẽ cùng lúc trước đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, phất tay tiên trong bức tranh hiện hiện một ngọn núi, trùng điệp đánh xuống. Thủy mặc sắc ngọn núi nguy nga hùng kỳ, trực tiếp đánh tới hướng lao tăng kia, lao tăng sau đầu hỏa luân trong chốc lát hiện ra hào quang áo ánh, chỉ là tại cái này tiên vẽ bên trong, đồng dạng là thủy mặc sắc, hắn một quyền liền đem ngọn núi này đánh nát, lập tức thanh âm của hắn tại tiên vẽ bên trong vang lên, tiểu hữu cũng không tránh khỏi quá coi thường lao tăng. Người này trang bức công lực tuyệt không tại Lý Ngôn Sơ gặp phải Bạch Liên giáo đạo diễn phía dưới, một tòa lại một tòa ngọn núi rơi xuống, toàn bộ tiên vẽ bên trong không gian bị bóp méo, lao tăng lập tức không nơi sống yên ổn, muốn chuyên tâm điều động khí tức đạp nát ngọn núi, lập tức không có lúc trước tiêu sái thong dong, oeng. Phản phất thập vạn đại sơn khí tức đánh phía đỉnh đầu của hắn, lao tăng vất tay đem từng tòa ngọn núi đánh nát, thần sắc lạnh nhạt, rốt cục tìm được thiên cơ quận, một lần nữa cảm ứng được Lý Ngôn Sơ vị trí, tốn hao chút thời gian tìm tới, giải quyết xong đoạn nhân quả này, chưa từng nghĩ, trong tay đối phương tiên vẽ thế mà cường đại như vậy. Lao tăng vất tay lực lượng cuồng bạo, từng tòa ngọn núi lầm vang phá thoái, chỉ là trong bức tranh thiên địa bởi vì Lý Ngôn Sơ trở nên bặm mẹo, lao tăng không nơi sống yên ổn, chỉ có thể né tránh loại lực lượng đáng sợ này, Thúy Hoa cũng không khỏi cảm khái nói, lao tăng này thật mạnh. Lúc trước lao tăng này cho nàng cảm giác chính là phản phất thời kỳ hồng hoang thần ma bình thường, bây giờ, tại trong bức họa kia thiên địa gặp phải lớn như thế thiên địa uy thế đánh giết, đồng dạng không chết, ngược lại mây trôi nước chảy, thật sự là để cho người ta không dám tin, hoàn toàn chính xác, viễn siêu bình thường tam cảnh cao thủ. Lý Ngôn Sơ nói ra. Tiến vào Hoắc Đồng Sơn trong động thiên, hắn nhìn thấy rất nhiều lớn hạ luyện khí sĩ, tu vi cường hành đến cực điểm, nắm giữ thần thông thuật pháp cực kỳ bá đạo, thế nhưng là lao tăng thể phách lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cho dù là đã mất đi thiên địa linh khí duy trì, tựa hồ còn có vô cùng vô tận cảm giác, mà lại từ đầu tới đuôi hắn đều không có hiện lộ ra thần thông gì, chỉ bất quá tùy ý phất tay liền có thể đánh nát từng tòa sơn phong này, lao tăng lần nữa phất tay, hai tòa ngọn núi lầm vang pha toái. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh xuất hiện ở trong họa, đồng dạng là thân thể băng thẳng, quanh thân hiện hóa thành thủy mặc, lao tăng lạnh lùng nói, đây chính là ngươi tự tìm. Nguyên bản hắn tránh thoát tiên vẽ, còn cần hao phí một chút thủ đoạn, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ này vậy mà chính mình đưa tới cửa, Lý Ngôn Sơ không cùng hắn bước, không nói một lời, trực tiếp bước ra một bước, đánh đi lên. Một quyền này hư không chấn động, một tôn hùng vĩ thân ảnh tại phía sau hắn hiện hiện, lao tăng đồng dạng huy quyền nên đón tiếp lấy, ầm ầm. Một đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, Thúy Hoa chỉ là tại cái kia tiên vẽ bên ngoài, liền cảm nhận được cái kia cô đáng sợ uy lực, thế nhưng là để nàng kinh ngạc chính là, cho dù là lao tăng cường hành đến tận đây, vẫn như cũng bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đẩy lui, vừa rồi ta có chút hoảng hồn, vẫn là hắn động thủ càng hung. Thúy Hoa thầm nghĩ. Nàng mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này kinh thế chi chiến, chỉ ba quyền, Lý Ngôn Sơ liền đánh lao tăng này bay ngược mà ra, trung điệp đánh vào một ngọn núi bên trong, lao tăng mặc dù lực lượng không thể địch nổi, đã ngưng tụ bán tiên chi thể, viễn siêu phổ thông tăng cảnh, nhưng là so với chém giết gần người, Lý Ngôn Sơ quyền cước mới càng là uy lực vô tận, lao tăng vừa mới đứng dậy, bán tiên chi thể trừ mang cho hắn phong phú pháp lực bên ngoài, còn có cường hãn thể. Phách, thế nhưng là một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mắt, Lý Ngôn Sơ vậy mà một cước đạp xuống dưới, đem lão tăng đầu lâu lần nữa dẫm vào trên núi. Lao tăng sau đầu hỏa luân đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm, phía trên này hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, có thể lao tăng không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà không tránh không né, một quyền đánh vào trên lồng ngực của mình, ầm ầm. Thiên âm pháp sư bị lần nữa bị đánh lui lại. Sau đầu hỏa luân quang mang tăng vọt, trong hai con ngươi phảng phất đều có hỏa diễm phun ra, tay hắn bắt ra ngoài, bàn tay trong lúc đó biến đến to bằng ngọn núi, cho người ta một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, trong bức họa kia thiên địa bên trong từng tòa ngọn núi bốn phương tám hướng hướng lao tăng vây lại. Tại trong bức họa kia thiên địa, hắn có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, lao tăng hỏa luân khí tức bạo, đem từng tòa ngọn núi vỡ nát, ở trước mắt cũng đã biến mất Lý Ngôn Sơ tung tích. Bỗng nhiên, bột một tiếng, tiếng vang lanh lảnh, hắn bị Lý Ngôn Sơ nhất bàn tay phiến ở trên mặt, cả người bay ngang ra ngoài. Thiên âm pháp sư, loại này đương đại cường giả đỉnh phong chi chiến, hắn lại bị người tát một bạt hai. Trên mặt hiện hiện kinh ngạc chi ý, Lý Ngôn Sơ rút ra chém dao đao, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi tự tìm. Chương 905, Ma Đao Thiên Nhận, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Kim Kiếm, Quyền Hành. 1. Chương 905, Ma Đao Thiên Nhận, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Kim Kiếm, Quyền Hành. 1. Thiên âm pháp sư thần sắc lạnh lùng, trên người hắn cơ bắp góc cạnh rõ ràng, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bạo tạc lực lượng, sau đầu hỏa luân trong lúc đó biến lớn, khiến cho cả người uy mãnh như thiên thần, bên hông chiếc kia đen như mực trường đao, thương sóng một tiếng, tựa như long ngâm, ở bên cạnh hắn bay múa, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt hắn, đao này vừa xuất hiện liền cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác. Sát khí cơ hồ nồng đậm thành thực chất, thiên âm pháp sư cả người mắt trần có thể thấy khô gắt, từ một cái bắp thịt quần quần uy mãnh lao tăng biến thành một cái thân hình khô gầy lão hòa thượng, nhưng hắn khí thế trên người lại cùng lúc trước phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, tu thành ma đao về sau đã có mấy trăm năm chưa ra khỏi vỏ, hôm nay ngươi chính là chết tại lao tăng dưới đao người thứ nhất. Thiên âm pháp sư thanh âm băng lãnh, nắm chặt trong tay ma đao, hướng Lý Ngôn Sơ chém ra. Đao này ngưng tụ một tôn cơ hồ tu thành tam vị nhất thể đỉnh phong cao thủ sát khí, chém ra một đao, khí tức cả người liền thành một khối, phảng phất trên trời rơi xuống thần phạt. Đao quang chưa đến, liền có vô cùng sát ý bao phủ xuống tới, Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, huy động chạm dao đao bổ đi lên, phía sau cao lớn thần ảnh, trong nháy mắt cùng hắn động tác nhất trí, đồng dạng bổ ra một đao, vo đạo ngoại cảnh. Ầm ầm. Chạm dao đao cùng ma đao đao quang đụng vào một chỗ, trong chốc lát, trung quanh hết thảy ngọn núi đều vỡ nát, một đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, trong nháy mắt, lúc trước điều động đi ra dãy núi, đều cho bụi, tiếp nhận lực lượng cường đại như thế, cái này tiên vẽ vẫn như cũ cũng không phá toái, và chủ ở trong đó không chỉ sửa lại tiên đạo phù văn, còn không biết gia nhập bao nhiêu bảo vật. Thiên âm pháp sư trong mắt hiện hiện kinh ngạc, ma đao ra khỏi vỏ, chạm tiên đồ thần, ai ngờ lại bị cái này trẻ tuổi đạo nhân cản lại. Hai người vừa chạm liền tách ra, Lý Ngôn Sơ lần nữa cầm đao bổ tới, trên người bàng bạc huyết khí rót vào trong chạm dao đao bên trong, trong nháy mắt, hư không chấn động, ken. Lại là một tiếng vang thật lớn, thiên âm pháp sư bị bước lui, cảm giác được ma đao bên trên truyền đến nguồn lực lượng đáng sợ kia, hắn mày nhăn lại, vung đao, một dải lụa quét ngang mà ra, phương viên vài dặm bên trong đều ở dưới đao khí này, hắn nói không sai, nếu như tại Ngụy Thành giao thủ, chỉ là chiến đấu này dư ba, liền có thể đem toàn bộ Ngụy Thành hóa thành phế tích. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, liền tới đến Thiên Âm Pháp Sư sau lưng, một đao hướng trên cổ hắn chém tới. Thiên Âm Pháp Sư trong lòng cảm giác nặng nề, vừa rồi một đao kia bị tùy tiện tránh đi, ma đao khí cơ khóa chặt đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân căn bản không có tác dụng, hắn trở tay một đao bổ ra, ma đao phong lợi không gì sánh được, đen như mực, phản phất một đoàn tan không ra tà ác, keng. Hai người trường đao tương giao, lực lượng kinh khủng ở chung quanh nổ lên đạo đạo hơi mở lực lượng và sóng, phản phất có lôi đỉnh chớp động, trong chớp mắt, hai người xuất thủ mấy chục lần, tiên vẽ bên trong, đao khí tung hành. Lý Ngôn Sơ trong mắt chiến ý sôi trào, khí tức liên tục tăng lên, thiên âm pháp sư thành tiểu bán tiên chi thể, pháp lực cơ hồ vô cùng vô tận, thể phách cường hành, trong hai con mắt của hắn phản phất có ngọn lửa màu đen nhảy lên, cả người trở nên càng gầy gò, phản phất tại lấy nguyên thần tinh khí hiến tế cây ma đao này không phải vật hữu hình, mà là hắn tu luyện một loại đáng sợ thần thông, bang. Ma đao chém ra, đao khí dài đến trăm trượng, thô to như núi non, ông. Lý Ngôn Sơ trong tay chạm dao đao phát ra thần bí rung động, hư không chấn động, vung đao bổ đi lên, trăm trượng đao khí bị đánh nát, lộ ra ma đao bản thể, lần nữa cứng đối cứng giết đi lên. Thiên âm pháp sư trong nháy mắt đem thể phách nguyên thần tăng lên đến đỉnh phong, cô đọng không gì sánh được, keng. Một tiếng hồng trung đại lư qua đi, hai người không phân sàn sàn nhau, ma đao này đáng sợ khí cơ, thang liền tiên phủ chủ đều cực kỳ kiêng kỵ, có chém chết hết thể lực lượng, nhất là thiên âm pháp sư là một bán tiên chi thể, thật không nghĩ đến vậy mà cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân không phân sản sàn nhau. Ông chạm dao trên đao thần bí rung động một phát, đem ngụm này chém chết sinh linh ma đao chân khai, đồng thời Lý Ngôn Sơ nhất trưởng liền đánh vào thiên âm pháp sư ngực, ầm ầm nặng nghe lực lượng một phát, đem thiên âm pháp sư bước lui. Ma đao có phá hủy hết thể đáng sợ sát khí, mặc kệ thần thông gì thuật pháp đều là một đao chém chi, thế nhưng là như một đao chém không được, rơi xuống thế lực ngang nhau trình độ, chém giết gần người, thiên âm pháp sư tuyệt không phải Lý Ngôn Sơ đối thủ. Trước người ba thước, cho tới bây giờ chính là võ đạo cường giả sân nhà, Lý Ngôn Sơ lấn người mà tiến, chạm dao đao băng lánh lơi đao xẹt qua, thiên âm pháp sư lần nữa vung đao bổ ra, thế nhưng là lần này Lý Ngôn Sơ cổ tay khẽ đảo, trong tay chạm dao đao giả thoáng một chút, lập tức chém về phía thiên âm pháp sư lồng ngực, keng. Thiên âm pháp sư trên lồng ngực bị vạch ra một tia trắng, lập tức tia lửa tung tóe, cỗ này khô gầy không thôi thân thể, bây giờ liền thành một khối, ký thác vào trên ma đao, ngược lại có loại nhục thân bất diệt cảm giác, ma đao chém xuống, nhanh đến mức cực hạn, phảng phất trống rỗng xuất hiện, có thể Lý Ngôn Sơ trực tiếp nghiêng người tránh đi, một quyền liền đánh vào thiên âm pháp sư trên lồng ngực, bây giờ hắn võ đạo sát phạt uy lực cực nặng, đấm ra một quyền, lần nữa đem thiên âm pháp sư bước lui. Lý Ngôn Sơ giết tới, thi triển ra ba đầu sáu tay pháp tướng, hai cánh tay bắt lấy thiên âm pháp sư cánh tay, giống như mưa to gió lớn nắm đấm rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Tại uy năng đáng sợ như vậy phía dưới, thiên âm pháp sư thân thể rốt cục bị đánh phá, trong miệng tràn ra máu tươi, trên ma đao, nhìn kỹ lời nói cũng sẽ phát hiện một đầu vết rách. Thiên âm pháp sư trong lòng kinh hãi, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ nhục thân thật sẽ bị triệt để đánh vỡ. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Lý Ngôn Sơ trong tay lập tức không còn, chỉ có chiếc kia đen như mực ma đao. Cùng lúc đó, thiên âm pháp sư tế lên một đạo pháp chỉ màu vàng, từ thăng tiên phủ chủ trong tay mời tới pháp chỉ, hắn muốn cho rằng không cần vận dụng, thật không nghĩ đến cái này trẻ tuổi đạo nhân đã vậy còn quá hung. Pháp chỉ chậm rãi triển khai, một luồng khí tức đáng sợ toát ra đến, Lý Ngôn Sơ phất tay thi triển Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật, màu vàng tiên đạo phủ văn đi lên, cái này chậm rãi triển khai pháp chỉ màu vàng vậy mà ngừng lại. Thiên âm pháp sư trong lòng run lên, đây là tiên đạo phong ấn pháp thuật, thành tiên chi kiếp càng như thế chi trọng. Thiên âm pháp sư trong nháy mắt thiêu đốt nguyên thần nhục thân, ma đao uy năng tăng nhiều, đánh phía Lý Ngôn Sơ. Ông Lý Ngôn Sơ phất tay, một hạt châu bay ra, lập tức liền có Nhật Nguyệt Tề Thiên đạo tượng hiện hiện, ma đao bay vào Nhật Nguyệt Châu đạo tượng bên trong, uy năng lập tức lại giảm, Nhật Nguyệt Châu hóa thành to bằng ngọn núi, mang theo chôn vùi hết thể lực lượng đáng sợ đánh tới hướng ma đao. Ken. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư. Ma đao đã chịu quá nhiều lần chạm giao đao và chạm chấn động, lúc này lại bị Nhật Nguyệt Châu đập trúng, lập tức hiện hiện mấy đạo vết rách, thiên âm pháp sư toàn lực thôi động ma đao đột phá Nhật Nguyệt đạo tượng hạn chế, nguyên thần nhục thân trong nháy mắt điên cuồng tiêu đốt, trên ma đao vết rách đều biến mất, lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bay về phía Lý Ngôn Sơ. Lúc này, Lý Ngôn Sơ trong tay bay ra một đạo tiểu kỳ màu xanh, bạch khí treo trên bầu trời, hào quang vạn trượng, ma đao lập tức không thể động đậy, tùy theo bị tiểu kỳ màu xanh triệt để ngăn chặn, thanh liên bảo sắc kỳ. Thiên âm pháp sư thất thanh nói, không có khả năng, trong tay người này lại có tiên khí. Hắn cùng lúc trước Hoắc Đồng Sơn cái kia luyện khí sĩ khác biệt, một chút nhận ra được, cái này căn bản liền không phải cái gì phảng phất tiên khí, mà là một kiện chân chính tiên khí, chỉ là bị tăng thêm cấm chế. Lúc này, nguyên thần của hắn nhục thân ngay tại không ngừng tiêu đốt, lại không tránh thoát thanh liên bảo sắc kỳ khống chế, ngược lại tại hào quang này chiếu rọi phía dưới, ma đao từng khúc giạn nước, thiên âm pháp sư trong lòng bi vẫn không hiểu, nếu là vừa lên đến chính mình liền vận dụng pháp chỉ màu vàng, có lẽ sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Thiên âm pháp sư trong lòng đã có quyết đoán, trong chốc lát, ma đao ẩm vàng pha thoái, biến thành vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này vô cùng sắc bén, lần nữa hóa thành một dải hào quang đánh phía Lý Ngôn Sơ. Hắn không tiếc bể nát ma đao, cũng muốn chém cái này trẻ tuổi đạo nhân, ngươi có tiên khí thanh liên bảo sắc kỳ hào quang bao phủ, ta liền cận thân chém ngươi. Thế nhưng là mảnh này lưu quang bay đến Lý Ngôn Sơ trước người, hắn lại đột nhiên phát hiện một kiện màu tím băng rùa quấn quanh ở trên người hắn. Hắn không tiếc bể nát ma đao đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, nhưng căn bản lông tóc không thương, tử thụ tiên ý ấy. Thiên âm pháp sư vừa sợ vừa giận, người này tại sao lại có hai kiện tiên khí? Tử thụ tiên ý không phải tại mây xanh trong bí cảnh? Trong nháy mắt, sát phạt quyết đoán thiên âm pháp sư trong lòng sinh ra vạn phần hối hận, nơi này không nên tới. Lý Ngôn Sơ bàng bạc pháp lực ngưng tụ thành một cái đại thủ bắt tới, trực tiếp đem ma đao mảnh vỡ nắm trong tay, tại thanh liên bảo sắc kỳ hào quang chiếu rọi phía dưới, thiên âm pháp sư thân hình hiện hiện, lúc này, hắn khí cơ cực kỳ suy bại, trong tay ma đao đã phá toái, biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Lý Ngôn Sơ tiến lên, giơ tay chém xuống, một đao đánh xuống thiên âm pháp sư đầu, Có thể sau một khắc, Thiên Âm pháp sư trên lồng ngực lại đột nhiên lần nữa sinh ra một cái đầu lâu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, chương 905, Ma Đao Thiên Nhận, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Kim Kiếm, Quyền Hành. 2, chương 905, Ma Đao Thiên Nhận, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Kim Kiếm, Quyền Hành. 2, lần nữa sinh ra chính là một tăng nhân tuổi trẻ, người này hắn lúc trước giết qua một lần, chính là trông coi cao phụ thôn tăng nhân áo trắng Ngộ Rừng. Lý Ngôn Sơ lần nữa bổ đi lên, theo Ngộ Rừng đầu lâu rất xuống, nhưng lại sinh ra Nga Mi Sơn Phục Hổ Tự, Thần Vân Pháp Sư đầu lâu. Đao quang lóe lên, Thần Vân Pháp Sư đầu lâu lần nữa rơi xuống, Lý Ngôn Sơ trong tay hiện ra màu tím huyễn cực thiên lửa, đem Thiên Âm Pháp Sư thân thể luyện hóa, trong lúc thoáng qua liền đốt thành cho bụi. Toàn bộ trong bức tranh trong thiên địa trở nên yên tĩnh vô cùng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rời đi tiên vẽ, từ một cái bằng phẳng thủy mặc sắc người giấy, một lần nữa biến thành một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Thúy Hoa ở một bên trợn mắt hốt mồm, từ Lý Ngôn Sơ dùng tiên vẽ bắt Thiên Âm Pháp Sư đi vào, đến hai người chiến đấu kết thúc, thời gian của quá khứ rất ngắn, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra hoang đường cảm giác, như thế một tôn cao thủ cứ thế mà chết đi. Vừa rồi lao tăng kia khí tức cường đại, để Thúy Hoa Đô có chút kinh hồn tán đảm, không nghĩ tới quay người ở giữa liền chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay, tới chẳng lẽ là một đạo phân thân? Thúy Hoa hỏi. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, hẳn là bản tôn, người này tu hành tam vị nhất thể, bất quá hai bộ phân thân đều bị ta chém. Vừa rồi hắn đã cảm ứng được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, hữu công đức giáng lâm. Lý Ngôn Sơ giương tay vồ một cái, pháp chỉ màu vàng kia rơi vào trong tay của hắn. Hoắc Đồng Sơn bên trong lĩnh ngộ cái này Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật, chỉ sợ so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lúc trước cái này pháp chỉ màu vàng bị tiên đạo phù văn lực lượng chấn áp lại, cũng không có triển lộ ra lực lượng chân chính. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, đưa nó thu nhập trong túi càn khôn. Vật này lực lượng thuộc tính quá cao, một khi vận dụng không biết sẽ dẫn phát dạng gì biến cố, mà lại Lý Ngôn Sơ cho là có khả năng nhất là hóa thành kim sắc hoa lần nữa biến mất, trước đem nó phong tồn đứng lên, ngày sau lại chậm chậm nghiên cứu. Ngụy Thành Thanh Y Liễu Nương Nương miếu, Lý Ngôn Sơ hồi lâu chưa tới cái này trong miếu đến, chủ yếu là cùng vị này áo xanh nương nương cũng không có cái gì quá sâu giao tình, mà cái này áo xanh nương nương nghe nói cũng tại trong dưỡng thương, bây giờ mặc dù nói cảnh giới càng ngày càng cao, tiếp xúc đến thế giới này rất nhiều bí ẩn, hắn mới phát hiện Ngụy Thành nguyên lai cũng đã từng là thiên hạ phong vân chi địa, hắn muốn từ vị này gánh chịu Ngụy Thành hương hỏa áo xanh nương nương trong miệng hiểu rõ một chút lúc trước Ngụy Thành một chút bí ẩn. Áo xanh nương nương miếu vẫn như cũ hương hỏa cường thịnh, hắn đến chỗ này thần thức thi triển, nhưng lại chưa tìm được lúc trước cái kia thủ miếu lao đầu. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh cùng áo xanh nương nương tượng thần đối mặt, cái này dáng vẻ trang nghiêm áo xanh nương nương cho dù dùng cái này lúc tu vi của hắn đến xem, đồng dạng là tràn ngập thanh tĩnh tưởng hòa chi khí. Lý Ngôn Sơ bóp pháp quyết, thi triển khu thần thần thông, cái này khu thần thần thông có thể ngự làm sơn thần thổ địa, sơn tinh thủy quái, giống một chút giã thần miếu thần tự nhiên cũng có thể thúc đẩy. Lý Ngôn Sơ trên tay bay lên qua mang, rơi vào áo xanh nương nương trong tượng thần, một khi áo xanh nương nương chân thân cảm ứng được, tự nhiên liền sẽ thức tỉnh đến đây. Thế nhưng là hắn liên tiếp thôi động mấy lần pháp quyết, áo xanh nương nương tượng thần lại đều không có cảm ứng. Nếu như không phải áo xanh nương nương vẫn lạc, liền chỉ có một cái khả năng, áo xanh nương nương không tại Ngụy Thành phụ cận. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, loại này miếu thần sẽ không tùy tiện rời đi chính mình tiếp nhận hương hỏa phạm vi, không phải vậy tu vi cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ có chút ngâm nghĩ một chút, thân hình đột nhiên biến mất, thi triển thuật độn thổ đi vào ngoài thành, lập tức dưới chân liền sinh ra tường vân, thừa vân bay về phía đoạn long quật. Đoạn long quật bên trong phong ấn sao chép cái kia ma sam lão giả, bị người dùng Phật môn thần thông trấn áp, cũng từng tham gia 300 năm trước Ngụy Thành tranh đoạt bất tử dược sự tình. Ma sam lão giả cảm giác được một trận khí tức ba động, đồng nhiên ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện là trước kia thấy qua đạo nhân tuổi trẻ kia, tiên trưởng, người nghi thông suốt, để tại hạ tại bên cạnh ngươi đi theo, nhưng vì tiên trưởng gia tăng phúc duyên. Ma sam lão giả mặt lộ mừng rỡ, cao giọng nói, Lý Ngôn Sơ nói ta tới là có chuyện muốn hỏi ngươi. Ma sam lão giả là do cá chép biến hóa mà thành, thấy thế bội bằng nói, tiên trưởng xin hỏi, chỉ cần tại hạ biết đến, không có không nói. Lý Ngôn Sơ nói lúc trước chấn áp ngươi là một cái tăng nhân áo trắng, ngươi còn nhớ rõ hắn hình dạng thế nào sao? Ma sam lão giả nói, tự nhiên nhớ kỹ. Tiếp lấy, hắn đối với Lý Ngôn Sơ miêu tả lên tăng nhân áo trắng kia tướng mạo. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, chỉ bằng vào miêu tả này, căn bản là không có cách phán đoán. Hắn thôi động thần thông, đối với Ma Sam lão giả nói khẽ, ngươi tại trong não quan tưởng tăng nhân áo trắng kia tướng mạo. Ma Sam lão giả sững sờ, vội vàng nói, tốt. Lập tức Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh quang rơi vào Ma Sam lão giả mi tâm. Ma Sam lão giả tổn tưởng thần thức, tại trong thức hải quan tưởng tăng nhân áo trắng kia tướng mạo. Lý Ngôn Sơ lúc này thúc giục là nhiếp hồn thần thông. Hắn tại nam tử đội mũ vành rộng kia bọn người luyện khí sĩ trong tay đạt được rất nhiều liên quan tới thần hồn pháp thuật, trong đó minh hồn thuật, siêu hồn thuật có thật nhiều, mặc dù không kịp nhất hồn thần thông tới chính thống, thế nhưng ẩn chứa rất nhiều thần diệu biến hóa. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không hoàn toàn nắm giữ, bất quá Ma Sam lão giả chỉ cần trong đầu quan tượng tăng nhân áo trắng kia tướng mạo, hắn liền có thể nhìn thấy. Một lát sau, Lý Ngôn Sơ thu thần thông, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, là hắn tăng nhân áo trắng kia chính là lúc trước hắn tại cao phụ thôn bên trong gặp phải tăng nhân áo trắng. Ma Sam lão giả cung kính nói, tiên trưởng thần thông tinh diệu, tại hạ bội phủ. Lý Ngôn Sơ nói, làm khó ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy. 300 năm. Ma Sam lão giả bi phân nói, hắn đem ta phong ấn tại địa phương quỷ quái này, tại hạ tự nhiên không quên hắn được. Lý Ngôn Sơ nói, ta muốn tìm hiểu một chút lúc trước Ngụy Thành tranh đoạt bất tử dược lúc phát sinh sự tình. Ma Sam lão giả liền đối với Lý Ngôn Sơ nói về 300 năm trước Ngụy Thành phát sinh trường tranh đấu kia. Cái này Ma Sam lão giả lúc trước còn trẻ, chỉ là cảnh giới thứ 2 hậu kỳ, mà lại lật xe lại lật tương đối sớm, sớm bị tăng nhân áo trắng kia trấn áp nơi này, bởi vậy, đối với chuyện phát sinh phía sau cũng không rõ ràng, chỉ biết là lúc trước Ngụy Thành lưu truyền ra bất tử dược, thiên hạ cao thủ chen chúc mà tới. Lý Ngôn Sơ thở dài, Ma Sam lão giả hỏi, thế nào? Tiên trưởng, lật xe lật quá sớm, không có quá mấu chốt tin tức. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, ngươi biết Thanh Vân Quan Thiên Bảo đạo nhân sao? Ma Sam lão giả sửng sốt một chút, chăm chú suy tư một chút, nghe nói qua Thanh Vân Quan, đúng vậy nhận biết vị kia Thiên Bảo đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, Thanh Vân Quan lúc đó quy mô thế nào? Có phải hay không một cái đại đạo quan, hương hỏa cường thịnh? La Phủ Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền có thể nói qua, lúc trước đánh hắn người kia chính là Thiên Bảo đạo nhân, một người trấn áp lúc đó Ngụy Thành rất nhiều cao thủ, lại có tiên thạch, lại truyền thừa Hoàng Đỉnh đạo trải qua, dạng này đạo quán làm sao có thể không phải hương hỏa cường thịnh đạo quán? Ma Sam lão giả suy nghĩ một chút, lắc đầu, không phải, là một cái tiểu phá đạo quán. Lý Ngôn Sơ, 300 năm trước cứ như vậy phá. Lý Ngôn Sơ hỏi tiếp, nếu là cái đạo quan đổ nát, ngươi vì cái gì biết? Ma Sam lão giả một mặt bi phẫn, ta biết Thanh Vân Quan cái kia gọi Huyền Thành đạo sĩ. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, ngươi biết Huyền Thành? Ma Sam lão giả gật gật đầu, không sai, lúc trước ta tại Ngụy Thành trong thủy vực tu hành, đạo sĩ kia nói ném đi một thanh kiếm, rơi vào trong sông, không phải nói là bị ta nhặt đi, về sau ta cũng chỉ có thể bồi cho hắn một thanh kim kiếm. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, cảm thán nói, ngươi ngược lại là hảo tâm. Ma Sam lão giả bi vẫn không hiểu, hắn đem ta đánh, còn nói tìm không thấy kiếm của hắn, liền mỗi ngày đến chặn ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Ngôn Sơ, Ma Sam lão giả bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, tiên nhân nhận biết Huyền Thành? Lý Ngôn Sơ nói, ngươi quan tưởng hình tượng của hắn, ta nhìn một chút. Ma Sam lão giả vội vàng trong đầu quan tưởng Huyền Thành dáng vẻ, Lý Ngôn Sơ thi triển nhiếp hồn thần thông, phát hiện là một cái mày rậm mắt to thanh niên đạo sĩ, mặc phổ thông đạo bào, nhìn xem cực kỳ thật thà bộ dáng. Hắn nhìn kỹ một lát, phát hiện người này cùng sư phụ của mình dáng dấp ngược lại là cũng vô tướng giống như địa phương, chẳng lẽ chỉ là cùng tên mà thôi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, rất nhiều đạo giáo có danh vọng có thực lực cao nhân, đều biết sư phụ của mình, ngay cả Long Hổ Sơn tiên sư đều cùng sư phụ mình giao tình thâm hậu, đối với sư phụ bối cảnh, hắn vẫn luôn có chút hiếu kỳ, chỉ là nói hắn là 300 năm trước trấn áp đương thời cao thủ, khó tránh khỏi có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Có lẽ chỉ là trùng hợp, tổng sẽ không lên niên kỷ bộ dáng cũng thay đổi đi. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, liền thu hồi thần thông. Ma Sam lão giả nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt, phúc trí tâm linh, vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến, lúc trước vị kia Huyền Thành đạo trưởng đích thật là phẩm tính cao, ta là ngưỡng mộ nhân phẩm của hắn, mới đưa kim kiếm tặng cho hắn, cùng chắn không chắn ta không có quan hệ. Lý Ngôn Sơ thấy thế, nhịn không được cười lên, ta không biết hắn, không cần như vậy. Ma Sam lão giả nghiêm túc nói, tại hạ nói đều là lời thật lòng. Lý Ngôn Sơ hỏi thăm xong, hắn dự định rời đi, Ma Sam lão giả khẽ giật mình, tiên trưởng không thả ta. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, ta lúc nào nói qua? Ma Sam lão giả khẽ miệng giật một cái, nói lời này là muốn chơi miễn phí tình báo của ta. Cuối cùng Lý Ngôn Sơ hay là không có giải khai cái này Ma Sam lão giả phong ấn, mặc dù phong ấn này là tăng nhân áo trắng lưu lại, trong lòng của hắn có một chút không hiểu, vì sao tăng nhân áo trắng kia sẽ cố ý phong ấn lão giả này tại đoạn lòng quật, là lúc trước tu vi không đủ, hay là nói có dụng ý khác? Hắn suy nghĩ một chút, còn quyết định trước đem lão giả tại lưu đoạn lòng quật bên trong tương đối ổn thỏa, lại nghĩ tới vấn đề gì, tới tìm hắn cũng tương đối dễ dàng. Lý Ngôn Sơ về tới Thanh Vân Quan bên trong, đối với tăng nhân áo trắng kia, hắn hết sức tò mò. Tại Sơn Hải trong bí cảnh, tiến vào vậy thời gian quay lại đằng sau, Hùng tộc yêu vương nói qua, hắn cũng là bị một cái tăng nhân áo trắng mời tiến vào sư đà quốc, chém giết Thăng Tiên phủ thiếu niên mặc áo vàng kia thời điểm, người kia đã từng nói qua trong phủ gặp qua tăng nhân áo trắng, chỉ là không biết hai người này nói chính là không là cùng một người. Thăng Tiên phủ trong đại điện, Thăng Tiên phủ thần bí phủ chủ thần sắc nghiêm trọng, thiên âm pháp sư mệnh bài vậy mà phá toái. Trung quanh là 36 tôn cổ lão thần linh tượng đá, hùng vĩ uy nghiêm, lộ ra nghiêm nghị thần uy, thiên âm pháp sư đã ngưng tụ bán tiên chi thể, đến tột cùng là ai giết hắn? Phủ chủ thầm nghĩ. Một tôn cổ lão thần linh chậm rãi khôi phục, thanh âm hùng vĩ uy nghiêm, pháp chỉ bị người chiếm, đem người tìm ra Thăng Tiên phủ phủ trong lòng cảm giác nặng nề, vô luận vận dụng hay không, đều nên quay về thiên địa pháp chỉ bị người chiếm. Là ai nắm giữ như vậy quyền hành? Hai ngày này có chút việc, hôm nay chỉ có một chương. Chương 906, Vương phủ phong. Đại nghịch bất đạo. Động tiên đơn giản quy mô. Dân sơn đại dược. 1. Chương 906, Vương phủ phong. Đại nghịch bất đạo. Động tiên đơn giản quy mô. Dân sơn đại dược. 1. Ngưng tụ bán tiên chi thể thiên âm pháp sư, tu vi hơn xa tam cảnh hậu kỳ, mà lại cầm trong tay tiên nhân pháp chỉ, dạng này một tôn đỉnh phong cao thủ vẫn lạc, để Thăng Tiên phủ phủ chủ không thể coi thường đứng lên, nhất là giờ phút này, cổ lão thần linh khôi phục, truyền xuống thần dụ, trung niên mặc tử bảo chậm rãi đứng dậy, từ khi cao phụ thôn xảy ra chuyện, thủ thôn Phượng Phỉ cùng nội chỉ bị giết, hắn ngay tại trong đại điện này tiềm tu, trong lúc đó chỉ rời đi một lần, đó chính là lần trước đưa tiện tiên âm pháp sư, vốn cho rằng thiên âm pháp sư công tham tạo hóa, tu thành ma đao, tam vị nhất thể đã thành, lần này chém tới chấp niệm sẽ bước vào một cảnh giới mới, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là mệnh bài phá toái, tiên nhân pháp chỉ bị đoạt. Thăng Tiên phủ phủ chủ rời đi tòa kia thần điện cổ lão đi vào trong đập phủ, thần thức truyền âm, rất nhanh, một thanh niên chạy đến, thanh niên vai rộng eo nhỏ, mày rậm mặt trắng, hai con ngươi thần quang rạng rỡ, trên người có một đoàn ngưng tụ không tan vi phong, Thăng Tiên phủ đại tổng quản, Vương phủ phong, gặp qua phủ chủ. Vương phủ phong cung kính nói. Thăng Tiên phủ chủ thản nhiên nói, thiên âm pháp sư mệnh bài phá toái, đã vỡ lạc. Trong phủ mạng của tất cả mọi người bài đều có chỗ đặc thù giữ lại, chỉ có thiên âm pháp sư chính là lưu tại Thăng Tiên phủ chủ trong tay mình, Vương Phủ Phong thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu không dám tin nói, sư tôn vẫn lạc. Hắn là Thiên Âm pháp sư duy nhất đệ tử đích truyền, bên hông treo đeo lấy một ngụm trường đao, thời cổ danh đao, lại hạ long tước, đao này cũng là Thiên Âm pháp sư quà tặng. Thang Tiên phủ chủ trầm giọng nói, Thiên Âm pháp sư vẫn lạc, lần trước xin mời đi tiên nhân pháp chỉ cũng bị người cướp đi, Thiên Tôn truyền xuống thần dụ muốn đem người này tìm ra, đem pháp chỉ mời về. Vương Phủ Phong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, tiên nhân pháp chỉ có được sức mạnh cực kỳ mạnh, vô luận vận dụng hay không, đều không nên bị tu sĩ nắm giữ. Thang Tiên phủ chủ trầm giọng nói, Phủ Phong, ngươi sư tôn tiến cử ngươi chủ trì trong phủ công việc, chuyện này ngươi thấy thế nào? Vương Phủ Phong bình tĩnh nói, đệ tử cho là việc này có thể chậm rãi mưu toan. Thang Tiên phủ chủ nói chậm rãi mưu toan. Vương Phủ Phong khẽ bước cằm, không sai, tiên nhân pháp chỉ đều bị người cướp đi, có thể thấy được đối phương tu vi cường hành, đồng thời đối phương không rõ lai lịch, lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thang Tiên phủ chủ lạnh lùng nói, Khả Thiên Tôn đã có chỉ thị. Vương Phủ Phong cười nói, càng là gấp sự tình, càng phải từ từ đi làm, Thiên Tôn không phải cũng không cho kỳ hạn. Đối phương có thể đoạt đi pháp chỉ, muốn truy tung cũng muốn hao phí thời gian. Bây giờ trọng điểm hẳn là đặt ở Cửu Phong Sơn các vùng, thăm dò bí cảnh di tích, tăng cường thực lực, chờ đợi thời cơ. Thang Tiên phủ chủ trầm mặc, một lát sau nhìn Vương Phủ Phong một chút, thản nhiên nói, ta có chút minh bạch, nghệ sư phụ vì cái gì như vậy thích ngươi. Vương Phủ Phong trong mắt thoáng hiện một vòng vẻ đau thương, nghiêm mặt nói, đệ tử đảm nhiệm thăng trong tiên phủ quản sự, sao dám không tận tâm. Thang Tiên phủ chủ giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nhìn Thiên Tôn chỉ thị cũng dám như vậy, bản tọa lời nói ngươi chẳng phải là muốn như gió thoảng bên hai. Như vậy phong mang tất lộ, liền không sợ lầm tính mạng mình. Vương Phủ Phong nghiêm nghị nói, Thiên Tôn hùng vĩ cổ lão, hoàng hoàng thiên uy vào đầu, nhưng tại đệ tử trong mắt, chỉ có phụ chủ, hành động cũng là vì trong phủ đại thế cân nhắc, không dám có một chút tư tâm. Lớn mật, Thang Tiên phủ chủ trầm giọng quát, thang trong tiên phủ đều là tiên nô, lời này của ngươi đơn giản đại nghịch bất đạo. Trong ngay mắt, trên người hắn khí tức đáng sợ bộc lộ, cái này thần bí phủ chủ tu vi sâu không lường được. Vương Phủ Phong bình tĩnh nói, thiên ý cao xa, nhưng nơi này là nhân gian. Thang Tiên phủ chủ thu liễm trên thân khí tức, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, về sau loại lời này không thể lại nói bậy. Vương Phủ Phong cung kính nói, tuân mệnh. Lên chức phủ chủ lạnh nhạt nói, chuyện này giao cho ngươi đi làm, đến phía sau núi Linh Ba viên kim đan, lại đi thiên chỉ tĩnh tọa 10 ngày. Kim đan chính là đại công người mới có thể bàn cho, mà từ trước đi thiên chỉ tĩnh tọa, cũng chỉ có giải rác mấy người, có thể tẩy tinh phạt thủy, cường đại nguyên thần, hai người này đều là vô thượng cơ duyên. Vương Phủ Phong đạo, cần tuân phủ chủ pháp chỉ. Vương Phủ Phong sau khi rời đi, Thang Tiên phủ chủ nhìn xem bóng lưng của hắn, bỗng nhiên mỉm cười, quả nhiên là khi đại tổng quản chất liệu tốt. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía tòa kia thần điện cổ lão, không tự chủ thẳng tắp lồng ngực, ánh mắt thâm thúy nội liễm, đúng à, nơi này là nhân gian. Bà chủ không tại Ngụy Thành, Lý Ngôn Sơ có chút không quá thói quen, dù sao ai không thích mỗi lúc trời tối ôn hương nó ngọc, có một cái chỉ đèn tơ trắng đồng phục y tá thay nhau ra trận mỹ nhân tuyệt sắc bồi tiếp thời gian. Những ngày này, hắn trừ mỗi ngày ôn dưỡng tiên khí cùng thành lập liên hệ, công pháp tu luyện thần thông, tu hành quyền cước bên ngoài, lúc không có chuyện gì làm liền ưa thích lột mèo, mà lại hắn lột mèo thủ pháp cực kỳ cao minh, Thúy Hoa nguyên bản ở bên cạnh hắn thời điểm liền cực kỳ hưởng thụ, lúc này liền lại càng không cần phải nói, mỗi lần trên thân đều tê tê, giống bị điện giật bình thường, toàn thân như nhũn ra, sau đó đều khuyên bảo chính mình, Thúy Hoa à, ngươi không có khả năng lại như thế sa đoạn xuống dưới, không có khả năng tùy tiện để hắn lột, ngươi thế nhưng là thượng cổ di chủng, tương lai yêu tộc đại thánh, có thể ngày thứ hai cái tiên tà ác đại thủ bắt lấy nàng thời điểm, Thúy Hoa lại đáng xấu hổ luôn hãm, loại này bị khống chế thời gian, tựa hồ cũng không tệ. Lý Ngôn Sơ nắm giữ cường hành đến cực điểm đại nhật chân hỏa, vừa vặn có thể nuôi nấng Kim Ô. Kim Ô thường xuyên bị hắn hung mãnh đại nhật chân hỏa cho ăn mắt trợn trắng, chỗ tốt cũng rất rõ ràng, tu vi của nàng cũng càng phát cường hành, thường xuyên bay ra ngoài, xoay quanh tại Ngụy Thành trong núi rừng. Kim Ô là thượng cổ di chủng, tại trong truyền thuyết thần thoại có thể hóa thân Thái Dương, tựa hồ mỗi một vị đại lao thời điểm xuất hiện không cùng Kim Ô đánh hai lần, đều lộ ra không ra vị cách. Kim Ô tốc độ phát triển cực nhanh, tu vi càng cường hành, thậm chí để tính cả là thượng cổ di chủng Thúy Hoa đô có chút kinh hãi. Cơ hàng này tu vi tiến bộ vì sao nhanh như vậy? Tiếp tục như vậy có lẽ sẽ so ta trước trở thành yêu tộc đại thánh. Thúy Hoa thầm nghĩ. Trong nháy mắt đi qua 10 ngày, Lý Ngôn Sơ triệt để cùng Hôn Thiên Lăng, Lạc Hồn Chung hai kiện tiên khí thành lập liên hệ, tại Hoắc Đồng Sơn trong độc tiên, Ngọc U Phong nữ tiên cầm trong tay Hôn Thiên Lăng, uy lực vô tận, là kiện công thủ lưỡng dụng tiên khí, nhưng khi đó nàng mượn chính là Ngọc U Phong nguyên bản trận pháp, Lý Ngôn Sơ lúc này là lại tế luyện, luyện hóa thành chính mình dùng, tốc độ này đã vô cùng nhanh, Lạc Hồn Chung thì là một kiện nguyên thần sát phạt chí bảo, Lý Ngôn Sơ quan tưởng cái này Lạc Hồn Chung thậm chí có thể cường đại nguyên thần, tiếng chung có thể đi trừ trong lòng tạp niệm, đồng dạng là một kiện phụ trợ tu hành cho bảo, tại thần thông phương diện, hắn nắm giữ tiên thuật thần thông, tỉ như thai hóa dị hình, chỉ thanh thép, hiệp sơn siêu hải, tại trong 10 ngày này đều có bước tiến dài, càng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ là hắn ấm tiên thần thông này mặc dù không phải đỉnh cấp tiên thuật, thế nhưng là hạn mức cao nhất cực cao, Lý Ngôn Sơ bây giờ mở ra động tiên đã đơn giản quy mô, tâm niệm vừa động liền có thể ở trong đó huyễn hóa ra bản đá ghế đá, đồng thời, cải biến động tiên trời bên trong cảnh tượng, cái này cũng nhờ vào bà chủ lưu lại tiên vẽ, thường xuyên ôn dưỡng tiên vẽ, đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu, càng là tăng lên ấm thiên thần thông tốc độ tu luyện. Bây giờ, hắn ấm trời trong động tiên, không chỉ có một mảng lớn ngũ sắc tiên thổ, linh dược, linh trà, linh chu đều trồng trọt ở trong đó. Kim Ô cũng có thể bị hắn thu nhập trong đó, đối với nó tu luyện rất có ích lợi. Kim Ô cùng Lý Ngôn Sơ tâm ý tương thông, sớm bị Lý Ngôn Sơ đánh xuống là cấn, dùng khu thần thông khống chế, tại trong động thiên tu luyện ngược lại cũng không sợ nó biệt thủ. Lúc này có thể thấy được, trong động thiên đã đơn giản thần ý, có màu vàng tiên chu, tản ra huyền diệu đạo vận, cũng có kim đỉnh sơn lửa táo, bà chủ dùng ngũ sắc tiên thổ chuyện lật vật cây táo kia linh căn, Kim Ô ở trong đó hấp thu màu vàng tiên chu tán phát mùi thuốc, tu vi tiến triển cực nhanh. Ấm này thiên luyện ra động thiên, bây giờ cũng có chút tiên gia phúc địa ý vị. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, đây chẳng phải là cùng mở bí cảnh mở dạng. 36 động thiên 72 phúc địa, to to nhỏ nhỏ bí cảnh, chẳng lẽ lại cũng là như thế mở. Vừa nghĩ đến đây, đối với tu luyện ấm bầu trời ở giữa hắn càng thêm đệ bụng, có một ngày có lẽ ta cũng có thể mở ra một chỗ cùng loại với động thiên phúc địa bí cảnh. Dân sơn cảnh nội, nơi đây cực thịnh một thời, Hoắc Đồng Sơn động thiên mở ra, hội tụ thiên hạ phong vân, các nơi cao thủ hướng nơi đây hội tụ, ngay cả Tây Bực, Tây Bắc, Nam Cương đều tới không ít tu hành cao thủ, yêu tộc ma đạo bảng môn tà tu cũng nhao nhao tới đây, rất nhiều thần bí đại hạ luyện khí sĩ cũng lần lượt rời núi. Bây giờ bởi vì Hoắc Đồng Sơn động thiên đóng lại đã lâu, một đám tu sĩ đã rời đi, dù sao nơi đây tại Hoắc Đồng Sơn động thiên đóng lại đằng sau, chỉ là một chỗ thường, thường không có gì lạ đỉnh núi mà thôi. Lúc này, dân sơn cảnh nội lại có vài tôn cao thủ tranh đấu ở đây, một cái thần sắc nghiêm nghị thanh lãnh đạo cô trung niên, cầm trong tay bạch ngọc phất trận, hóa thành mấy chục trượng mâm lớn xoáy trên không trung, tựa như một đầu dao long bình thường, thanh thế to lớn, chỗ đến, đá vụn bay ra, bên người nàng còn có một người mặc áo ngực thiếu nữ, trước ngực rất là nở nàng, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, thổi qua liền phá khuôn mặt lúc này lộ ra một vòng đỏ ửng. Ánh mắt mê ly, không nói ra được. Động lòng người, trên người có hai đạo pháp khí linh quang bay lên, bảo vệ toàn thân. Một tôn mật tông kim cương hộ pháp thần, thân cao 10 trượng, huy động pháp khí, hiện pháp khí này ẩn chứa chém yêu diệt ma đại pháp lực, cương mãnh không gì sánh được. Nếu như Lý Ngôn Sơ ở đây, liền có thể nhận ra người này là lúc trước được tại Man Hoang Tiên Địa bên trong tranh đoạt qua Long Mạch Chi Linh mật tông lao tăng, có thể thi triển thỉnh thần chiêu quỷ thần thông, bất quá gọi ra cái kia âm gian đại quỷ, lần trước đã vẫn lạc tại Man Hoang trong thiên địa, còn có cả người bên trên. Hất lên áo bào trắng thanh niên này làn da ngăm đen, không giống như là người Trung Nguyên, nếu như nhìn kỹ, đó có thể thấy được hắn sau đầu còn có khuôn mặt, là một cái khuôn mặt tiểu nộn tiểu nữ, hai khuôn mặt tựa hồ hoàn mỹ dung hợp tại một khối, tuy nhiên lại không cách nào nhìn thấy lẫn nhau.